Chương 63, cơ hội chương 63, cơ hội vào khoảnh khắc này, Tim Lâm Đào đã muốn nhảy ra ngoài, hắn lắp bắp nói, chủ nhân, tấm bản đồ kia được cất giữ ở đỉnh cao nhất của tàng kinh các, ta tu vi của ta không đủ, không thể lên đó lấy bản đồ. Khi hắn nói lời này xong, cả người liền cúi sâu đầu xuống, giờ phút này cực kỳ sợ hãi Lâm Đào sẽ nổi giận với hắn. Hắn đương nhiên biết rõ chuyện này quan trọng đến nhường nào, mà bản thân cũng đang cố gắng hoàn thành, nhưng thật sự không có cách nào, hắn cũng bất đắc dĩ. Hắn đợi nửa ngày, phát hiện Diệp Huyền vẫn im lặng không nói. Lúc này mới cẩn thận dùng ánh mắt liếc nhìn hắn một cái. Chỉ một cái nhìn đó, hắn liền cảm nhận được một luồng sát khí cường đại, loại cảm giác đó khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn lập tức quỳ xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chủ nhân xin hãy cho ta thêm thời gian, 10 ngày sau, biểu ca của ta sẽ đến lượt trực, đến lúc đó bất luận thế nào ta cũng sẽ khiến hắn giúp ta sao chép một bản. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu lần sau vẫn không thể thành công, vậy thì hắn xong đời rồi." Hơn nữa hắn cũng vẫn luôn cẩn thận quan sát thần sắc của Diệp Huyền và Vương Lâm, sợ rằng hai người sẽ nổi giận với mình vào lúc này. Ngay cả Dương Hùng và Chu Tử Hồng bên cạnh sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Giờ đây bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đối mặt với tình huống này, bọn họ đương nhiên vô cùng sợ hãi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền mới nhẹ nhàng gật đầu. "Được, nếu ngươi giành được, đợi ta rời khỏi Hỏa Phân Quốc, tự nhiên sẽ trả lại hồn huyết cho ngươi." Lâm Đào lại không ngừng gật đầu. "Được, được, đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạ." Hắn biết đây là cơ hội Diệp Huyền ban cho hắn, nếu lần này bản thân vẫn không thể hoàn thành, vậy thì xong đời rồi. Mà lúc này Dương Hùng nghe thấy lời này, trong mắt cũng lộ ra một tia sáng. Không ngờ lại còn có cơ hội này. Vậy mà mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thế là hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo vẻ khắc cầu. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Diệp Huyền lập tức hiểu hắn rốt cuộc muốn gì. Nguyên bản từ lúc bắt đầu, Diệp Huyền đã định nếu lần này bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ, bản thân tuyệt đối sẽ không nói nhiều, đương nhiên sẽ không chút do dự trả lại hồn huyết cho bọn họ, dù sao giữ hồn huyết của bọn họ ở đây cũng không có tác dụng gì. Nhưng không ngờ lần này, Dương Hùng lại có ý đồ riêng. Mặc dù hắn rõ ràng biết, đến cuối cùng Dương Hùng quả thật không làm ra chuyện này, nhưng đã từ đầu hắn có ý đồ này, vậy thì bản thân tuyệt đối không thể vào lúc này trực tiếp trả lại hồn huyết cho hắn. Hắn lập tức lấy ra ngọc giản mà Dương Hùng vừa đưa cho mình, sau đó ngọc phù vốn không được truyền linh lực cũng theo ngọc giản cùng nhau bay lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Dương Hùng lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, hắn vốn tưởng Diệp Huyền căn bản không phát hiện ra, vì vừa rồi Diệp Huyền không nói gì cả. Nhưng không ngờ Diệp Huyền đã sớm phát hiện ra, chỉ là vừa rồi không chủ động nói ra mà thôi. Giờ phút này, tim hắn gần như đập hụt một nhịp. Hắn không thể tưởng tượng được tiếp theo mình sẽ phải chịu hình phạt gì, cũng vô cùng sợ hãi Diệp Huyền có thể vì thế mà nổi giận và trực tiếp hủy đi hồn huyết của mình. Giây tiếp theo hắn liền lập tức quỳ xuống đất, hoảng loạn nói, "Xin lỗi, tiền bối, nhưng ta không truyền linh lực vào trong, ta sau này tuyệt đối sẽ không làm chuyện tương tự nữa, xin ngài hãy cho ta một cơ hội." Lâm Đào và Chu Tử Hồng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không ngờ Dương Hùng lại làm chuyện như vậy. Nhưng cũng may Dương Hùng vào phút cuối cùng vẫn nhịn được, nếu không, ba người bọn họ rất có khả năng sẽ bỏ mạng tại đây. Chỉ là không biết Diệp Huyền rốt cuộc có cho hắn một cơ hội nữa hay không. Vương Lâm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn sải bước tiến lên trực tiếp đến trước mặt Dương Hùng, giận dữ chất vấn, "Ngươi có ý gì?" Dương Hùng đương nhiên sợ hãi không thôi. Hắn hoảng loạn bắt đầu giải thích, "Xin lỗi hai vị tiền bối, lúc đầu ta quả thật có ý nghĩ này, nhưng ta đã nhịn được, vẫn hy vọng hai vị đại nhân có lượng, có thể cho ta một cơ hội." Thấy hai người không nói gì, hắn lại một lần nữa không ngừng biện bạch cho mình. "Thật sự vô cùng xin lỗi, lần này là ta sai rồi, ta sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa." Thấy hắn thành khẩn như vậy, Diệp Huyền cuối cùng cũng mở miệng nói, "Ta đương nhiên có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng ta có một điều kiện." Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền hầu như không chút do dự, liền lập tức gật đầu đồng ý, bởi vì hắn rõ ràng biết, bây giờ bản thân căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào khác, lúc này hắn giống như cá nằm trên tớt, chỉ có thể mặc người sẽ thịt. Nhưng cũng may hai người trước mắt không phải là kẻ khát máu, nếu không thì bản thân bây giờ có lẽ đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. "Được, không thành vấn đề, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức làm được." Có lời nói này của hắn, Diệp Huyền cũng an tâm hơn nhiều. "Bởi vì ngươi đã làm chuyện này, cho nên hồn huyết tạm thời không thể trả lại cho ngươi, chỉ có thể đợi cơ hội lần sau ta tự nhiên sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi, hơn nữa không cho phép có bất kỳ sai sót nào." Dương Hùng không chút do dự gật đầu. "Được, đa tạ tiền bối không giết ơn, lần sau ta nhất định sẽ nghiêm túc làm tốt những gì tiền bối giao cho ta." Nghe thấy lời này, trái tim vốn vẫn treo cao của hắn cuối cùng cũng rơi trở lại lồng ngực vào lúc này. Vốn dĩ vừa rồi hắn đã sợ chết khiếp, hắn vô cùng sợ hãi Diệp Huyền có thể vì thế mà giết chết hắn. Bởi vì lúc này đối phương muốn giết chết hắn, vậy thì quá đơn giản rồi. Nhưng không ngờ đối phương lại cho mình một cơ hội, điều này cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lâm Đào và Chu Tử Hồng bên cạnh thấy Diệp Huyền không có ý định làm gì Dương Hùng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, ánh mắt của Diệp Huyền mới từ từ nhìn về phía Chu Tử Hồng. Khi Chu Tử Hồng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn về phía mình, thần sắc cũng trở nên vô cùng hoảng loạn, nàng khẽ cắn môi lấy hết dũng khí nói, "Xin lỗi, tiền bối, ta đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, thần đạo thuật đó thật sự quá kỳ lạ, ta đã cố gắng ghi nhớ nó, nhưng không ngờ khi ta ra ngoài, liền lập tức quên hết tất cả, hơn nữa ta cũng không thể sao chép." Nàng vừa nói vừa cẩn thận quan sát thần sắc của Diệp Huyền. Khi nàng nhận được chỉ thị của Diệp Huyền, nàng cũng đã cố gắng làm theo. Chương 64, lòng từ bi chương 64, lòng từ bi, nhưng chuyện này thật sự quá đôi gian nan, nàng đã cố sức ghi nhớ tất cả, vốn dĩ mọi thứ đã khắc sâu vào tâm trí, nhưng không hiểu sao, khi nàng bước ra khỏi cánh cửa đá kia, mọi ký ức đều tan biến không còn một chút nào. Điều này căn bản không phải là chuyện nàng có thể khống chế được. Kỳ thực, ngay từ đầu, Diệp Huyền đã nghe nói về sự kỳ lạ của thần đạo thuật. Trong ký ức của chủ nhân thân thể này, thần đạo thuật dường như cũng vô cùng lợi hại. Sở dĩ hắn muốn có được thứ này, là vì hiện tại bọn họ đang cần một nơi cực âm để tu luyện. Hiện tại, tu vi của hắn và Vương Lâm vẫn chưa có đột phá, nếu muốn kết đan, cũng phải tìm được một nơi cực âm. Nhưng nơi cực âm đương nhiên không dễ tìm đến vậy. Giờ đây, xem ra, những gì hắn biết gần đây chỉ có thần đạo thuật là có thể hỗ trợ tu luyện cho bọn họ. Ngay từ đầu hắn đã biết thứ này không thể dễ dàng để người khác biết được, nhưng giờ đây, sau khi để Chu Tử Hồng đi kiểm chứng một phen, càng chứng minh được phán đoán của hắn. Chu Tử Hồng thấy Diệp Huyền vẫn im lặng không nói, còn tưởng hắn tức giận, liền vội vàng mở miệng nói, "Nhưng tiền bối, kỳ thực người không cần phải tốn công tốn sức như vậy. Chỉ cần trở về chiến thần điện, với thân phận của người từ chiến trường vực ngoại trở về, tự nhiên có tư cách để tham ngộ." Diệp Huyền cũng biết, lời nàng nói quả thực không sai, bởi vì bọn họ là đệ tử bổn phái, hiện tại quả thực có tư cách để vào xem. Nhưng hắn cũng biết, chiến thần điện đối với tư cách tham khảo thần đạo thuật của đệ tử bổn phái vô cùng nghiêm khắc, phải đạt đến trúc cơ kỳ hoặc lập công lớn cho môn phái, mới có thể dưới sự hộ pháp của trưởng lão mà tiến vào tham khảo. Nhưng đối với đệ tử ngoại phái thì có vẻ đơn giản hơn một chút. Bọn họ muốn vào thì phải nộp linh thạch trong thời gian quy định. Đương nhiên, số lượng linh thạch này cũng không phải ít. Nhưng so với đệ tử bổn phái mà nói, đệ tử ngoại phái muốn xem thì quả thực đơn giản hơn một chút. Chỉ tiếc là hiện tại bọn họ vốn dĩ là đệ tử bổn phái. Diệp Huyền luôn cảm thấy thần đạo thuật này chắc chắn có rất nhiều điều kỳ lạ, nếu không, căn bản không thể đặt ra nhiều quy tắc như vậy. Không chỉ vậy, Chu Tử Hồng còn nói nàng đã cố gắng ghi nhớ, nhưng khi ra khỏi cửa thì tất cả đều quên sạch, điều này cũng đủ chứng minh thứ này quả thực rất khó tin. Hắn đương nhiên biết đệ tử bổn phái có thể được xem, hơn nữa, theo thân phận của hai người hiện tại, hoàn toàn có thể đi. Nhưng hiện tại hắn tạm thời không dám trở lại chiến thần điện, bởi vì thân phận của hai người bọn họ quả thực khá đặc biệt, hắn cũng lo lắng đến lúc đó có thể khiến người khác phát hiện ra điều gì đó bất thường. Lần này để Chu Tử Hồng đi, cũng chỉ là muốn thăm dò một phen mà thôi. Ngay từ đầu hắn đã không định thành công, cho nên hiện tại đương nhiên cũng sẽ không thất vọng. Lúc này, Chu Tử Hồng thấy Diệp Huyền vẫn không nói lời nào, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, sợ rằng hắn sẽ vì thế mà tức giận. Mãi cho đến một lúc sau, Diệp Huyền mới từ thế giới của mình tỉnh lại, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt. "Các ngươi không cần sợ hãi ta như vậy, chỉ cần làm tốt những gì ta đã dặn dò, đợi khi ta rời đi, tự nhiên sẽ trả lại hồn huyết cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi có ý đồ khác, đừng trách ta vô tình." Ba người nghe được lời này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hai người này không phải là loại người đáng sợ. Nếu thật sự là loại người tùy tiện la hét đòi giết chóc, thì bọn họ bây giờ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Sau đó Diệp Huyền lại bổ sung, "Thôi được rồi, bây giờ các ngươi cứ về trước đi, 10 ngày sau, Lâm Đạo, ta vẫn đợi ngươi ở đây." Lâm Đạo lập tức liên tục gật đầu, căn bản không dám do dự chút nào vào lúc này. "Vâng, chủ nhân, người cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ lấy được thứ người muốn." Lần này hắn cho rằng hai người không giết hắn đã là cho hắn một cơ hội cực lớn rồi, bất luận thế nào, lần sau mình phải nắm bắt cơ hội thật tốt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nữa. Bất luận thế nào, lần này trở về cũng phải lấy được bản đồ, bất kể dùng cách nào cũng phải làm được. Bởi vì đây là chuyện đại sự liên quan đến tính mạng của hắn. Những gì cần nói đều đã nói, những gì cần dặn dò cũng đã dặn dò xong, Diệp Huyền đương nhiên không thể tiếp tục ở lại nơi này vào lúc này, thế là hắn lập tức cùng Vương Lâm rời khỏi đây. Mà ba người trước mắt thì vẫn đứng yên tại chỗ. Thành thật mà nói, những chuyện vừa xảy ra thật sự đã mang lại cho bọn họ một sự chấn động cực lớn. Sau lưng Dương Hùng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vừa rồi cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy. Cũng may là hai người này đã cho mình một cơ hội, nếu không thì mình đã chết chắc rồi. Lúc này Lâm Đào đã không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn rời khỏi nơi này và nhanh chóng quay về. Hắn phải bàn bạc kỹ lưỡng với biểu ca của mình. "Đi thôi, chúng ta về trước đi." Khi hắn nói xong, đang định rời đi, lại phát hiện hai người kia căn bản không có ý muốn đi. Điều này cũng khiến hắn thấy hơi kỳ lạ, không biết hai người này rốt cuộc có ý gì. "Sao vậy? Các ngươi sao không đi?" Chu Tử Hồng lập tức từ từ nhìn về phía Dương Hùng bên cạnh, mở miệng hỏi, "Ngươi tại sao lại giấu giếm chúng ta làm chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu hôm nay hắn nổi trận lôi đình, thì tất cả chúng ta đều có thể chết ở đây." Bình thường Dương Hùng cũng được coi là khá bình tĩnh, nàng cũng không ngờ lần này Dương Hùng lại liều lĩnh làm ra chuyện như vậy. Nếu là chuyện khác thì thôi, quan trọng nhất là hồn huyết của bọn họ đều nằm trong tay Diệp Huyền, bọn họ bây giờ căn bản không có bất kỳ tư bản nào để chống lại. Dương Hùng đương nhiên biết mình lần này đã làm sai, nếu không thì vừa rồi hắn cũng sẽ không tỏ ra hoảng loạn như vậy, mà hắn bây giờ cũng là một bộ dạng như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Hắn vô cùng xin lỗi nói với hai người trước mặt, "Xin lỗi, lần này thật sự là ta đã làm sai rồi. Ta cũng không ngờ hắn lại phát hiện ra, hơn nữa ta quả thực có chút quá bốc đồng, các ngươi yên tâm, sau này ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy nữa." Ban đầu Lâm Đạo không để ý bởi vì nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành, hoàn toàn không chú ý đến những chuyện khác. Nhưng giờ đây, vì bọn họ vẫn còn sống, hắn cho rằng không có gì to tát cả. Thế là lúc này, hắn tiến lên một bước, giơ tay vỗ vai Dương Hùng, mở miệng nói, "Không sao đâu, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn còn sống, chúng ta bây giờ cứ về trước đi." Chương 65, đề phòng chi tâm chương 65, đề phòng chi tâm mà lúc này, trong lòng Vương Lâm lại tràn ngập muôn vàn nghi hoặc. Hoàn toàn không biết bước tiếp theo rốt cuộc nên làm gì. Vừa nãy nghe Chu Tử Hồng nói bọn họ có thể đến chiến thần điện quan sát thần đạo thuật, hắn không biết đại ca có ý định như vậy không. Thế nên hắn mới mở miệng hỏi. "Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Có cần đến chiến thần điện không? Chẳng phải huynh muốn xem cái thần đạo thuật đó sao?" Nghe lời này, Diệp Huyền gần như không chút do dự liền lắc đầu. "Không được, bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp. Lời này vừa ra, Vương Lâm tự nhiên cũng càng thêm kinh ngạc. Hắn thực sự không hiểu, tại sao đại ca lại nói ra lời như vậy? Tại sao vậy? Diệp Huyền lúc này mới nghiêm túc giải thích. Bởi vì chúng ta bây giờ vốn dĩ là đoạt xá thân thể đệ tử nguyên bản của Chiến Thần Điện khẳng định cũng có đại lão Nguyên Anh kỳ, chuyện như chúng ta ở trước mặt đại lão Nguyên Anh kỳ căn bản không thể che giấu được. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt cũng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ba người bọn họ, vạn nhất giữa ba người bọn họ có âm mưu gì thì sao? Nếu chỉ muốn dùng phương pháp này lừa chúng ta đến Chiến Thần Điện, đến lúc đó lại để trưởng lão có tu vi cao hơn của bọn họ ra tay với chúng ta thì phải làm sao? Lời này vừa ra, Vương Lâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, sao hắn lại không nghĩ đến điểm này? Nếu đặt vào trước kia, Diệp Huyền cũng không thể suy nghĩ chu toàn đến vậy. Nhưng bây giờ bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, cũng có thể coi là cựu tử nhất sinh rồi. Cho nên vào lúc này tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Nếu như lại xảy ra chuyện gì nữa, thì tất cả mọi thứ cũng sẽ trở nên càng tồi tệ hơn. Được rồi, vẫn là đại ca huynh suy tính chu toàn. Diệp Huyền thấy Vương Lâm dường như hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, thế nên lúc này mới thử mở miệng hỏi. Ngươi có biết tại sao khi chúng ta vừa mới đến, ta nhìn thấy ba người bọn họ, lại không vội vàng dẫn ngươi cùng đi không? Lời này vừa ra, Vương Lâm mở mịt lắc đầu. Lúc đó hắn cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng lúc đó hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn cho rằng đại ca làm như vậy nhất định có đạo lý của đại ca. Tại sao vậy? Thấy hắn dường như quả thật không hề hay biết gì về chuyện này, Diệp Huyền lúc này mới nghĩ nhân cơ hội này mà nói chuyện kỹ lưỡng với hắn. Tuy hồn huyết của bọn họ đang ở trong tay chúng ta, nhưng vạn nhất bọn họ có âm mưu thì sao? Hiện tại chúng ta đối với tất cả mọi người đều phải tăng cường đề phòng. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, bây giờ cũng không thể như trước kia mà không hề cảnh giác. Vương Lâm đương nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng vừa nãy quả thật cũng vì hắn rõ ràng biết hồn huyết của ba người này đang ở trong tay mình, cho nên mới không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ xem ra, đại ca nói quả thật cũng rất có lý. Vạn nhất bọn họ vẫn còn âm mưu khác thì sao? Nếu như lúc đó mình không cẩn thận, thì cũng rất có thể sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Hơn nữa ngươi không phát hiện ra sao? Ta đi qua cố ý triển khai khí trạng, khiến bọn họ đối với chúng ta cảm thấy càng thêm sợ hãi. Lời này vừa ra, Vương Lâm nghiêm túc hồi tưởng lại một chút, phát hiện hình như quả thật là như vậy. Đúng vậy, đại ca, ta vừa nãy quả thật cảm thấy không đúng. Sở dĩ ta làm như vậy, là bởi vì ta phát hiện trạng thái của Dương Hùng rất không đúng. Lúc đó ta quan sát rất lâu, phát hiện Chu Tử Hồng vẫn như trước, không có quá nhiều chỗ kỳ lạ, mà Lâm Đào cũng vậy, hắn vẫn luôn là bộ dạng rụt rè như vậy. Mà Dương Hùng lại hoàn toàn không giống, lúc đó hắn đặc biệt kỳ lạ, hơn nữa thần sắc còn vô cùng căng thẳng, vẫn luôn nhìn đông ngó tây. Quả nhiên hắn ở trong cái ngọc phù đó giấu ngọc giản, chỉ là vì ban đầu khi chúng ta đến trước mặt bọn họ, khí chàng quá mức cường đại, cho nên hắn mới bỏ đi ý nghĩ này, không truyền linh lực vào trong. Lời này vừa ra, người trước mặt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ đại ca lại nghĩ đến nhiều chi tiết như vậy. Mà cuộc nói chuyện lần này, đối với hắn mà nói quả thật cũng là thu hoạch không nhỏ. Ngay cả khi bản thân cực kỳ tự tin, cũng phải cẩn thận hơn. Có đôi khi quá mức tự mãn, cũng không thể coi là chuyện tốt. Vương Lâm rất nghiêm túc, đem những lời đại ca nói với hắn đều ghi nhớ trong lòng, sau đó chỉnh trọng gật đầu. Huynh nói đúng, đại ca, ta quả thật nên đề phòng hơn một chút. Diệp Huyền vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi có suy nghĩ này ta rất vui, không sao cả, mọi thứ đều phải từ từ, chúng ta cùng nhau tiến bộ, cùng nhau cố gắng. Mà lúc này, trong mắt Vương Lâm cũng bùng lên một tia sáng. Đại ca, ta đột nhiên nghĩ đến một tình huống tương tự. Lời này vừa ra, Diệp Huyền lập tức nhìn về phía hắn, nghi hoặc mở miệng hỏi. Sao vậy? Tình huống gì? Sau đó hắn lúc này mới cười cười, nghiêm túc giải thích. Ban đầu Đằng Hóa Nguyên chính là vì ỷ vào bản thân ở Nguyên Anh kỳ, mà lúc đó tu vi của hai chúng ta không bằng hắn, cho nên hắn mới kiêu ngạo như vậy, cho rằng có thể trong trận chiến đó khiến chúng ta chết đi. Nhưng không ngờ chính vì sự tự phụ của hắn, cho nên mới khiến chúng ta may mắn thoát chết, mà bây giờ chúng ta lại một lần nữa sống sót trở về. Không thể không nói, ví dụ hắn đưa ra quả thật rất hay. Diệp Huyền rất vui mừng gật đầu. Đúng vậy, chính là ý này, ngươi có thể hiểu được, ta cũng rất vui. Hiện tại xem ra, Vương Lâm quả thật đã trưởng thành không ít. Hơn nữa đại ca nói cho ngươi một chuyện, trên thế giới này, bất luận là ai cũng đều có tâm tư của riêng mình, ngươi bất luận đối với ai cũng đều phải có tâm nhãn của riêng mình, tuyệt đối đừng quá ngây thơ mà tin tưởng người khác, bởi vì ngươi cũng biết trên thế giới này vốn dĩ là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, rất nhiều người sẽ vì lợi ích mà làm ra những chuyện vô cùng đáng sợ, ngay cả bạn đứng người khác đối với bọn họ mà nói cũng không sao cả. Vương Lâm đương nhiên hiểu, đại ca nói nhiều như vậy với hắn cũng là vì muốn tốt cho hắn. Hắn cũng sẽ nghiêm túc ghi nhớ những lời đại ca nói trong lòng. Yên tâm đi đại ca, ta hiểu, nhưng bất luận thế nào, ta vẫn có một người có thể tin tưởng, đó chính là huynh. Diệp Huyền thấy hắn ánh mắt kiên định nhìn mình, nói ra lời này xong, trong lòng quả thật cũng vô cùng cảm động. Đúng vậy, đại ca cũng vậy, đại ca bây giờ người thân duy nhất cũng chỉ có ngươi, từ nay về sau huynh đệ chúng ta nương tựa lẫn nhau, bất luận thế nào cũng nhất định phải khiến Đằng Hóa Nguyên phải trả giá. Thành thật mà nói, Diệp Huyền cũng hoàn toàn không ngờ đến cuối cùng, bản thân lại trở thành số phận giống như Vương Lâm. Nhưng dù thế nào, đã xảy ra những chuyện này rồi, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng chịu thua. Chương 66, ở ngoài ngàn dặm chương 66, ở ngoài ngàn dặm vậy phải làm sao? Đại ca, chúng ta tiếp theo rốt cuộc nên đi đâu đây? Nếu đã không đến Chiến Thần Điện, Vương Lâm cũng chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào. Bởi lẽ hiện tại bọn họ vẫn chưa có được bản đồ, nên tự nhiên cũng không thể nhanh chóng rời khỏi Hỏa Phần Quốc để đến Triệu Quốc. Hơn nữa, cho dù bọn họ đã có được bản đồ, cũng không thể nhanh chóng trở về Triệu Quốc được. Bởi vì tu vi hiện tại của bọn họ vẫn chưa có đột phá lớn, phải đợi đến khi bọn họ thành công nâng cao tu vi mới có thể đi tìm Đằng Hóa Nguyên báo thủ. Trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều đã trưởng thành, tin rằng Đằng Hóa Nguyên cũng đã bồi dưỡng không ít thế lực. Cho nên bọn họ đương nhiên không thể vô ích đi chịu chết, phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng, đảm bảo vạn vô nhất thất sau đó mới có thể đi giải quyết tất cả vấn đề. Khi Diệp Huyền đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lúc này Vương Lâm cũng nhận ra sắc mặt của đại ca dường như có chút thay đổi. Hắn cẩn thận hỏi: "Đại ca sao vậy? Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?" Diệp Huyền nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận quan sát xung quanh, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang từ từ tiếp cận phương hướng của bọn họ. Luồng khí tức này quả thực khiến người ta phải kính sợ, nghĩ rằng tu vi của đối phương chắc chắn cao hơn bọn họ rất nhiều. "Có người đến." Hắn khẽ hạ thấp giọng, mở miệng nói. Mà Vương Lâm nghe được lời này xong, lúc này mới cẩn thận cảm nhận một chút, nhận ra hình như quả thực đúng như đại ca đã nói. Không chỉ vậy, hắn rất nhanh đã phản ứng lại. Thực lực của đối phương chắc chắn không thể xem thường, bởi vì hắn cũng cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đó, đối phương hoàn toàn không che giấu, điều này cũng khiến hắn có chút lo lắng, liệu có phải cố ý đến để tuyên chiến với bọn họ hay không. Theo lý mà nói, những đại năng có tu vi tương đối cao, ví dụ như những đại năng đã đạt đến nguyên anh kỳ, bọn họ hoàn toàn có thể dễ dàng che giấu thực lực, che giấu tu vi của mình. Nhưng lần này người này rõ ràng hoàn toàn không có ý định như vậy. Cũng chính vì điều này nên mới khiến trong lòng Vương Lâm này sinh chút lo lắng, mà lúc này trong lòng Diệp Huyền tự nhiên cũng có sự lo lắng tương tự. Hắn cũng sợ đối phương có thể là đến gây sự. Nếu là như vậy, tu vi hiện tại của hai người bọn họ e rằng không thể đánh thắng được. Mà đúng lúc này, đột nhiên bên tai bọn họ vang lên một giọng nói vô cùng êm tai, nhưng đồng thời cũng mang theo áp lực mạnh mẽ. "Tiểu Hữu, có thể trả lại hồn huyết của Đồ Tôn buồn cung không?" Giây tiếp theo, trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín, mà ở trung tâm của cơn bão lại xuất hiện một sợi tơ vàng. Sự chú ý của hai người lập tức bị cảnh tượng này thu hút. Sau đó liền có một phụ nhân dung mạo cực kỳ xinh đẹp từ trung tâm cơn bão xuất hiện trước mặt bọn họ. Bước chân của nàng vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa cách ăn mặc trên người cũng cho thấy khí chất phi phàm của nàng. Mà lúc này Diệp Huyền cũng lập tức cùng Vương Lâm giữ khoảng cách với nàng. Không chỉ vậy, hai người đều nắm chặt túi trữ vật của mình, bởi vì trong lúc này đột nhiên có đại năng như vậy giáng lâm, quả thực quá đáng ngờ. Mặc dù đối phương đã nói rõ nhu cầu của mình, nhưng hiện tại trong lòng hai người vẫn còn nghi ngờ. Rất nhanh, Tần Phàm mới mở miệng hỏi: "Đồ tôn của tiền bối tên là gì?" Ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn người trước mặt, chưa từng rời khỏi tầm nhìn, bởi vì hắn phải luôn luôn chú ý đến đối phương, để xem đối phương tiếp theo muốn làm gì. Mà đối phương thì rất sảng khoái trả lời: "Chu Tử Hồng." Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền và Vương Lâm lúc này mới lập tức hiểu rõ, đã biết tại sao người này lại xuất hiện ở đây. Thì ra là để bọn họ trả lại hồn huyết của Chu Tử Hồng. Khi bọn họ tiếp xúc với Chu Tử Hồng lúc trước, liền có thể cảm nhận được nàng quả thực không giống người thường. Dù là khí chất hay thái độ đối xử với người khác, quả thực đều tương đối rộng rãi, không giống như xuất thân từ những gia đình nhỏ bé. Nghĩ rằng từ nhỏ đến lớn chắc chắn đã được giáo dục tốt, nếu không thì cũng không thể bồi dưỡng ra được một tính cách như vậy. Ngay cả chủ nhân cơ thể ban đầu của bọn họ hình như cũng rất cảm ơn Chu Tử Hồng. Nghĩ rằng bình thường ở Chiến Thần Điện, Chu Tử Hồng chắc chắn cũng đã âm thầm giúp đỡ bọn họ không ít. Thậm chí trong tình huống nguy hiểm như vượt ngoại không gian, Chu Tử Hồng cũng không quên bọn họ, thậm chí còn cho bọn họ đan dược, giúp bọn họ nhanh chóng rời khỏi đó. Ngay cả cuối cùng Chu Tử Hồng biết được thân phận của bọn họ, nhưng vẫn đối xử thân thiện với bọn họ. Bởi vì Chu Tử Hồng sau này đã hỏi bọn họ, nên biết được không phải Diệp Huyền và Vương Lâm đã giết các sư đệ của nàng. Do đó đương nhiên không thể có thù hận gì với Diệp Huyền và Vương Lâm hiện tại. Diệp Huyền đương nhiên không thể tranh chấp với người trước mặt, bởi vì hắn rõ ràng biết, nếu lúc này xảy ra chuyện gì thì sẽ rất tệ. Hiện tại bọn họ khó khăn lắm mới bù đắp được một phần cơ thể bị thương ban đầu, mà người trước mặt này rõ ràng tu vi cao hơn bọn họ quá nhiều. Nếu thực sự đánh nhau, bọn họ chắc chắn cũng sẽ thua. Cho nên lúc này hắn rất dứt khoát gật đầu. "Được, đợi vãn bối rời xa ngàn dặm sau đó nhất định sẽ gửi hồn huyết." Sở dĩ đưa ra yêu cầu này, chẳng qua cũng chỉ là để bảo vệ bản thân và Vương Lâm. Mặc dù hắn biết tu vi của đối phương rất cao, cho dù là ngàn dặm, có lẽ đối với đối phương cũng không đáng kể. Nhưng hiện tại hắn cũng muốn nhân cơ hội này để thử lòng người này. Vương Lâm thì đứng một bên rất cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt, hoàn toàn không nói lời nào. Người phụ nữ kia nhàn nhạt nhìn hai người một cái. Nàng có thể nhìn ra, hai người lúc này dường như rất sợ hãi mình, thế là mới chậm rãi mở miệng nói: "Hai vị không cần căng thẳng, ta biết chuyện của các ngươi, nếu bổn cung đã nghe từ Tử Hồng nói, nếu không phải vì hai người các ngươi, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không an toàn trở về Chiến Thần Điện, chuyện này có thể bù đắp cho việc hai người các ngươi đã tự mình làm chủ. Chỉ cần các ngươi cứu Tử Hồng, bổn cung có thể bỏ qua mọi chuyện là vặt." Diệp Huyền cũng nhìn ra được, Chu Tử Hồng đối với người này hẳn là cũng khá quan trọng, nếu không thì nàng cũng sẽ không như vậy. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Huyền vẫn không chịu lùi bước, bởi vì đây coi như là một sự đảm bảo cơ bản. Người phụ nhân trước mặt chỉ khẽ mỉm cười: "Ngươi hẳn chỉ nghĩ đến tu vi như ta, cho dù là ngàn dặm, đối với ta mà nói cũng không đáng kể, trừ khi ngươi lui về bản dặm, có lẽ còn có cơ hội." Diệp Huyền đương nhiên biết nàng đang nói gì, nhưng hắn không nói gì, biểu cảm cũng rất kiên định, rõ ràng vẫn kiên trì với ý nghĩ vừa rồi. Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn vẫn rất kiên trì. Chương 67, trả lại hồn huyết. Chương 67, trả lại hồn huyết. Song phương cứ thế rằng co một lát, sau đó người phụ nhân trước mặt cuối cùng cũng chịu buông lời: "Ngươi nếu cố chấp thì cứ đi đi." Nghe được lời này, Diệp Huyền đương nhiên không thể lãng phí thời gian, lập tức cùng Vương Lâm nhanh chóng đột đi sang ngàn dặm. Trên đường đi, bọn họ không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Đợi đến khi đã sang ngàn dặm, Diệp Huyền cuối cùng cũng trả lại hồn huyết của Chu Tử Hồng. "Tiền bối, theo ước định, ta sẽ giao trả hồn huyết cho người." Lúc này, Phượng Loan vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, tự nhiên cũng nhận được hồn huyết của Chu Tử Hồng. Nhìn phương hướng hai người đi xa, trong lòng Phượng Loan cũng có vạn ngàn suy nghĩ. Không thể không nói, hai tiểu tử này quả thật hoàn toàn khác biệt so với các đệ tử bình thường. Mặc dù tu vi của bọn họ không cao, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng khí chất tỏa ra từ bọn họ hoàn toàn khác biệt so với những người khác, hơn nữa tâm tư lại vô cùng tỉ mỉ, tương lai nhất định sẽ thành đại sự. Chẳng trách có thể trở về từ nơi đáng sợ như vậy. Thậm chí trên đường đi còn có thể bảo vệ được ba người Chu Tử Hồng, Dương Đảo và Lâm Hùng. Cho nên có thể nói hai người này nhất định vi phạm, nếu không thì cũng không thể làm được đến mức độ này. Lúc này, Diệp Huyền và Vương Lâm không dừng bước, mà lập tức tiếp tục chạy về phía xa hơn. Bởi vì bọn họ cũng không chắc đối phương có tính cách như thế nào, vạn nhất nàng ta hối hận thì sao? Nhìn dáng vẻ của nàng ta, tu vi đã rất cao, nếu thật sự đã đến Nguyên Anh kỳ, thì khoảng cách hiện tại đối với nàng ta cũng không thành vấn đề. Hơn nữa trên đường đi, Vương Lâm cũng không nhịn được mở miệng hỏi: "Đại ca, vì sao vừa nay chúng ta không thương lượng điều kiện với nàng ta? Nếu nàng ta thật sự là người của Chiến Thần Điện, vậy chúng ta hoàn toàn có thể..." Vương Lâm còn chưa nói xong, Diệp Huyền đã lập tức lên tiếng cắt ngang lời hắn: "Nhưng tu vi của người ta cao hơn chúng ta rất nhiều, ngay cả hai chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của nàng ta, căn bản không cần thiết phải vì một giọt hồn huyết mà đắc tội một người có tu vi cao như vậy." Chưa đợi Vương Lâm nói chuyện, hắn lại bổ sung thêm: "Không chỉ vậy, hiện tại chúng ta vừa mới khó khăn lắm mới hồi phục thân thể, nếu lúc này xảy ra vấn đề gì thì hỏng bét rồi, chúng ta phải hành sự khiêm tốn." Lời này vừa thốt ra, Vương Lâm mới chợt bừng tỉnh, không thể không nói, đại ca nói quả thật có lý, xem ra vẫn là mình suy nghĩ chưa chu toàn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ lời nói này của đại ca vào trong lòng. "Được, không thành vấn đề, đại ca ta đã hiểu." Bọn họ cứ thế không ngừng bay về phía trước, trừ những lúc nghỉ ngơi cần thiết ra, gần như không dừng lại. Bởi vì cho đến bây giờ, Diệp Huyền vẫn có chút lo lắng người phụ nhân kia có thể đuổi theo. Không sợ bạn nhất, chỉ sợ nhất bạn. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì lúc này bọn họ căn bản không thể là đối thủ của đối phương. Cho đến 2-3 ngày sau, người phụ nhân kia không còn xuất hiện nữa. Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. "Đại ca, người phụ nhân kia vẫn không xuất hiện nữa, chúng ta không cần lo lắng như vậy nữa chứ?" Vương Lâm cẩn thận quan sát xung quanh, xác định bốn bề không người, lúc này mới mở miệng hỏi. Mà Diệp Huyền tự nhiên là không chút do dự gật đầu. "Phải, hiện giờ xem ra đúng là chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Nghĩ kỹ lại, nếu người phụ nhân kia thật sự muốn lấy mạng bọn họ, thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không cần đợi lâu như vậy, xem ra vẫn là mình có chút quá căng thẳng thần kinh. Chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng không thể không nâng cao cảnh giác. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, thì hỏng bét rồi." Nhưng Vương Lâm lại không biết bọn họ tiếp theo nên đi đâu. Trước đó đại ca đã nói, tạm thời không thể đến Chiến Thần Điện. Hiện tại bọn họ vẫn chưa có được bản đồ, thậm chí còn chưa nâng cao tu vi của mình, nói cũng không thể dễ dàng trở về Triệu Quốc. "Vậy đại ca, bây giờ chúng ta rốt cuộc nên đi đâu?" Trên đường đi, Diệp Huyền đã sớm có dự tính của riêng mình. Hắn lập tức mở miệng trả lời: "Hiện giờ Hỏa Phần Quốc không thể ở lâu, chúng ta phải nhanh chóng có được bản đồ rời khỏi nơi này, trở về Triệu Quốc." Thấy trong mắt Vương Lâm dường như có chút nghi hoặc, Diệp Huyền lúc này mới tiếp tục bổ sung: "Mặc dù người phụ nhân kia hôm nay không có ý sát hại chúng ta, nhưng nhìn giọng điệu và trạng thái của nàng ta, xem ra Chu Tử Hồng đối với nàng ta khá quan trọng, chúng ta lại lấy hồn huyết của nàng ta không rõ tính cách của nàng ta, cũng không biết sau này nàng ta có báo thù cho Chu Tử Hồng hay không, cho nên nhanh chóng rời khỏi đây là tốt nhất. Hơn nữa bọn họ trong thời gian ngắn ngủi căn bản không thể đạt được tu vi Nguyên Anh, nếu thật sự một lần nữa gặp phải, cũng không thể là đối thủ của người ta. Vì vậy, tốt nhất là nên rời đi trước. Đợi đến khi xa khỏi Triệu Quốc, lúc đó muốn gặp lại cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy nữa." Ban đầu, Diệp Huyền cũng từng nghĩ nhân cơ hội này ở Hỏa Phần Quốc tu luyện một phen thật tốt, đợi đến khi tu vi đại tiến rồi trở về Triệu Quốc báo thù. Nhưng bây giờ xem ra, hiện giờ bọn họ lại gây ra một phiền phức nữa, cho nên căn bản không dễ dàng như vậy nữa rồi. Nhưng chúng ta hiện tại căn bản không có bản đồ, rốt cuộc làm sao có thể nhanh chóng trở về Triệu Quốc đây? Cho dù có muốn Lâm nào đi lấy bản đồ, cũng phải 10 ngày sau. Diệp Huyền đã sớm có dự tính. Trong ký ức của chủ nhân thân thể này, Khê Quốc Phường Thị là chợ đấu giá lớn nhất Hỏa Phần Quốc, có lẽ chúng ta có thể đến đó xem có đấu giá bản đồ hay không, trước mắt chúng ta hãy đến đó xem sao. Đã đại ca nói như vậy, người trước mặt đương nhiên cũng không thể có bất kỳ do dự nào. "Được, không thành vấn đề, vậy chúng ta bây giờ đi đến đó đi." Nhưng ai ngờ, ngay lúc này, đột nhiên từ xa bay đến mấy đạo kiếm quang chói mắt. Không chỉ vậy, bọn chúng còn với tốc độ cực nhanh đến bên cạnh Diệp Huyền và Vương Lâm, nhìn hai người với ánh mắt dò xét sâu sắc. Lúc này, trong lòng Diệp Huyền và Vương Lâm cũng có rất nhiều nghi hoặc, không biết mấy người này rốt cuộc có ý gì. Tuy nhiên, trong tình huống này, bọn họ đương nhiên không thể manh động, bởi vì còn chưa biết đối phương là thân phận gì, cũng không biết đối phương tìm bọn họ có chuyện gì. Diệp Huyền cẩn thận quan sát mấy người này, phát hiện trong đó có một nam nhân vô cùng đoan chính, hơn nữa tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Không chỉ vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía mình cũng vô cùng sắc bén. Diệp Huyền phát hiện người đi đầu nhất lại rút ra trường kiếm, đi về phía bọn họ, thế là mới nhíu mày mở miệng hỏi: "Chư vị đạo hữu, có chuyện gì mà ngăn cản? Ngươi xông vào cấm địa môn phái ta trộm cắp, đừng tưởng rằng ngụy trang thành bộ dạng này là ta không nhận ra, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Chương 68, Mạo Phạm. Chương 68, Mạo Phạm. Hắn phía sau còn có một đệ tử liên tục gật đầu. Phải đó, hắn giỏi thuật ngụy trang nhất, kẻ này chắc chắn là hắn. Nghe lời này, Diệp Huyền và Vương Lâm đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu ý của bọn họ là gì. Khi người kia chuẩn bị vung kiếm chém tới, Diệp Huyền lập tức mở miệng nói: các ngươi không phải nói chỉ có một người sao? Mà ở đây chúng ta có hai người, các ngươi có phải tìm nhầm người rồi không? Lời này vừa ra, mấy người kia lập tức sững sờ tại chỗ. Và rất nhanh sau đó, một người phía sau lại nói, nếu các ngươi biết ngụy trang, nói không chừng còn biết phân thân thuật nữa. Đừng hòng dùng cái lý do này để lừa gạt chúng ta. Gần đây chỉ có các ngươi, ngoài các ngươi ra thì còn ai nữa? Nói xong, ánh mắt của đệ tử phía trước hắn cũng lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng, lập tức gật đầu. Đúng vậy, còn muốn ngụy biện, nạp mạng đi. Ngay khi hắn sắp ra tay với Diệp Huyền và Vương Lâm, đột nhiên phía sau chuyển đến một tiếng động, hình như là giọng một nữ nhân. Ca ca, dừng tay. Giây tiếp theo, Lý Mộ Huyền lập tức từ xa nhanh chóng đi đến bên cạnh bọn họ. Lúc này, Diệp Huyền mới phản ứng lại, hóa ra người có đôi lông mày kiếm, mắt sáng như sao, đã là tu sĩ trúc cơ kỳ mà mình thấy, lại chính là Lý Kỳ Khánh, tức là ca ca của Lý Mộ Huyền. Giây tiếp theo, nàng liền chắn trước mặt Lý Kỳ Khánh, mở miệng nói: "Ca ca, kẻ đó không phải là bọn họ, tuy hắn quả thật biết thuật mỹ trang, nhưng hắn cũng không thể hóa ra hai người, càng không thể hóa ra khí chất của hai vị công tử này." Lúc này, Lý Mộ Uyển chậm rãi nhìn về phía hai người phía sau, ánh mắt cũng vô cùng phức tạp. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy hai người này hình như có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là cố nhân sao? Nhưng tướng mạo lại hoàn toàn không giống. Điều này cũng khiến lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, không biết rốt cuộc vì sao lại như vậy. Nhưng giờ đây, nàng có thể khẳng định, kẻ trộm tuyệt đối không phải là hai người này. Nghe muội muội nói ra lời này, thần sắc của Lý Kỳ Khánh cũng có chút mơ hồ. Cho đến khi muội muội lại đưa cho hắn một ánh mắt, hắn mới chắp tay vái chào. "Đạo hữu đừng trách, tại hạ là Lý Kỳ Khánh của Lạc Hà môn, có chỗ đường đột, mong đạo hữu hải hàm." Diệp Huyền khẽ lắc đầu, không cảm thấy có gì to tát. "Vô ngại, đã là hiểu lầm, vậy Diệp mỗ tự nhiên sẽ không để bụng." Lúc này, Lý Mộ Uyển khẽ cười, tiến lên một bước. "Chắc hẳn Diệp công tử cũng muốn tham gia khê cốc phường thị phải không? Đến lúc đó không chừng chúng ta còn có duyên phận có thể gặp lại." Nói xong lời này, nàng đột nhiên nhận ra mình hiện tại mạo muội nói thẳng, quả thật có chút quá đường đột, vì vậy có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lý Kỳ Khánh cũng lần nữa xin lỗi. "Đạo hữu, chuyện hôm nay có nhiều mạo phạm, xin hãy thứ lỗi, chúng ta còn có việc quan trọng phải làm, xin cáo biệt tại đây." Nói xong, hắn đương nhiên cũng không thể tiếp tục ở lại đây, mà là chuẩn bị nhanh chóng tìm ra kẻ trộm. Chờ bọn họ rời đi, thân sắc của Diệp Huyền và Vương Lâm cuối cùng cũng không còn nghiêm túc nữa. Vương Lâm cũng không ngờ lúc này lại gặp phải chuyện như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu. "Không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, bọn họ lại coi chúng ta là kẻ trộm." Trong đầu Diệp Huyền không kìm được mà hiện lên cảnh Lý Mộ Huyền xuất hiện vừa rồi. Hắn cũng không ngờ lại gặp nàng vào lúc này. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm thấy xung quanh hình như có chút động tĩnh. Sau đó ánh mắt của hắn trở nên vô cùng cảnh giác, lập tức nhìn về phía đó. Và giây tiếp theo, hắn trực tiếp giơ tay vung lên, một đạo pháp lực mạnh mẽ đánh xuống đất. Từ trong đất đột nhiên xuất hiện một nam nhân có tướng mạo vô cùng xấu xí và thân hình thấp bé. Hắn vô cùng sợ hãi nhìn hai người trước mặt. "Đạo hữu hiểu lầm rồi." Nói xong, hắn lại nhanh chóng đến bên cạnh Diệp Huyền và Vương Lâm, chắp tay vái chào. "Đạo hữu, ta là Tôn Hữu Tài, đệ tử của Tà Ma Tông, ta không cố ý đi theo các ngươi, thật sự là bất đắc dĩ thôi. Mấy người của Lạc Hà môn kia tìm ta gây sự, ta thật sự không đánh lại nên chỉ có thể trốn, hơn nữa bọn họ bây giờ vẫn đang tìm ta, chỉ cần ta đi theo các ngươi, bọn họ sẽ không tìm thấy nơi này nữa." Diệp Huyền lười nghe hắn nói nhiều như vậy, vì vậy lập tức chuẩn bị rời đi. Vương Lâm thấy Diệp Huyền căn bản không để ý đến người này, bản thân hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý đến hắn. Nhưng không ngờ khi hai người ngự kiếm phi hành, người kia lại lập tức theo sát, hơn nữa còn muốn dò la thông tin của hai người. "Đạo hữu, các ngươi là môn phái nào vậy? Chúng ta không ngờ lại tương ngộ, cũng coi như là một cái duyên, không bằng kết giao bằng hữu quen biết nhau đi." Diệp Huyền nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của hắn, cũng biết người này tuyệt đối không thể tin được, hắn đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết thông tin của mình. Vì vậy lúc này hắn vẫn không để ý đến Tôn Hữu Tài, mà là cau mày chặt, tăng nhanh tốc độ thúc dục linh lực, muốn nhanh chóng cắt đuôi hắn. Lúc này, Vương Lâm cũng nhận ra đại ca mình hình như căn bản không muốn để ý đến người này. Không chỉ vậy, hắn cảm thấy người này quả thật có chút kỳ lạ, rõ ràng đã thể hiện ra không muốn cho hắn đi theo, nhưng người này lại cứ liên tục theo lên. Hơn nữa tướng mạo hắn thật sự quá kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy không đúng. Diệp Huyền cũng hoàn toàn không ngờ mình đã tăng tốc độ, nhưng kẻ này vẫn không chịu rời đi, ngược lại còn tăng tốc độ nhanh hơn để theo kịp. Hơn nữa mình căn bản không nói chuyện với hắn, hắn lại tự mình mở miệng nói: "Ôi chao, đạo hữu, chuyện vừa rồi thật sự quá xin lỗi, đều tại mấy đệ tử Lạc Hà môn kia, nhưng ta thấy hướng này của ngươi chắc là muốn đi Khê Cốc phường thị phải không? Hay là chúng ta cùng đi? Ta ở đó quen nhiều người, thứ gì cũng có thể tìm thấy, hơn nữa ta cũng biết rất nhiều chuyện, nếu ngươi muốn dò lạt thì cứ hỏi ta là được." Lúc này, trong lòng Diệp Huyền cũng xuất hiện một tia cảnh giác, vì hắn phát hiện tốc độ của Tôn Hữu Tài hình như cũng khá nhanh. Hắn không kìm được mà nhìn về phía Tôn Hữu Tài, trong ánh mắt mang theo vài phần đánh giá. Hắn biết người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài mà hắn nhìn thấy. Thấy Diệp Huyền nhìn mình, không hiểu sao, trong lòng Tôn Hữu Tài lại vô cớ lỗi nhịp nửa nhịp. Nhưng rất nhanh hắn liền an ủi mình, tu vi của hai người này đều ở trúc cơ kỳ, dù sao cũng có thể đánh thắng, cho nên căn bản không cần sợ hãi. Hơn nữa, khó khăn lắm mới gặp được hai món hời như vậy, hắn sao có thể bỏ qua chứ? Không ngờ tiểu tâm tư của hắn, tất cả đều đã bị Diệp Huyền phát hiện. Hắn lại cười hì hì mở miệng hỏi: "Thế nào? Đạo hữu, sao rồi?" Chương 69, Hoang Vu chương 69, Hoang Vu nhìn hắn bộ dáng này, tu vi hẳn là cùng mình sắp xỉ, đều là ở trúc cơ kỳ, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh đến vậy, chẳng lẽ có pháp bảo trợ giúp sao? Không chỉ vậy, đối phương cứ bám theo mình, cũng khiến trong lòng Diệp Huyền cảm thấy hơi kỳ lạ. Giờ đây, hắn lại muốn xem người này rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó mới gật đầu, đồng ý xuống. Tốt ta, vậy thì làm phiền Tôn huynh rồi. Tôn Hữu Tài thấy hắn đồng ý, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Không sao, vốn là đạo hữu cứu ta trước, mọi chuyện cứ giao cho ta. Vương Lâm lại cho rằng Tôn Hữu Tài này cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng giờ đây đại ca đã đồng ý, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Không chỉ vậy, hắn luôn cảm thấy Tôn Hữu Tài này dường như không phải người tốt. Nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng mình luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng giờ Tôn Hữu Tài vẫn còn ở bên cạnh, nên hắn cũng không tiện nói gì nhiều vào lúc này. Lúc này, Tôn Hữu Tài lại tỉ mỉ đánh giá hai người một lượt, rồi mở miệng hỏi: "Xin hỏi hai vị đạo hữu là đệ tử môn phái nào?" Hai người nhìn nhau một cái, sau đó, Diệp Huyền mới chậm rãi mở miệng nói: "Ta là đệ tử Chiến Thần Điện, Diệp Huyền." Vốn dĩ Vương Lâm ở bên cạnh không hề có ý định trả lời hắn, nhưng thấy ánh mắt của hắn dây sau liền đặt lên người mình, cuối cùng lại đành nhàn nhạt nói một câu: "Ta cũng là đệ tử Chiến Thần Điện, Mã Lương." Tôn Hữu Tài nghe xong câu này, liền liên tục cười gật đầu nói: "Thì ra là vậy, hai vị đạo hữu, đi về phía trước không xa, liền có một trận pháp truyền tống tiến vào khe cốc." Hắn giơ tay, chỉ về một hướng. Diệp Huyền vừa nhìn theo hướng hắn chỉ, khoe miệng Tôn Hữu Tài tất nhiên đã cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, chẳng lẽ hai vị bên cạnh không có đệ tử khác cùng đi sao? Diệp Huyền nhìn bộ dạng của hắn, lập tức hiểu rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn lại muốn xem tiếp theo người này còn muốn dở trò gì. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Tôn Hữu Tài cười ha ha: "Không có gì, chỉ là để khởi động trận pháp truyền tống đó cần 4 khối linh thạch, ta gọi một bằng hữu đến, hắn hẳn là ở gần đây, ta lại gọi thêm một bằng hữu nữa, như vậy bọn họ có thể tiết kiệm được một khối linh thạch, hai vị thấy thế nào?" Vương Lâm theo bản năng muốn lên tiếng ngăn cản, bởi vì sau khi nghe những lời đại ca đã nói, trong lòng hắn cũng có thêm nhiều cảnh giác, tự nhiên cũng sợ hãi có thể xuất hiện một số tình huống nguy hiểm. Hơn nữa, ngay từ đầu khi Tôn Hữu Tài này xuất hiện, hắn đã cảm thấy Tôn Hữu Tài này rất không đúng, vì vậy mới nghĩ rằng nếu có thể vào lúc này từ chối hắn cũng là tốt. Nhưng không ngờ còn chưa kịp nói gì, Diệp Huyền đã nhanh hơn một bước gật đầu mở miệng nói: "Tốt, đương nhiên có thể." Nghe thấy Diệp Huyền đồng ý, Tôn Hữu Tài tự nhiên càng thêm vui mừng. Vốn dĩ hắn lo lắng hai người này có thể cảnh giác mình nên sẽ từ chối, nhưng không ngờ tất cả những gì hắn lo lắng đều không xảy ra. Mà Vương Lâm ở bên cạnh thấy đại ca lại dễ dàng đồng ý như vậy, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn thực sự không hiểu vì sao đại ca lại đưa ra quyết định như vậy. Rất nhanh, Tôn Hữu Tài liền lập tức từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một miếng ngọc giản, sau đó vung lên trời. Miếng ngọc giản đó lấp lánh trên không trung một lát rồi biến mất. Rất nhanh, Tôn Hữu Tài liền bay về phía hướng mà hắn vừa chỉ. "Vậy đi thôi." Diệp Huyền lập tức theo sát phía sau hắn. Mặc dù lúc này trong lòng Vương Lâm có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn hoàn toàn không biểu lộ ra ngoài. Rất nhanh hắn cũng lập tức đi theo bên cạnh Diệp Huyền, nhưng lúc này hắn cũng vô cùng cẩn thận, luôn quan sát động tĩnh của Tôn Hữu Tài này. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy rất nhiều miệng núi lửa, vốn dĩ nơi bọn họ vừa ở còn có một rừng trúc rộng lớn, nhưng ở đây lại trở nên ngày càng hoang vu. Điều này rõ ràng là rất không đúng. Nào có trận pháp truyền tống lại được đặt ở nơi hoang vu như vậy chứ? Không chỉ vậy, lúc này bọn họ gần như có thể nhìn thấy khói đen bốc ra từ những miệng núi lửa, ngay cả bầu trời cũng trở nên ngày càng tối tăm. Lúc này, Diệp Huyền cũng cảnh giác quan sát xung quanh. Lúc này, Tôn Hữu Tài dường như nhận thấy sắc mặt Diệp Huyền có chút thay đổi, liền chủ động cười giải thích: "Hai vị huynh đệ đừng đợi, trận thánh hiên ngay ở công vụ viện, gần đây không hiểu sao, những ngọn núi lửa của chúng ta luôn có loại khói đen kỳ lạ này bốc ra." Hắn cố ý giả bộ như không biết gì, mà sắc mặt Diệp Huyền lại trở nên ngày càng lạnh nhạt. Nơi này quả thật vô cùng hiểm lãnh, là một nơi tốt để giết người diệt khẩu, ngay cả hỏa cầu thuật cũng tiết kiệm được. Lúc đầu hắn còn không biết Tôn Hữu Tài này rốt cuộc có mục đích gì, nhưng giờ đây thấy Tôn Hữu Tài đưa bọn họ đến nơi như vậy, đại khái cũng đoán được đối phương muốn làm gì rồi. Tôn Hữu Tài nghe Diệp Huyền nói ra lời này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hắn vốn tưởng rằng hai người này không nhìn ra gì, nhưng không ngờ hắn cái gì cũng biết, chỉ là đang thuận theo mình, giả bộ không biết gì mà thôi. Mà Vương Lâm nghe được đại ca mình nói ra lời này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hắn còn tưởng đại ca thực sự không biết, cũng thực sự không nhìn ra người này rất không đúng, nhưng bây giờ xem ra đúng là mình nghĩ nhiều rồi, đại ca hắn đã sớm nhìn ra rồi. Nụ cười trên mặt Tôn Hữu Tài lập tức đông cứng lại. Hắn lung túng há miệng, đang định nói thì đột nhiên từ xa truyền đến từng trận tiếng sấm sét. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó bọn họ liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt mày vô cùng âm hàn, không chỉ vậy, hắn trông rất gầy gò, toàn thân toát ra một khí chất âm trầm. Lúc này hắn mới chậm rãi nhìn Tôn Hữu Tài, lạnh lùng nói: "Hắn chính là con dê béo ngươi nói sao?" Nghe lời hắn nói, Diệp Huyền và Vương Lâm liền lập tức hiểu ra, Tôn Hữu Tài ở phía trước đã chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Hóa ra là muốn lừa bọn họ đến nơi này. Lúc này sắc mặt hai người cũng không khỏi tối sầm lại. Không chỉ vậy, bọn họ tự nhiên cũng càng thêm cảnh giác, dù sao cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Mà lúc này Diệp Huyền phát hiện tu vi của người này dường như còn sâu hơn Tôn Hữu Tài. Nếu hắn đoán không sai, hắn hẳn đã đạt tới cảnh giới giả đan. Chương 70, giết người cấp của chương 70, giết người cấp của lúc này, Tôn Hữu Tài vốn luôn ở bên Diệp Huyền và Vương Lâm, lập tức đến bên cạnh nam nhân kia, định mà nói: "Đúng vậy, sư minh, chính là hắn." Không chỉ vậy, ta còn phát hiện Lý Mộ Uyển và Lý Kỳ Khánh dường như rất có hảo cảm với hai người bọn họ. Nếu có thể luyện chế bọn họ thành khối lỗi, vậy thì mục đích của chúng ta sẽ càng gần hơn một bước. Nam nhân kia nghe vậy, lập tức nhìn về phía Diệp Huyền và Vương Lâm. Hắn cẩn thận đánh giá một phen, lại phát hiện khí chất toát ra từ hai người này dường như vô cùng cường đại. Mặc dù không biết vì sao trong lòng mình lại không hiểu thấu mà nảy sinh cảm giác sợ hãi, nhưng tu vi hiện tại của mình lại ở trên bọn họ, giờ phút này mình hoàn toàn không cần phải sợ hãi đến vậy. Giây tiếp theo, hắn lập tức nói, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Sau đó, phi kiếm dưới chân hắn lập tức đâm về phía Diệp Huyền và Vương Lâm. Không chỉ vậy, lúc này những làn khói đen xung quanh hắn dường như biến thành những bộ xương khô quỷ hỏa khổng lồ, dáng vẻ thật sự vô cùng đáng sợ. Thế nhưng hắn lại phát hiện, khi mình thi triển những sát chiêu này, hai người trước mặt lại không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí không hề né tránh, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn không biết rốt cuộc là chuyện gì. Khoảnh khắc đó, hắn quả thật có chút hoảng sợ, sợ rằng mình có thể đã gặp phải đại nhân vật, nhưng giây tiếp theo, hắn lại tự trấn an mình. Bởi vì hắn biết rõ, tu vi của mình ở trên bọn họ, giờ phút này cũng không cần phải như vậy. Nhưng không ngờ, khi thanh kiếm sắp đâm tới hai người, đột nhiên Vương Lâm chậm rãi nói một tiếng, "Chết." Giây tiếp theo, thiên địa dường như hoàn toàn đổi sắc, mây đen giăng kín, bầu trời trở nên vô cùng u ám. Lúc này, giây tiếp theo, trung niên nhân kia liền cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại đánh trúng mình, không chỉ vậy, hắn muốn phản kháng, nhưng lại hoàn toàn không có chút sức lực nào, lúc này hắn trực tiếp chết tại chỗ. Cho đến chết, hắn vẫn không biết vì sao mình lại biến thành như vậy, cũng không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền hiện tại đã đạt tới cực cảnh. Điều đó có nghĩa là ở cùng cảnh giới thì vô địch. Dù cho bây giờ người này đang ở giả đăng kỳ, nhưng dù sao hắn vẫn chưa đạt đến kết đăng kỳ, vẫn là trúc cơ kỳ. Nếu đã như vậy, thì hắn căn bản không thể nào đánh thắng được Diệp Huyền, kẻ vô địch ở cùng cảnh giới. Sau đó, Diệp Huyền lập tức phóng Hứa Lập Quốc ra. Nuốt chửng nó đi. Lời này vừa nói ra, Hứa Lập Quốc cũng rất ngoan ngoãn nhanh chóng nuốt chửng những làn khói đen kia. Mặc dù hắn vô cùng không tình nguyện, nhưng hắn cũng không dám vào lúc này mà trái lệnh Diệp Huyền. Hắn biết rõ Diệp Huyền đáng sợ đến mức nào, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ngoài ra không thể làm gì khác. Lúc này, Tôn Hữu Tài đương nhiên cũng sợ hãi đến mức không chịu nổi. Hắn hoàn toàn không ngờ sư huynh lại bị người này miểu sát như vậy. Hắn vốn tưởng rằng lần này bọn họ coi như thành công rồi, dù sao hai người này nhìn cũng không quá lợi hại, thậm chí còn thật sự ngốc nghếch mà đi theo mình đến nơi hoang vu này. Nhưng không ngờ cuối cùng lại là mình đã sai. Giờ khắc này, trong lòng hắn tự nhiên vô cùng hoảng loạn, muốn cẩn thận rời khỏi đây. Thế nhưng Diệp Huyền lại làm sao có thể thật sự để hắn rời đi được. Đúng lúc này, Hứa Lập Quốc phát hiện sự chú ý của Diệp Huyền đều đặt trên người Tôn Hữu Tài, vì vậy cũng muốn nhân cơ hội này lén lút trốn đi. Thế nhưng giây tiếp theo, Diệp Huyền đã chú ý tới hành động của hắn. Sau đó, Diệp Huyền lập tức phóng thích thần thức của mình, Hứa Lập Quốc còn chưa chạy được mấy bước, trên người đã cảm thấy một cảm giác đau nhói mãnh liệt. Hắn đau đớn bắt đầu kêu la ầm ĩ, giờ khắc này, trên người hắn dường như đã bắt đầu bốc lên khói xanh. Trong tình huống này, hắn đương nhiên không thể nào tiếp tục bỏ chạy, chỉ có thể một lần nữa quay trở lại bên cạnh Diệp Huyền, không ngừng quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Không được, không được chủ nhân, ta sẽ không bao giờ dám bỏ chạy nữa, xin hãy cho ta một cơ hội nữa đi, cầu xin người." Giờ phút này Diệp Huyền cũng lười phí thời gian trên người hắn, lập tức thu hắn lại, sau đó mới xông về phía Tôn Hữu Tài. "Đi theo ta." Diệp Huyền nói một câu với Vương Lâm bên cạnh, Vương Lâm cũng lập tức gật đầu, nhanh chóng theo kịp bước chân của hắn. Nói thật, Diệp Huyền đối với Tôn Hữu Tài này vô cùng hứng thú, bởi vì hắn cảm thấy Tôn Hữu Tài này vừa rồi truy đuổi tốc độ rất nhanh, hẳn là trên người có pháp bảo gì đó hoặc có nguyên do khác. Chính vì vậy, hắn mới muốn hỏi cho rõ, căn bản không giết Tôn Hữu Tài ngay lập tức. Lúc này, nhìn Diệp Huyền và Vương Lâm quay về phía mình, Tôn Hữu Tài suýt chút nữa đã sợ tè ra quần. Hắn tăng tốc độ bỏ chạy, lúc này tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bao nhiêu năm qua, mình vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Mặc dù mình từ ngưng khí tầng 15 đã bắt đầu làm loại chuyện này, nhưng hắn vô cùng cảnh giác, thường tìm những người có tu vi thấp hơn mình. Không ngờ lần này lại thất sách. Xem ra câu nói đó quả nhiên không sai, thường đi bên sông, sao có thể không ngỡ dậy. Không biết lần này rốt cuộc có thể thoát được không, nếu không thoát được thì thật sự gay go rồi. Lúc này, hắn cũng âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng mình có thể nhanh chóng rời đi. Bởi vì hắn bây giờ đã nhận ra Diệp Huyền và Vương Lâm đáng sợ đến mức nào. Sư minh của hắn đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn, bây giờ đã đạt đến giả đăng kỳ. Nhưng không ngờ lại bị người kia miểu sát trong chốc lát. Điều này đủ để chứng tỏ người kia đáng sợ đến mức nào. Không chỉ vậy, khi Diệp Huyền giết tứ sư minh của hắn, hắn phát hiện Diệp Huyền căn bản không dùng bất kỳ pháp bảo hay pháp khí nào. Điều này thật sự quá đáng sợ. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được Diệp Huyền này rốt cuộc luyện công pháp gì. Mình cũng coi như lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, vẫn chưa từng thấy qua loại công pháp này. Đúng lúc này, tim hắn khẽ run lên. Chờ chút, người này sẽ không phải đã đạt đến nguyên anh kỳ rồi chứ? Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy không đúng. Hắn từng may mắn gặp qua một lần đại lão nguyên anh kỳ giết chết một đệ tử vẫn còn là trúc cơ kỳ. Hình như không phải dáng vẻ này. Lúc đó vị đại lão nguyên anh kỳ kia đã sử dụng một thanh trường kiếm. Chờ chút, nhưng vừa rồi Diệp Huyền chỉ nói một chữ, đối phương đã chết. Vậy chẳng phải có nghĩa là tu vi của Diệp Huyền thậm chí còn lợi hại hơn cả nguyên anh kỳ sao? Chờ chút, hắn sẽ không phải đã đạt đến hóa thần kỳ rồi chứ? Nghĩ đến điểm này, lúc này trên trán Tôn Hữu Tài đã toát ra mồ hôi lạnh. Chương 71, thoát đi. Chương 71, thoát đi. Giờ khắc này, ngay cả sống lưng của hắn cũng đã ứa ra chút mồ hôi lạnh. Không chỉ vậy, trái tim hắn lúc này như bị một bàn tay hùng mạnh siết chặt, khiến hắn hoàn toàn không thể thở nổi. Hắn tu luyện chính là thổ độ thuật. Chính vì vậy, bình thường hắn luôn cẩn trọng, dù sao đây cũng là Hỏa Phân Quốc, không thể so với những nơi khác. Thế nhưng giờ đây, bị một cường giả đáng sợ như vậy truy đuổi, mà bên cạnh hắn còn có một vị cường giả khác cũng lợi hại không kém, lúc này hắn căn bản không thể bình tĩnh mà chọn con đường chính xác được nữa. Và khi hắn hoàn hồn lại phát hiện mình lại không cẩn thận chui vào trong núi lửa. Xung quanh đây gần như tràn ngập đủ loại dung nham, không chỉ vậy, mọi thứ đều trông rất đáng sợ. nhiệt độ xung quanh dường như đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, Tôn Hữu Tài cũng vô cùng bất lực, sợ hãi liếc nhìn lại phía sau, rồi lại cẩn thận nhìn kỹ những dòng dung nham đang bốc cháy ngùn ngụt xung quanh. "Trời ạ, sao ta lại chạy đến cái nơi này chứ?" Và lúc này, Diệp Huyền cùng Vương Lâm tự nhiên cũng theo sát bước chân của hắn mà tiến vào trong đó. Khi Vương Lâm đang chuẩn bị tiến lên để bắt hắn, Diệp Huyền lại đột nhiên kéo Vương Lâm lại và kéo hắn đến bên cạnh ẩn nấp. Thấy đại ca đột nhiên có hành động như vậy, trong lòng Vương Lâm cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không hiểu đây là ý gì. Nhưng rất nhanh, Diệp Huyền liền ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt. Hắn liền ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không có thêm bất kỳ hành động nào. Sau đó, Diệp Huyền liền giơ tay lên, đi về phía một hướng. Vương Lâm lập tức nhìn theo hướng mà hắn chỉ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thật sự là làm hắn giật mình, hắn phát hiện trong dòng dung nham này lại còn có sinh vật tồn tại. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không chỉ vậy, Diệp Huyền cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Trong ký ức của chủ nhân thân thể này, trong núi lửa của Hỏa Phân Quốc, căn bản không thể có loại sinh vật kỳ lạ này. Nếu thật sự có, thì bao nhiêu năm nay, các đệ tử của các tông môn Hỏa Phân Quốc đã sớm phát hiện ra rồi, không thể nào đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào truyền ra. Không chỉ vậy, trong ký ức của chủ nhân thân thể này, các vị thủy tổ của tứ đại tông phái cũng sẽ phong ấn núi lửa của Hỏa Phân Quốc cứ vài năm một lần. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết dưới đây có đủ loại quái vật, nhưng lại luôn giấu giếm không nói cho mọi người biết sao? Lúc này, trong lòng Diệp Huyền cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng đồng thời, hắn cũng luôn cẩn thận quan sát trạng thái của Tôn Hữu Tài ở phía xa. Và lúc này, mồ hôi lạnh trên trán Tôn Hữu Tài đã biến thành mồ hôi nóng. Hắn thật sự không ngờ mình lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng giờ đây đã đến rồi, hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách nhanh chóng rời đi. Dù sao nơi này quả thật vô cùng nguy hiểm. Một khi mình xảy ra chuyện ở đây, vậy thì gay go rồi. Thế nhưng ai ngờ, khi hắn đang chuẩn bị bỏ chạy, thân thể hắn lại không thể kiểm soát được, đột nhiên bị một vật thể kỳ lạ tóm lấy. Đám sương mù màu đỏ đó siết chặt hắn, kéo hắn vào trong núi lửa, và lúc này Tôn Hữu Tài cũng phát ra tiếng kêu đau đớn. A a a. Nhưng rất nhanh, toàn bộ thân thể hắn đã bị một thứ kỳ lạ kéo vào trong dung nham. Ngay khoảnh khắc hắn sắp chết, Diệp Huyền lập tức dùng thần thức của mình cướp lấy túi chứa vật của hắn, rồi sau đó không quay đầu lại, chuẩn bị rời đi. Nơi này thật sự quá huyền ảo, hắn vừa tận mắt thấy Tôn Hữu Tài, không hiểu sao lại bị thứ kia kéo vào trong dung nham. Hiện tại nơi đây thật sự tồn tại quá nhiều bí mật, giờ đây dù thế nào mình cũng phải nhanh chóng rời đi, không thể tiếp tục ở lại nơi này, kẻo lát nữa có thể xảy ra chuyện nguy hiểm hơn. Sau đó hắn liền lập tức nói với Vương Lâm, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau rời đi thôi. Nói xong lời này, hắn liền lập tức ngự kiếm chuẩn bị rời đi. Và Vương Lâm đương nhiên cũng rõ ràng mình bây giờ rốt cuộc nên làm gì. Dù sao vừa rồi hắn quả thật cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó. Lúc này cũng quả thật có chút sợ hãi. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ Tôn Hữu Tài lại cứ thế mà chết đi. Và khi hai người nhanh chóng rời đi ra ngoài, một con hỏa thú khổng lồ vô cùng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa trong miệng nó còn chảy ra dung nham, bộ dạng đó trông vô cùng đáng sợ. Con hỏa thú đó chỉ ngây người một giây, liền lập tức hung hăng lao về phía hai người, muốn tấn công bọn họ. Diệp Huyền lập tức chuẩn bị dùng cực thức của mình để tấn công nó. Nhưng không ngờ chỉ kháng cự được một lần tấn công của nó mà không gây ra quá nhiều sát thương cho con hỏa thú. Sau đó, từ trong núi lửa phun ra một luồng sáng vàng, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển không ngừng. Khoảnh khắc này, Diệp Huyền đột nhiên nhận ra công kích cực thức của mình lại bị vô hiệu hóa. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ lại xảy ra tất cả những điều này. Hiện tại đang chuẩn bị lại lần nữa chạy trốn về hướng ngược lại, lại phát hiện từ bốn phương tám hướng lại xuất hiện thêm mấy con hỏa thú, siết chặt bao vây bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyền trở nên vô cùng cảnh giác, mà trong mắt Vương Lâm bên cạnh cũng xuất hiện sự sợ hãi, hắn cũng hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, hai người lưng đối lưng, cẩn thận quan sát những con hỏa thú đang dần dần không ngừng tiếp cận bọn họ. Nếu công kích cực thức của mình, đối với chúng căn bản không thể có tác dụng gì, hiện tại đối đầu trực diện với chúng quả thật không phải là một cách hay. Vì vậy Diệp Huyền cũng nghĩ, dù thế nào cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với chúng, nếu không e rằng sẽ xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ. Và rất nhanh hắn liền tìm thấy một điểm đột phá. Hắn lập tức ném một khối tinh thiết mà mình đã lấy được từ Cát Dương và Hứa Hạo trước đó vào vách đá bên cạnh. Quả nhiên khối tinh thiết này thật sự đã mở ra một con đường. Và Hứa Lập Quốc ở bên trong khối tinh thiết liền thừa cơ hội nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Tuyệt vời, tiểu gia ta đi trước đây. Ban đầu Diệp Huyền và Vương Lâm cũng muốn thừa cơ hội này xông ra ngoài, nhưng tất cả đã quá muộn rồi, Hứa Lập Quốc chạy quá nhanh, mà hỏa thú phía sau vẫn đang tấn công bọn họ. Lúc này bọn họ cảm thấy xung quanh mình dường như đột nhiên xuất hiện một đống dung nham màu đỏ. Giây tiếp theo, bọn họ liền bị thứ này bao vây chặt chẽ. Rất nhanh, hỏa thú liền lập tức phun ra dung nham màu đỏ về phía bọn họ. Giây tiếp theo, quả cầu bao bọc bọn họ này liền lập tức rơi xuống sâu hơn dưới núi lửa. Diệp Huyền và Vương Lâm khó khăn lắm mới cuối cùng mở mắt ra, phát hiện mình dường như đã đến hang ổ của những con hỏa thú đó. Chương 72, kết thủ chương 72, kết thủ hắn vận dụng thần thức cực hạn, dò xét ra bên ngoài, bất ngờ phát hiện xung quanh còn rất nhiều thổ cầu giống hệt như bọn họ. Hơn nữa, số lượng lại vô cùng lớn. Bên trong những thổ cầu đó cũng giam giữ đủ loại tu sĩ. Giờ phút này, tâm trí Diệp Huyền ngập tràn nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu đám hỏa thú kia vì sao lại bắt giữ nhiều tu sĩ đến vậy. Không chỉ thế, hắn còn cảm nhận được thực lực của đám hỏa thú này cực kỳ cường hãn, không hề kém cạnh Nguyên Anh kỳ, thậm chí thực lực của chúng còn mạnh hơn. Hắn quay đầu nhìn Vương Lâm bên cạnh, thấy hắn vẫn còn chìm trong hôn mê. Lúc này, hắn cũng có chút lo lắng cho Vương Lâm, không biết bao giờ hắn mới tỉnh lại. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. May mắn thay, Vương Lâm và hắn ở cùng một thổ cầu, nếu không, hắn lúc này căn bản không thể đảm bảo an toàn cho Vương Lâm được. Thế nhưng, hắn lay gọi hồi lâu, Vương Lâm vẫn chìm trong hôn mê, không hề tỉnh lại. Điều này khiến hắn vô cùng bất lực, hoàn toàn không biết trong thời gian ngắn ngủi này nên làm thế nào cho phải. Và đúng lúc này, đám hỏa thú vừa rồi đột nhiên xuất hiện xung quanh bọn họ. Chúng bắt đầu gầm thét không ngừng, như thể đang tiến hành một nghi lễ nào đó. Diệp Huyền lập tức dồn sự chú ý vào đám hỏa thú này. Chỉ là hiện tại không biết làm cách nào để thoát đi, vừa rồi không thoát được, giờ muốn đi e rằng không dễ dàng gì. Ngay tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện Tiên Lịch Châu không hiểu sao lại tự động xuất hiện. Điều này khiến hắn có chút nghi hoặc, không biết vì sao Tiên Lịch Châu lại tự động xuất hiện vào lúc này. Không chỉ thế, mấy con hỏa thú kia điều khiển hỏa cầu bay vào trong những thổ cầu này. Và những thổ cầu bên cạnh bị hỏa cầu công kích dần dần tan biến hết, cuối cùng rơi thẳng vào dung nham. Và lúc này, Diệp Huyền cũng đã hiểu ra, hóa ra đám hỏa thú này bắt giữ những tu sĩ đó là để hấp thụ bọn họ. Khi hắn tận mắt chứng kiến hỏa cầu này lại xuất hiện trong thổ cầu mà bọn họ đang ở, Tiên Lịch Châu vốn đã có chút dao động lập tức kịch liệt đối kháng với hỏa cầu đó. Hắn kinh ngạc nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, có chút không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Và khi Tiên Lịch Châu xuất hiện trước mặt hỏa cầu đó dường như sửng sốt một chút, sau đó lập tức bay đầu theo hướng ngược lại, chuẩn bị rời đi. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Tiên Lịch Châu trực tiếp bỏ qua mọi chướng ngại vật trong thổ cầu này, đột nhiên lao thẳng về phía hỏa cầu đuổi theo. Lúc này, hỏa cầu bắt đầu giãy giụa không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào, trực tiếp bị Tiên Lịch Châu hấp thu. Thấy cảnh này, Diệp Huyền cũng kinh ngạc mở to mắt, hắn hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn hoàn toàn đứng ngây tại chỗ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Và lúc này, hắn tận mắt thấy lá cây nguyên bản của Tiên Lịch Châu trong thổ cầu này biến mất, và còn xuất hiện từng đoàn hỏa diễm. Nguyên bản hỏa cầu kia còn phát ra ánh sáng chói mắt, bởi vì nó đã hấp thu tu sĩ trong mấy thổ cầu. Nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn mất đi ánh sáng và tiêu tán. Ngay cả đám hỏa thú bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy. Khi Diệp Huyền vẫn còn đang ngây người, đột nhiên Tiên Lịch Châu xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền và một lần nữa trở về mi tâm của hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên phát hiện thổ cầu mà hắn đang ở đột nhiên lao thẳng lên không trung. Và lúc này, đám hỏa thú vừa rồi còn đang ngây người cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức lao thẳng về phía bọn họ. Không chỉ thế, chúng dường như còn vô cùng tức giận, phát ra từng trận gầm giống. Diệp Huyền lúc này mới cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra Tiên Lịch Châu muốn đưa mình thoát thân. Nhưng lúc này hắn cũng phát hiện, thao tác vừa rồi lại khiến hỏa thuộc tính của Tiên Lịch Châu từ không lên thẳng đại viên mãn. Điều này thật sự quá đáng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không biết hỏa cầu vừa xuất hiện kia rốt cuộc là thứ gì, lại có thể đạt được hiệu quả như vậy. Lúc này, đám hỏa thú phía sau không chỉ không ngừng truy đuổi bọn họ, mà còn gầm thét dữ dội, trông vô cùng tức giận. Nhìn bộ dáng giận dữ của chúng, Diệp Huyền cũng có thể đoán được, hỏa cầu vừa rồi đối với chúng mà nói chắc chắn là thứ vô cùng quan trọng, nếu không chúng cũng không thể biểu hiện ra bộ dạng này. Giờ xem ra, mình lại kết thủ với chúng rồi. Chẳng mấy chốc, bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi núi lửa, và lúc này Vương Lâm mới tỉnh lại. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết mình vừa rồi ở đâu. Lúc này, bọn họ đã ra khỏi thổ cầu. Vương Lâm kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì vậy? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nhưng hiện tại Diệp Huyền đã không kịp giải thích nhiều với hắn, liền đột nhiên lao về phía khác. Bọn họ hiện tại phải nhanh chóng chạy trốn, hắn lúc này thực sự không muốn nảy sinh xung đột với đám hỏa thú này. Cho đến khi bọn họ cuối cùng thoát ra khỏi kết giới, bọn họ phát hiện đám hỏa thú truy đuổi bọn họ cuối cùng cũng dừng lại vào lúc này. Lúc này Diệp Huyền mới chú ý, hóa ra ở đây có một kết giới khổng lồ. Cũng chính vì có kết giới như vậy, nên đám hỏa thú đó căn bản không thể thoát ra khỏi đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thoát đi. May mà có phong ấn này, nếu không chúng ta e rằng phải chết trong tay chúng rồi. Diệp Huyền nhíu mày, nghiêm túc nói. Đương nhiên hắn cũng không thể ở lại đây quá lâu, liền đi theo Vương Lâm một đoạn đường xa nữa, lúc này mới chậm lại bước chân. Lúc này, trong lòng Vương Lâm mang theo sự nghi hoặc nồng đậm, hắn hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì vậy? Đại ca, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ta không tin mình đã hôn mê, không nhớ gì cả. Sau đó Diệp Huyền mới kể lại mọi chuyện vừa rồi cho hắn nghe một cách cặn kẽ. Nghe xong những lời này, Vương Lâm cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn ngây người hồi lâu, lúc này mới bừng tỉnh gật đầu. Thì ra là vậy, thật quá hiểm, chúng ta suýt chút nữa đã chết ở trong đó rồi. Mặc dù hiện tại bọn họ đã đi xa rất nhiều, nhưng Diệp Huyền vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt tàn độc đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tất cả hỏa thú gần như đều hung hăng nhìn bọn họ, hận không thể xé xác bọn họ ngay lập tức. Chương 73, bắt người Diệp Huyền cũng lập tức rời tầm mắt, không nhìn bọn chúng nữa. Ánh mắt kinh khủng đó, quả thật có chút đáng sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới quay đầu nhìn Vương Lâm. Hiện giờ xem ra chúng ta không thể ở lại Hỏa Phần Quốc lâu hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục ở lại, e rằng sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ hơn, nhất định phải mau chóng rời khỏi đây. Giờ đây, nhìn hỏa thú dục dịch, tiếp theo Hỏa Phần Quốc e rằng sẽ gặp biến cố lớn. Trong tình huống này, cũng phải nhanh chóng nghĩ cách rời đi. Vương Lâm đương nhiên cũng biết mình hiện tại nên làm thế nào, lúc này thần sắc hắn cũng vô cùng nghiêm túc. Được, ta biết rồi đại ca, vậy chúng ta mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây đi. Mặc dù tu vi của bọn họ hiện giờ vẫn chưa thể nâng cao trong thời gian ngắn, nhưng dù sao đi nữa, đảm bảo an toàn cho bản thân vẫn là điều quan trọng hơn một chút. Diệp Huyền cũng có chút do dự, không biết có nên nói chuyện này cho hắn hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi nói, không chỉ vậy, ta lo rằng Hỏa Phần Quốc tiếp theo có thể sẽ xảy ra một số biến cố lớn. Nếu có thể báo trước cho Vương Lâm, bọn họ cũng có thể chuẩn bị trước, như vậy, đến lúc xảy ra chuyện đáng sợ, cũng biết mình rốt cuộc nên làm gì. Lời này vừa thốt ra, thần sắc Vương Lâm cũng trở nên vô cùng khó coi. Nếu thật sự là như vậy, thì nơi này quả thật không thể ở lại lâu hơn được. chỉ là không biết đại ca nhìn ra từ đâu. Hắn có chút nghi hoặc nhíu mày, mở miệng hỏi, vì sao lại như vậy?
Đại ca.
Diệp Huyền giơ tay chỉ vào những con hỏa thú cực kỳ tức giận ở phía xa. Bọn chúng hiện giờ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn bộ dạng này của bọn chúng chắc chắn rất nóng lòng muốn tìm thấy chúng ta và lao ra ngoài. Năm xưa tổ sư bốn đại môn phái vẫn luôn phong ấn nơi này, ta nghĩ thứ mà bọn họ phong ấn hẳn là thứ ở dưới đáy này. Giờ đây bọn chúng dục dịch, vậy thì Hỏa Phần Quốc chắc chắn cũng sẽ gặp phải biến cố lớn, nếu núi lửa bùng nổ, vậy thì đối với Hỏa Phần Quốc mà nói cũng sẽ là một kiếp nạn lớn. Hắn nghiêm túc giải thích một phen cho Vương Lâm, cũng hy vọng Vương Lâm có thể hiểu được ý ngoài lời của mình. Trong lúc này, bọn họ cũng không thể thay đổi được. Đặc biệt là khi gặp phải chuyện như vậy, trong lòng bọn họ cũng mang theo vô vàn lo lắng. Nếu Hỏa Phần Quốc thật sự xảy ra chuyện, vậy thì sẽ mang đến phiền phức lớn cho mỗi người bọn họ. Đây không phải là chuyện có thể tùy tiện giành được. Vương Lâm cũng coi như đã hiểu tất cả những gì đại ca nói. Nếu nói Hỏa Phần Quốc thật sự bùng nổ núi lửa, vậy thì nơi này chẳng phải không thể tiếp tục ở lại sao? Không chỉ chúng ta không thể tiếp tục ở lại, mà những phàm nhân và tu sĩ ở đây chẳng phải cũng phải nhanh chóng rời đi sao? Lời này vừa thốt ra, Diệp Huyền cũng lập tức gật đầu. Hắn nhìn về phía xa, trong ánh mắt cũng mang theo chút ưu sầu. Đúng vậy, nếu nói phàm nhân thì còn dễ hơn một chút, bọn họ dù có đi đến quốc gia khác cũng không có gì to tát, nhưng nếu thật sự là tu sĩ cũng cùng nhau rời khỏi đây đi đến các quốc gia khác, vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến. Suy nghĩ kỹ một chút, Vương Lâm cảm thấy hình như quả thật là như vậy. Dù sao, việc di chuyển một lượng lớn tu sĩ cũng đồng nghĩa với việc linh khí sẽ thất thoát nghiêm trọng, hơn nữa thực lực của các môn phái tu chân ở đây vốn đã rối loạn, ngay cả những pháp bảo tạm thời của bọn họ cũng sẽ gặp vấn đề. Hơn nữa, một khi núi lửa bùng nổ, thì nơi này căn bản không còn thích hợp cho con người sinh sống nữa, có thể sẽ tràn ngập đủ loại thứ đáng sợ. Xem ra chuyện này quả thật rất nghiêm trọng. Đại ca lên kế hoạch trước, đối với bọn họ đương nhiên cũng coi như là một chuyện tốt. Chỉ là lúc này hắn cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào. Vậy đại ca, chúng ta bây giờ nên đi đâu đây? Chúng ta vẫn chưa có bản đồ, còn không biết làm sao để rời khỏi đây nữa. Vương Lâm vừa nói ra lời này, Diệp Huyền liền lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Trước mắt chúng ta còn có một thứ cần tìm về. Lời này vừa thốt ra, Vương Lâm cũng khẽ nhíu mày. Nhưng Diệp Huyền không nói rõ, mà dẫn hắn lao về một trong các hướng. Ban đầu khi luyện hóa Hứa Lập Quốc, hắn cũng coi như đã để lại một chút tấm nhãn. Hắn đã để lại một tia ấn ký thần thạch trên người Hứa Lập Quốc, chính vì vậy mới có thể trong một phạm vi nhất định cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Vừa nãy khi bọn họ gặp nạn, Hứa Lập Quốc này tự mình bỏ chạy, nhưng bản thân hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tìm thấy hắn. Rất nhanh, hai người đã đến nơi Hứa Lập Quốc đang ở, phát hiện hắn đang chuẩn bị nuốt chửng một đứa trẻ. Ánh mắt Diệp Huyền trở nên vô cùng lạnh lẽo, giây tiếp theo liền có một đạo sét đánh mạnh về phía Hứa Lập Quốc. Giây tiếp theo, Hứa Lập Quốc liền đau đớn kêu la om sòm giữa không trung. Diệp Huyền dùng thần thức của mình tra tấn hắn hết lần này đến lần khác, cho đến khi Hứa Lập Quốc không thể chịu đựng được nữa. Diệp Huyền mới lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói, nếu còn có lần sau, ngươi biết hậu quả rồi đó. Đây cũng coi như là một lời cảnh cáo. Mặc dù ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị sẵn, biết Hứa Lập Quốc này không phải là thứ tốt lành gì, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để bỏ trốn. Nhưng không ngờ hắn lại nhanh đến vậy, trong thời gian ngắn như vậy đã vội vàng rời đi. Diệp Huyền đối với Hứa Lập Quốc cũng coi như có một sự hiểu biết đại khái, hiểu được tính cách của hắn năm xưa là như thế nào. Trong cốt truyện gốc, sở dĩ hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời Vương Lâm, đó chẳng qua cũng chỉ vì sợ Vương Lâm mà thôi. Nếu có bất kỳ cơ hội nào để thoát thân, hắn cũng chắc chắn sẽ nhanh chóng bỏ trốn. Chỉ là sau khi ở chung lâu ngày, giữa hai người có thể đã có chút tình cảm. Nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định là Hứa Lập Quốc này với hắn chắc chắn không có chút tình cảm nào đáng nói, dù sao mỗi lần hắn xuất hiện gần như đều đang cố gắng tra tấn hắn. Hứa Lập Quốc nghe được lời này, đương nhiên cũng rõ mình nên làm thế nào, liên tục gật đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Được, cầu xin ngươi tha cho ta đi, ta biết lỗi rồi, lần sau sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Thấy Diệp Huyền không nói một lời, hắn lại một lần nữa thành khẩn dập đầu nhận lỗi. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng khó tin. Hắn không hiểu vì sao Diệp Huyền và Vương Lâm lại chưa chết. Theo lý mà nói, bị nhốt dưới nham thạch, căn bản không thể nào thoát thân thành công được. Nhưng không ngờ hai người này lại thành công thoát ra, hơn nữa còn không bị thương gì. Chương 74, công pháp điều này khiến hắn thực sự không thể nào hiểu nổi. Song, nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng ngày càng đậm sâu. Giờ đây, xem ra bản thân hắn tuyệt đối không thể chọc giận hai kẻ kia. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng sợ rằng sẽ không chút do dự mà giết chết hắn. Như vậy, trong những ngày tháng sắp tới, khi chung sống cùng chúng, hắn cũng phải cẩn trọng hơn nhiều, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, không được tùy tiện gây chuyện nữa. Vương Lâm đứng một bên, nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Lập Quốc như vậy, cũng cảm thấy hắn vô cùng không đáng tin cậy. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Lập Quốc ở đằng xa, sau đó mới quay đầu lại, nói với Diệp Huyền, "Đại ca, đệ cảm thấy tên này thật sự không đáng tin chút nào. Vào thời khắc mấu chốt, hắn lại tự mình bỏ trốn. Nếu lúc đó chúng ta tìm được hắn, sợ rằng hắn vẫn còn đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật đấy." Diệp Huyền đương nhiên hiểu Vương Lâm đang lo lắng điều gì. Nói thật, trong lòng hắn cũng có nỗi lo tương tự. Nhưng vì biết Hứa Lập Quốc sau này sẽ có ích lớn cho bọn họ, nên hiện tại đương nhiên không thể cứ thế mà giết hắn. Vì vậy, lúc này, hắn khẽ gật đầu nói, "Yên tâm, ta hiểu rồi, trong lòng ta có chừng mực." Khi hắn đã nói ra những lời này, người trước mặt cũng không nói thêm gì nữa. Xem ra, đại ca làm như vậy cũng có lý lẽ của riêng mình, bản thân hắn cũng không tiện tiếp tục đưa ra ý kiến gì vào lúc này. Và lúc này, Diệp Huyền lập tức ngồi xuống, sau đó lấy ra túi trữ vật của mình, mang ra túi trữ vật mà hắn vốn có được từ Tôn Hữu Tài. Lúc này, hắn phát hiện trong túi trữ vật đó lại có 3 khối ngọc giản. Một trong số đó ghi chép một loại công pháp tu luyện của Tà Ma Tông, gọi là Đại Tự Tại Tu La Thuật. Ở Hỏa Phân Quốc, Tà Ma Tông này chính là một ma đạo môn phái. Cũng chính vì vậy, nên những công pháp được tu luyện trong tông môn của hắn, nghe qua đều vô cùng đáng sợ. Không chỉ vậy, Đại Tự Tại Tu La Thuật này có tổng cộng 6 tầng. Mục tiêu mà bọn họ muốn nghiên cứu chính là vô tình tu la đạo, hơn nữa, mỗi ngày cần giết một người, lấy việc giết người để luyện tâm, rồi đắm chìm vào vô tình đạo. Nói thật, Diệp Huyền không hề hứng thú với thứ này, bởi vì hắn cảm thấy nếu sát khí quá nặng, có thể cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đến bản thân. Nhưng chưa kịp nói gì, Hứa Lập Quốc bên cạnh đã sáng mắt lên, dường như cảm thấy vô cùng vui vẻ về điều này. Hắn lập tức khuyên nhủ, "Chủ nhân, ta thấy công pháp này rất tốt, ngài học cái này đi." Sở dĩ hắn lại nói ra những lời như vậy vào lúc này, chỉ là vì nếu Diệp Huyền giết người, thì hắn có thể có thêm nhiều linh hồn để ăn. Nhưng lúc này, Diệp Huyền lại lười biếng để ý đến hắn, mà hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hứa Lập Quốc nhìn thấy ánh mắt này, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hoàn toàn không dám nói thêm điều gì khác vào lúc này. Vương Lâm bên cạnh cũng có suy nghĩ giống hệt Diệp Huyền. Khi hắn nhìn thấy những gì được viết trên ngọc giản này, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Công pháp này thật sự quá đáng sợ, đây hoàn toàn là tà môn ngoại đạo, chúng ta đừng luyện nữa. Diệp Huyền gật đầu đáp lời, "Được, ta đã rõ." Và lúc này, Diệp Huyền lại lấy ra khối ngọc giản thứ hai. Khối ngọc giản này ghi chép về thổ độn thuật. Thổ độn thuật là một trong ngũ hành độ thuật, hơn nữa, thứ này vốn rất hiếm thấy. Thực ra, thổ độn thuật được ghi chép trên khối ngọc giản này của hắn cũng không phải là độn thuật thực sự, chỉ là một chút da lông mà thôi. Nhưng dù là vậy, thứ này cũng đã rất tốt rồi. Nếu học được, quả thực sẽ có rất nhiều công dụng. Lúc này, Diệp Huyền liền chọn thứ này. Hắn gật đầu, nói với Vương Lâm bên cạnh, "Cái này đi, ngươi thấy thế nào?" Vương Lâm cũng không có ý kiến gì. Hắn cảm thấy công pháp này nghe có vẻ khá chính thống, hơn nữa cũng không đáng sợ như vậy. "Được thôi, đương nhiên không thành vấn đề. Vậy đại ca, chúng ta luyện cái này đi." Cả hai đã đưa ra quyết định, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện. Nhưng Hứa Lập Quốc đứng một bên, thấy bọn họ chọn thổ độ thuật, đương nhiên cũng vô cùng bực bội, hoàn toàn không hiểu tại sao bọn họ lại chọn thứ này. Vốn còn hy vọng bọn họ có thể chọn Đại Tự Tại Tu La thuật, như vậy hắn có thể nuốt chửng được nhiều linh hồn hơn. Nhưng giờ đây, xem ra, tất cả những điều đó chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Cả hai hoàn toàn không để ý đến Hứa Lập Quốc, mà hoàn toàn chìm đắm vào việc tu luyện của mình. Hiện tại, cả hai đều vô cùng nghiêm túc về điều này, hy vọng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Đối với bọn họ, thứ này quả thực rất quan trọng. Nếu có thể tu luyện thành công, đến lúc đó bọn họ có thể độn thổ trong thời gian rất ngắn. Mãi cho đến mấy ngày sau, cả hai mới cuối cùng có được một số lĩnh ngộ. Lúc này, bọn họ mới ra khỏi hang động, chuẩn bị thử xem mình đã luyện được đến đâu rồi. Không ngờ, trong chớp mắt, bọn họ lại trực tiếp xuất hiện ở cách đó 3 trượng. Lúc này, trong lòng Vương Lâm và Diệp Huyền đương nhiên vô cùng vui mừng. Điều này có nghĩa là tất cả những nỗ lực của bọn họ trong thời gian trước đó đã không uổng phí. Nhưng không thể không nói, khi thành công, hắn quả thực có thể cảm nhận được cơ thể có một cảm giác vô cùng mệt mỏi, có thể là do lần đầu tiên sử dụng, vẫn chưa thành thạo lắm, dẫn đến tiêu hao quá nhiều pháp lực. Đại ca, không ngờ để lại luyện thành công rồi. Tuy chỉ hiểu được một chút gia lông, nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Vương Lâm cũng vô cùng vui vẻ. Diệp Huyền thấy hắn có thể tiến bộ như vậy, đương nhiên cũng rất vui. Tốt lắm, vậy thì tốt rồi. Nhưng hiện tại ta còn muốn xem khối ngọc giản thứ 3 rốt cuộc ghi chép những gì. Vương Lâm cũng đã vô cùng nóng lòng. Hai cái trước đều là ghi chép công pháp, biết đâu khối ngọc giản thứ 3 lại ghi chép công pháp lợi hại hơn. Vì vậy, hắn cũng vô cùng muốn xem bên trong đó rốt cuộc có gì. Nhưng ai ngờ, khi bọn họ mở khối ngọc giản thứ 3 ra, lại phát hiện khối ngọc giản này chỉ ghi chép một số chuyện đời tư của Tôn Hữu Tài mà thôi. Không thể không nói, hắn ta còn ghi chép vô cùng chi tiết, ngay cả những chuyện không thể miêu tả cũng được hắn ta mô tả tỉ mỉ. Vương Lâm nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhếch môi. Không ngờ tên này xấu xí như vậy mà còn chơi bời đến thế. Nói thật, Diệp Huyền cũng hoàn toàn không ngờ tới. Ngay cả một người như Tôn Hữu Tài, cũng có vài nữ tu sĩ nguyện ý đi theo hắn. Điều này quả thực quá mức hoang đường đi. Nhưng Diệp Huyền không hứng thú với những chuyện riêng tư của hắn ta hứng thú hơn với những loại đan dược mà Tôn Hữu Tài đã ghi chép. Chương 75, biến đổi lớn chương 75, biến đổi lớn nếu có thể học được vài điều hữu ích từ những đan dược hắn ghi chép, thì đối với bọn họ đương nhiên là chuyện tốt. Bởi vì Diệp Huyền và Vương Lâm hình như đều không quá am hiểu về phương diện luyện đan và luyện khí. Nhị đệ, hiện giờ chúng ta vẫn nên xem kỹ ngọc giản luyện khí trước đã. Dương Hùng khi trước đã mang tới cho bọn họ ngọc giản luyện khí trong chiến thần điện. Giờ đây, không bằng nhân cơ hội này mà tu luyện thật tốt. Vương Lâm nghe xong lời này, đương nhiên hiểu rõ mình nên làm gì, lập tức gật đầu đồng ý tốt, đương nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nào ngờ bên ngoài đã xảy ra đại sự dung chuyển cực lớn. Giờ đây hỏa thú hình hành, chúng đã bắt đầu dục dịch. Lúc này, tứ đại tông môn của Hỏa Phần Quốc đều bắt đầu bàn bạc đối sách. Rõ ràng không lâu trước đây mới phong ấn một lần, không biết vì sao đến giờ lại đột nhiên phát sinh biến động như vậy. Điều này cũng khiến mấy vị lão giả cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng được, toàn bộ Hỏa Phần Quốc đều có một luồng linh lực cuồng bạo, khô nóng. Điều này đối với tu sĩ đương nhiên là vô cùng bất lợi. Những ngọn núi lửa kia cũng bắt đầu phun ra càng lúc càng nhiều khói đen. Không chỉ tu sĩ, mà ngay cả phàm nhân cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa, phàm nhân phải chịu ảnh hưởng còn tệ hại hơn. Bọn họ không giống tu sĩ có một thân bản lĩnh, có thể dùng tài năng của mình để đối kháng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà bị hủy hoại, trơ mắt nhìn thân nhân chết trước mắt mình. Mặc dù một số tu sĩ của tứ đại tông môn sẽ giúp bọn họ di cư đến các quốc gia khác, nhưng đây tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi bọn họ nghiêm túc bàn bạc một phen, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn hợp lực phong ấn lần nữa. Bởi vì bọn họ biết, bằng lực lượng của mình, có lẽ không thể là đối thủ của Hỏa Linh thú. Tứ đại tông môn của Hỏa Phân Quốc, Lạc Hà môn, Tà Ma tông và Thi Âm tông đều phái cao thủ nguyên anh kỳ trong tông môn của mình đến giữa các ngọn núi lửa để phong ấn. Nhưng cũng chính vì vậy, nên trong khoảng thời gian này, biến động linh lực xung quanh đây cũng trở nên rõ ràng hơn. Hơn nữa, điều khiến những cao nhân này cảm thấy vô cùng kỳ lạ là, trong mỗi ngọn núi lửa hầu như đều có vô số hỏa thú. Chúng giống như có linh trí, khi tự mình tiến hành phong ấn, chúng hoàn toàn không né tránh, ngược lại còn dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn mình, dường như đã sớm có dự tính từ trước. Ánh mắt này cũng khiến mọi người cảm thấy có chút sợ hãi. Điều này khiến bọn họ càng thêm khó đoán, hoàn toàn không biết liệu lần này có thể thành công hay không. Nếu thật sự thất bại, thì bọn họ sẽ phải đối mặt với thách thức lớn hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Huyền vẫn hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, giờ đây hắn và Vương Lâm hầu như vẫn luôn tu luyện trong sơn động này. Và một ngày nọ, một tu sĩ Lạc Hà môn sau khi phong ấn xong một ngọn núi lửa, đột nhiên ngọn núi lửa vừa bị phong ấn kia phun ra dung nham, lập tức bắn lên cao trăm trượng. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị khói đen bao phủ. Không chỉ vậy, những con hỏa thú vốn vẫn luôn âm thầm chờ đợi bên dưới, cũng nhân cơ hội này từ chỗ đột phá xông ra. Tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, hơn nữa chúng dường như có tổ chức và mưu đồ, tất cả đều lao thẳng về phía những tu sĩ đang có mặt. Chúng đã sớm muốn giết chết những tu sĩ này, bởi vì những tu sĩ này đã phong ấn chúng ở bên dưới lâu như vậy, chúng đương nhiên hy vọng có thể báo thù này. Giờ đây có được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Ngay cả những tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ của chúng, huống chi là những tu sĩ có cảnh giới thấp hơn Nguyên Anh. Trong nháy mắt, những người xung quanh đều bắt đầu vội vã bỏ chạy. Trời ơi, hỏa thú xuất hiện rồi, mọi người mau chạy đi. Chúng vẫn không ngừng tấn công các tu sĩ xung quanh. Lúc này, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ cũng hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này. Nhưng may mắn là những con hỏa thú này lúc đầu chỉ truy đuổi một lát, sau đó liền không tiếp tục tiến lên nữa. Nhưng điều mà bọn chúng sẽ làm còn đáng sợ hơn. Những con hỏa thú này rất thông minh, chúng cũng đã có suy nghĩ của riêng mình, giờ đây cũng lập tức đi đến những nơi khác để giải cứu đồng bạn của mình. Chúng dùng thân thể của mình để phá hủy phong ấn, gần như chỉ trong một thời gian ngắn, những ngọn núi lửa của Hỏa Phần Quốc bắt đầu liên tiếp xảy ra chuyện. Trong suốt những ngày qua, những tu sĩ này đều cố gắng phong ấn những ngọn núi lửa này, bọn họ khó khăn lắm mới đạt được kết quả như vậy, nhưng không ngờ chỉ một lỗ hổng nhỏ như vậy lại khiến những hỏa thú này đắc thủ. Toàn bộ thiên địa gần như bị khói đen bao phủ. Lúc này, hỏa thuộc tính linh khí tự nhiên cũng tràn ngập giữa thiên địa. Nhưng nếu lúc này, những tu sĩ này hấp thụ những hỏa thuộc tính linh khí này, sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng, nặng thì có thể trực tiếp tử vong. Toàn bộ Hỏa Phần Quốc vì thế cũng bắt đầu đại loạn. Cuối cùng, tứ đại tông phái đưa ra một quyết định, đó là di cư cả nước. Hiện tại ngoài biện pháp này ra, bọn họ quả thật không còn cách nào khác. Nếu tiếp tục ở lại đây, thì tứ đại tông phái bọn họ tất cả đều có thể bỏ mạng tại đây. Nếu muốn sống, thì chỉ có thể rời khỏi nơi này. Lúc này, Diệp Huyền và Vương Lâm sau khi khó khăn lắm mới tu luyện xong, khi bọn họ vừa ra khỏi sân động, liền nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Bọn họ phát hiện toàn bộ Hỏa Phần Quốc đã đổi thay. Trên bầu trời có vô số hỏa thú dày đặc, cùng với những tu sĩ đang cố gắng chống lại chúng. Vương Lâm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên vô cùng tệ hại, hắn cũng không ngờ lại xảy ra tất cả những chuyện này. Trời ơi, đại ca, không ngờ lại xảy ra chuyện nhanh như vậy. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Diệp Huyền cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút, hắn khẽ gật đầu, nhận ra dù thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại nữa. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Hỏa Phần Quốc, bộ dạng Hỏa Phần Quốc bây giờ cũng không thể ở lại được nữa. Nhưng giờ bọn họ vẫn chưa có bản đồ. Đây cũng là một điểm vô cùng bất lực. Còn vài ngày nữa mới đến thời gian bọn họ và Lâm Đào hẹn. Nhưng giờ Hỏa Phần Quốc đã đại loạn, không biết Lâm Đào có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, hơn nữa, nếu tiếp tục ở lại, bọn họ cũng có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy điều này khiến bọn họ vô cùng bất lực. Vương Lâm thở dài một hơi thật mạnh. Nhưng đại ca, bây giờ chúng ta vẫn chưa có bản đồ, căn bản không biết làm thế nào để trở về Triệu Quốc ca. Chương 76, di chuyển chương 76, di chuyển nếu như bọn họ vào lúc này chưa đoạt được địa đồ, rồi lại đi đến những nơi khác, vậy thì khi họ đến quốc gia khác, sẽ lại cần phải đi tìm địa đồ mới. Điều này đối với bọn họ mà nói, sao có thể không coi là một chuyện vô cùng phiền phức chứ? Thế nhưng sự tình đã phát triển đến bước đường này, đây là Lao Thiên gia đang ép buộc bọn họ phải đưa ra lựa chọn, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần hiện tại còn có thể hoãn lại một chút, bọn họ cũng không thể vội vàng đưa ra quyết định như vậy. Diệp Huyền đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Thế nhưng nhìn thấy cắt vàng cuồn cuộn, cả bầu trời gần như bị bao phủ bởi sắc đỏ huyết tinh. Hắn cũng rõ ràng biết, bất luận thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Không còn cách nào, cho dù không có địa đồ, chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi đây trước. Hiện tại trên không trung tràn ngập hỏa linh khí, nếu chúng ta hấp thu quá nhiều, nhất định sẽ bị phản vệ. Khi hắn nói xong lời này, Vương Lâm cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, tuy trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng hiện tại đây là biện pháp duy nhất của bọn họ. Nhưng không ngờ ngay lúc này, bọn họ phát hiện một đám hỏa thú đã phát hiện ra bọn họ, hơn nữa mãnh liệt xông về phía bọn họ. Xem ra là muốn tìm bọn họ báo thù. Hai người lấy tốc độ cực nhanh tránh né, hơn nữa bay về một hướng khác. Diệp Huyền muốn dùng phương thức bình thường để tấn công bọn chúng, lại phát hiện những hỏa thú này căn bản không thể giết chết. Cho dù là dùng thức hay dùng thanh tiểu kiếm xanh biếc của mình cũng vô ích. Nhận thức được điểm này, Diệp Huyền cũng hiểu rõ, bất luận thế nào cũng không thể cứng đối cứng với bọn chúng, nếu không thì tình hình cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Hiện tại chúng ta không thể cứng đối cứng với bọn chúng, vẫn là chạy trước đi, có lẽ những tu sĩ kia có thể giúp chúng ta. Hắn lập tức nói với Vương Lâm bên cạnh. Vương Lâm nghe xong lời này, đương nhiên cũng hiểu rõ mình nên làm gì. Thật lòng mà nói, đối mặt với tình huống này, trong lòng hắn cũng tràn ngập nỗi sợ hãi, nhưng có đại ca ở bên cạnh, hắn quả thật cũng có thể dễ chịu hơn một chút. Trong tình huống nguy cấp này, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời đại ca, tránh cho đến lúc đó lại xảy ra tình huống đáng sợ hơn. Thế nhưng những hỏa thú kia vẫn không ngừng truy đuổi bọn họ, thậm chí còn có rất nhiều sợi tơ màu đỏ cũng mãnh liệt tấn công về phía bọn họ. Diệp Viên biết đây là thần thức của những hỏa thú kia, thần thức của bọn chúng thật sự quá mạnh mẽ, trước đây hắn thật sự chưa từng thấy qua thần thông lợi hại đến mức này. Chẳng trách cứ cách một khoảng thời gian, các đại lao của tứ đại tông môn hỏa phần quốc lại phải đi phong ấn những ngọn núi lửa này. Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc chiến đấu với chúng, mà là vẫn luôn phong ấn, điều này cũng đã có thể nói rõ một vấn đề rồi. Mà những tu sĩ kia cũng chỉ có thể dùng pháp bảo cao cấp mới có thể giết chết bọn chúng. Cho nên điều này đối với hỏa thú và tu sĩ đều có tổn thương cực lớn. Không chỉ vậy, Diệp Huyền phát hiện những hỏa thú này dường như căn bản không có linh hồn, mà tồn tại dưới một phương thức đặc biệt mà hắn chưa từng nghĩ tới cũng không thể tưởng tượng được. Muốn giết chết bọn chúng chỉ có thể dùng một loại pháp bảo cực mạnh, hơn nữa cho bọn chúng một đòn chí mạng. Nếu như không có cách nào có thể một kích bằng mạng, vậy thì ngươi sẽ chết dưới tay bọn chúng. Không chỉ vậy, núi lửa ở Hỏa Phần Quốc thật sự quá nhiều, hiện tại phần lớn phong ấn núi lửa đều đã bị hỏa thú phá vỡ, vì vậy cũng có nhiều hỏa thú hơn nữa không ngừng từ bên trong chui ra. Trơ mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng hai người quả thật đều cảm thấy tiếc nuối. Bọn họ không ngờ rằng lần này ra khỏi sơn động lại gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa, vì bọn họ vẫn luôn không ngừng né tránh, thậm chí đôi khi còn dùng pháp bảo tấn công những hỏa thú ở gần bọn họ, lúc này thể lực của bọn họ cũng có chút không chịu nổi. Nếu là những ngày bình thường, chỉ cần nói với bọn họ cũng chẳng có gì to tát, nhưng hiện tại hoàn toàn khác, vì xung quanh đã bị hỏa linh lực tàn phá. Bọn họ hiện tại chỉ cần hô hấp là có thể hấp thu được loại hỏa linh lực này, toàn thân sẽ cảm thấy một trận đau nhức, giống như bị lửa thiêu đốt. Điều này đối với bọn họ mà nói, sao có thể không coi là một loại tra tấn chứ? Nhưng không ngờ bọn họ đã bay lâu như vậy rồi. Những hỏa thú kia vẫn không ngừng truy đuổi bọn họ từ phía sau. Diệp Huyền cũng nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, quả thật cũng không phải là một biện pháp. Hiện tại dựa vào sức lực của hai người Diệp Huyền và Vương Lâm, muốn đối phó với những thứ này thật sự quá khó khăn. Ban đầu khi hắn và Đằng Hóa Nguyên giao chiến, thậm chí còn không hoảng loạn như bây giờ. Lúc này Vương Lâm cũng đã sắp không chịu nổi rồi. Làm sao đây, đại ca, ta cảm thấy trong lồng ngực của ta dường như có lửa đang không ngừng tiêu đốt. Nghe xong lời này, Diệp Huyền cũng lập tức đưa ra lựa chọn. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị vô cùng, rồi lập tức mở miệng nói: "Đi thôi nhị đệ, chúng ta bây giờ lập tức bay về hướng chiến thần điện." Chưa kịp để Vương Lâm nói gì, hắn liền lập tức mở miệng giải thích: "Hiện giờ hai chúng ta đối phó với những thứ này thật sự quá khó khăn, nhưng nếu chúng ta tập hợp cùng các đệ tử của chiến thần điện, nghĩ rằng cũng sẽ tốt hơn một chút." Lời này vừa nói ra, Vương Lâm đương nhiên không thể có ý kiến gì. Không chỉ vậy, Diệp Huyền tin rằng chiến thần điện cho dù muốn di chuyển, cũng nên là toàn bộ đệ tử môn phái tập trung lại cùng nhau di chuyển, như vậy tốc độ của bọn họ nghĩ rằng cũng không thể quá nhanh, nếu như hắn bây giờ bay về phía bọn họ, hẳn là vẫn có thể đuổi kịp. Không chỉ vậy, trên người hắn hiện tại vẫn còn hồn huyết của Dương Hùng và Lâm Đạo. Hắn có thể cảm ứng được bọn họ hiện tại đại khái đang ở vị trí nào. Vì vậy mới đưa ra quyết định như vậy. Quả nhiên, khi bọn họ bay về một hướng khác, đột nhiên nhìn thấy không xa có vô số tu sĩ. Bọn họ tạo thành một đại trận, vẫn luôn tiến về hướng Huyền Vũ Quốc. Không thể không nói, nhiều người như vậy nhìn quả thật rất có lực lượng. Phía trước có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mở đường trực tiếp giao chiến với hỏa thú, mà những tu sĩ phía sau cũng đều tham gia vào đại quân. Như vậy, nếu bọn họ thật sự gặp phải những hỏa thú kia, cũng sẽ tốt hơn một chút. Ít nhất còn có nhiều đệ tử như vậy cùng bọn họ truy đuổi. Ai ngờ bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, đang chuẩn bị trà trộn vào, lúc này, đột nhiên có ba người xuất hiện trước mặt bọn họ. Nữ tu sĩ ở phía trước nhất lập tức rút trường kiếm về phía bọn họ. Kẻ nào tới, mau mau báo danh tính. Trong tình huống này, tinh thần của mỗi người đều vô cùng căng thẳng, thần kinh của mỗi người đều cực kỳ căng thẳng. Chương 77, gặp lại lần nữa chương 77, gặp lại lần nữa Diệp Huyền lập tức chắp tay hành lễ, mở miệng đáp lời, tại hạ là đệ tử chiến thần điện, Diệp Huyền. Vương Lâm đứng bên cạnh cũng lập tức gật đầu, bổ sung một câu, tại hạ cũng là đệ tử chiến thần điện, tên là Mã Lương. Nghe lời ấy, nữ tu sĩ kia mới hạ trường kiếm xuống, quay sang vị tu sĩ bên cạnh nói, Thanh Huyền, dẫn bọn họ đến chiến thần điện tra minh thân phận, hạch thực thân phận. Nếu không phải đệ tử chiến thần điện, giết không tha. Nàng nhìn Diệp Huyền và Vương Lâm với ánh mắt dò xét, đầy vẻ cảnh giác. Thanh Huyền lập tức gật đầu, được, ta đã rõ. Sau đó, hắn dẫn hai người phía sau đi về phía chiến thần điện. Đệ tử Lạc Hà môn Thanh Huyền đưa đệ tử chiến thần điện, Diệp Huyền và Mã Lương đến hội hợp. Làm phiên đạo hữu chiến thần điện biện minh thân phận, tiện cho tại hạ quay về bẩm báo. Khi Thanh Huyền vừa nói xong lời này với đệ tử chiến thần điện, đột nhiên một giọng nữ vang lên từ phía sau họ. Lúc này, ánh mắt mọi người đều bị động tĩnh này thu hút, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng. Kẻ tiểu nhân to gan nào dám mạo danh đệ tử chiến thần điện của ta, ăn một kiếm của ta. Nói xong, nàng lập tức bay về phía hai người, tay cầm trường kiếm muốn tấn công họ. Diệp Huyền chỉ lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, giơ tay với nhẹ, vô số băng xương lập tức tấn công về phía người phụ nữ. Trong chớp mắt, trường kiếm của người phụ nữ kia lập tức biến mất, ngay cả thần thức trên đó cũng đã bị xóa sạch. Thấy cảnh này, trên mặt người phụ nữ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng thật sự không biết Diệp Huyền từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy. Trước khi chưa đi đến chiến trường bên ngoài, Diệp Huyền và Mã Lương vẫn thường xuyên lảng vảng bên cạnh nàng. Nàng căn bản không thích họ, nhưng họ cứ mãi bám giết bên cạnh, điều này khiến nàng vô cùng phiền não. Vì vậy, nàng cũng muốn nhân cơ hội đại chiến này để giải quyết hai người họ ngay tại đây, tránh sau này lại gây thêm phiền phức cho mình. Không chỉ vậy, lần trước khi Diệp Huyền và Mã Lương từ chiến trường vực ngoại trở về, nàng cũng phát hiện người này thật sự rất bất thường. Cứ như vậy, chi bằng mượn cớ này để loại bỏ hai người họ. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ thực lực của hai người này lại có sự thăng tiến lớn đến vậy trong thời gian ngắn. Sau khi hai người này từ chiến trường vực ngoại trở về, họ không vội vã quay về chiến thần điện mà không biết đã chạy đến nơi nào. Bây giờ thực lực lại đột nhiên tăng vọt một cách khó hiểu, trong đó chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Nhưng dù đã nghĩ đến tất cả những điều này, nàng cũng chẳng có cách nào. Giờ đây, nàng căn bản không thể là đối thủ của hai người này. Trong ký ức của chủ nhân ban đầu, Diệp Huyền quả thực biết một số chuyện về người phụ nữ này và chủ nhân cũ. Nhưng hiện tại, hắn cũng căn bản không quá bận tâm. Ngay sau đó, Dương Hùng lập tức đi đến trước mặt mấy người, chắp tay nói với Thanh Huyền, đa tạ Thanh Huyền đạo hữu, hai vị sư đệ này quả thực là đệ tử của chiến thần điện chúng ta. Thanh Huyền nghe lời này chỉ gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi, không ở lại đây, dù sao hắn cũng không phải người của chiến thần điện, đương nhiên không thể xen vào chuyện của họ lúc này. Đợi hắn rời đi, Dương Hùng mới cung kính ôm quyền với Diệp Huyền, chủ nhân chẳng lẽ quen Phượng Loan thủy tổ? Người đã đến dặn ta đưa các ngươi đến gặp nàng. Nghe lời này, Diệp Huyền lập tức nhìn lên bầu trời. Lúc này, trận thế trên bầu trời quả thực khá lớn, bởi vì tứ đại môn phái của Hỏa Phần Quốc đều đang di rời vào lúc này, và họ vẫn không ngừng đối kháng với những hỏa thú kia. Ở trung tâm nhất là một chiếc phượng sang ngũ sắc. Khi Diệp Huyền nhìn thấy người trên xe rốt cuộc là ai, hắn liền hiểu ra tất cả. Hắn không nói lời nào. Dương Hùng dẫn hắn đi về phía chiếc phượng sang ngũ sắc đó. Tuy nhiên, khi họ đi ngang qua từ từ, người phụ nữ vừa rồi, Diệp Huyền đã âm thầm để lại thần thức của mình trên người nàng, qua một thời gian nàng sẽ vong mạng. Bởi vì hắn biết Diệp Huyền và Mã Lương ban đầu thường xuyên lảng vảng bên cạnh Từ Từ, nên Từ Từ có hiểu biết rất sâu sắc về hai người này. Nhưng giờ đây, Từ Từ đã rõ ràng nhận ra rằng lúc này họ dường như đã trở nên bất thường, và hắn cũng có thể thấy rằng ánh mắt của Từ Từ nhìn mình lúc này đầy vẻ kinh hãi và sợ hãi. Nếu đã vậy, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để nàng sống sót vào lúc này. Nếu sau này nàng ta ra ngoài tuyên truyền lung tung, hoặc nói lỡ lời gì đó, thì mọi chuyện sẽ trở nên đáng sợ hơn. Hắn và Vương Lâm thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên trong tình huống này, dù thế nào cũng phải cẩn trọng hơn. Đặc biệt là đối mặt với loại phụ nữ độc ác như Từ Từ. Nếu không cẩn trọng, không chừng nàng ta sẽ bán đứng hai người bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Từ Từ rõ ràng muốn giết chết họ, nếu đã vậy, hắn cần gì phải lưu tình. Lúc này, Dương Hùng cũng không nhịn được khẽ nói, "Chủ nhân, Lâm Đào khi vận chuyển địa đồ đã bị Phượng Loan thủy tổ bắt được, hiện tại địa đồ này đang ở trong tay thủy tổ, hơn nữa Lâm Đào cũng đã bị trừng phạt. Nếu không phải vì Hỏa Phần Quốc xảy ra đại sự, phải di rời cả nước, e rằng hắn sẽ bị giam trong cấm địa 10 năm." Nghe lời này, sắc mặt Diệp Huyền cũng trầm xuống vài phần. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn lại khôi phục như thường. Không chỉ vậy, lúc này trong lòng hắn cũng trở nên cảnh giác hơn. Thủy Tổ đã đích thân điểm danh muốn gặp mình, hơn nữa chuyện của Lâm Đào lại bị nàng phát hiện, hắn không biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Dù sao đi nữa, hiện tại họ vẫn chưa đạt đến tu vi nguyên anh, căn bản không thể là đối thủ của Phượng Loan Thủy Tổ. Ban đầu hắn đã nghĩ nhanh chóng rời khỏi Hỏa Phân Quốc, cũng vì sợ lần trước có thể đã đắc tội với Phượng Loan Thủy Tổ. Lo lắng Phượng Loan Thủy Tổ sẽ lại tìm đến họ, nhưng không ngờ chuyện lo lắng lại vẫn xảy ra. Đợi Dương Hùng dẫn Diệp Huyền và Vương Lâm đến trước mặt Phượng Loan Thủy Tổ, Dương Hùng mới cuối cùng rời đi. Sau đó, Diệp Huyền và Vương Lâm cung kính mở miệng nói, "Diệp Huyền bái kiến tiền bối." Nói xong, hắn đặc biệt đưa một ánh mắt cho Vương Lâm bên cạnh. Mặc dù Diệp Huyền không nói gì, nhưng Vương Lâm lập tức hiểu ý hắn. Sau đó, nói ra tên thật của mình, "Vương Lâm bái kiến tiền bối." Chương 78, ký danh đệ tử chương 78, ký danh đệ tử hắn ta đưa cho Vương Lâm ánh mắt ám hiệu đó, là vì trong tình cảnh này, bọn họ căn bản không cần phải giấu giếm người khác nữa. Hiện tại người ta đã biết chuyện đoạt xá của bọn họ, hơn nữa còn biết bọn họ đã làm nhiều chuyện như vậy, nếu lúc này còn có điều gì giấu giếm hắn, ngược lại sẽ khiến mối quan hệ giữa bọn họ trở nên càng tệ hơn. Giờ đây, có thể tạm thời xoa dịu mối quan hệ đối với bọn họ cũng vô cùng quan trọng. Tuy Diệp Huyền cũng không biết vạn pháp này rốt cuộc có hữu dụng hay không. Nữ nhân kia chậm rãi nhìn bọn họ một cái, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Vậy đây là tên thật của các ngươi?" Hai người không chút do dự gật đầu. Khoe miệng nữ nhân kia khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, tên ngươi cũng là Diệp Huyền, tên đệ tử bị ngươi đoạt xá kia cũng là Diệp Huyền. Lời này vừa ra, Diệp Huyền cũng ngượng ngùng cười gật đầu, "Đúng vậy, quả thật rất trùng hợp." Ngay cả chính hắn cũng không ngờ, lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Sau đó ánh mắt nữ nhân kia chậm rãi nhìn về phía bên cạnh, lúc này trên bầu trời, những tu sĩ kia đang cố gắng đấu tranh với hỏa thú, hy vọng có thể mở ra một con đường. Hiện giờ Hỏa Phần Quốc gặp đại nạn, đến khi chúng ta đến Tuyên Võ Quốc cũng sẽ có một trận đại chiến, những chuyện của các ngươi, ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Hơn nữa ta cũng biết rõ, lúc đầu các ngươi đoạt xá thì hai người bọn họ vốn dĩ đang trong trạng thái cận kề cái chết, sau này nếu các ngươi gặp phiền phức, ta có thể bảo vệ các ngươi một lần, nhưng cũng chỉ có thể giúp các ngươi một lần. Hiện tại nàng ta cũng đã nói rõ ràng, sở dĩ ta cho các ngươi cơ hội này là vì các ngươi đã cứu được Tử Hồng, như vậy mọi chuyện có thể xóa bỏ. Diệp Huyền nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hắn còn lo lắng Phượng Loan Thủy Tổ này muốn đến tìm hắn gây phiền phức, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, nàng ta đã đạt đến tu vi cảnh giới này, nếu thật sự muốn tìm mình gây phiền phức, tuyệt đối sẽ không phiền phức đến vậy, đối phương tùy tiện nhẹ nhàng là có thể giải quyết được mình. Diệp Huyền lập tức ôm quyền nói, đa tạ Thủy Tổ. Ai ngờ, đúng lúc này, ngọn núi cách đó không xa đột nhiên xảy ra biến cố. Ngọn núi vốn dĩ đã bị chặt đứt ngang. Tất cả đều nhờ vào mấy vị nguyên anh đại lao tu sĩ kia, bọn họ đã dùng pháp lực sống sờ sờ bẻ gãy mấy ngọn núi lửa này từ mặt đất, sau đó đưa lên giữa không trung, rồi ném mạnh ra ngoài. những con hỏa thú vốn dĩ dày đặc đã bị những ngọn núi này đâm trúng đầy người. Chính vì vậy, bọn chúng căn bản không thể kịp tránh né, rất nhiều hỏa thú đã bị đâm chết. Đúng lúc này, mọi người cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội, lao mạnh ra khỏi một khe hở, đối với bọn họ mà nói, đây đương nhiên là hy vọng sống. Bọn họ đã cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng có được một cơ hội, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng phải nắm bắt tốt cơ hội này. Tất cả chiến xa đều theo đám tu sĩ này lao ra ngoài. Không chỉ vậy, còn có một phần hỏa thú bị những cao thủ nguyên anh cấp bậc kia kéo lại, bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, trong mắt cũng lộ ra vô vàn sự phẫn nộ. Bọn chúng đã chống cự lâu như vậy, nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy, bọn chúng đương nhiên là vô cùng không cam lòng. Cho nên bọn chúng cũng đang cố gắng chống cự, muốn ngăn cản những tu sĩ này rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên có một lão giả đi đến bên cạnh bọn họ. Lão giả kia phẫn nộ nhìn bọn họ, giây tiếp theo liền muốn tấn công Diệp Huyền và Vương Lâm, nhưng rất nhanh đã bị Phượng Loan Thủy Tổ ngăn lại. Thấy nàng ta ngăn cản mình như vậy, trong mắt Chu Cẩn cũng mang theo vài phần phẫn nộ, căn bản không biết nàng ta rốt cuộc là vì sao. Hắn ta quay đầu lại, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Huyền và Vương Lâm mở miệng hỏi, những con hỏa thú vừa nãy có phải là do các ngươi dẫn đến không? Diệp Huyền đương nhiên nhìn ra tu vi của người này tuyệt đối cao hơn mình, cho nên bây giờ cũng không dám giấu giếm hắn. Hắn rõ ràng biết, nếu mình nói thật, hắn ta chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, nhưng nếu lúc này mình lừa gạt hắn ta, thì đối phương chắc chắn sẽ càng phẫn nộ hơn. Thà nói thật còn hơn. Hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, xin lỗi tiền bối. Nghe được lời này, Chu Cẩn càng thêm phẫn nộ, quay đầu lại nhìn về phía Phượng Loan bên cạnh. Ngươi nghe thấy không? Chuyện này là hắn ta tự mình thừa nhận. Ngươi vì sao lại ngăn cản ta? Hắn ta không những đoạt xá đệ tử của Chiến Thần Điện chúng ta, mà còn dẫn hỏa thú đến. Ngươi có biết trong trận chiến vừa rồi có bao nhiêu đệ tử đã hy sinh vì chuyện này không? Nhưng Phượng Loan chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, có ta ở đây, ngươi không thể giết hắn. Thấy nàng ta vẫn cố chấp như vậy, sắc mặt Chu Cẩn càng thêm âm trầm. Vì sao lại như vậy? Hắn ta căn bản không phải Diệp Huyền, cũng căn bản không phải Mã Lương, càng không phải đệ tử của Chiến Thần Điện chúng ta, vì sao không thể giết hắn ta? Nghe được lời này, Diệp Huyền và Vương Lâm có chút lo lắng nhìn nhau. Hiện tại bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của Chu Cẩn này. Nếu Chu Cẩn thật sự muốn giết bọn họ, thì bọn họ thật sự không có chút sức phản kháng nào. Cho nên hai người bây giờ căn bản không dám nói chuyện, luôn cẩn thận quan sát thần sắc của hai người này. Không ngờ đúng lúc này, Phượng Loan chậm rãi mở miệng nói, Diệp Huyền, Vương Lâm, hai người có nguyện ý làm ký danh đệ tử của ta không? Nghe được lời này, hai người lập tức phản ứng lại, đây là Phượng Loan Thủy Tổ đang bảo vệ bọn họ. Trong tình huống này, hai người đương nhiên không thể từ chối, đây chính là cơ hội sống của bọn họ. Văn bối nguyện ý. Hai người đồng thanh nói. Chu Cẩn nghe được lời này, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Phượng Loan Thủy Tổ này lại nguyện ý làm đến mức độ này. Tuy rằng mình vẫn có cơ hội có thể liều mạng một đòn với Phượng Loan Thủy Tổ, nhưng tu vi của đạo lữ song tu của nàng ta lại cao hơn mình. Trong tình huống này, hắn ta đương nhiên không thể nào nguyện ý vì hai tiểu gia hỏa này mà đắc tội hai vị nguyên anh kỳ đại lão. Cho nên cuối cùng hắn ta cũng chỉ có thể hừ một tiếng. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng trong thời gian đại chiến này, cho dù hai người bọn họ đã đạt đến trúc cơ kỳ, e rằng trên chiến trường cũng khó mà đảm bảo an toàn. Nói xong, hắn ta lại lạnh lùng nhìn Diệp Huyền và Vương Lâm một cái, sau đó cuối cùng mới rời khỏi đây. Hai người đương nhiên hiểu, lúc này Chu Cẩn cũng vô cùng chán ghét bọn họ. Hoàn toàn là nể mặt Phượng Loan Thủy Tổ mới bỏ qua cho bọn họ. Chương 79, cùng tồn vong chương 79, cùng tồn vong. Đúng lúc này, ba gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ vẫn đứng cách đó không xa đang thì thầm gì đó. Chợt, một tu sĩ trung niên bay về phía Phượng Loan. Hắn ta vừa rồi cũng chứng kiến cảnh này. Người này chính là Dương Sâm, kẻ mà Chu Cẩn phải kiêng dè. Cũng chính là bạn lữ song tu của Phượng Loan. Hắn ta thật sự không thể hiểu nổi, vì sao Phượng Loan lại đưa ra quyết định như vậy. Rõ ràng hai người kia chỉ là hai tiểu gia hỏa tầm thường, không hơn không kém. Thế nhưng Phượng Loan lại hết lòng bảo vệ họ. Hắn ta tiến lên một bước, đến trước mặt Phượng Loan lão tổ, dùng ánh mắt dò xét nhìn thoáng qua Diệp Huyền và Vương Lâm bên cạnh, rồi mới chậm rãi mở miệng hỏi. Vì sao lại như vậy, Loan muội? Nghe thấy lời này, Phượng Loan mới từ từ nhìn về phía hắn ta. Nếu không có hai người bọn họ, Hồng Nhi đã sớm chết ở chiến trường bực ngoại rồi. Năm đó nếu không phải vì ngươi tự ý làm chủ, Hồng Nhi làm sao có thể đến một nơi nguy hiểm như vậy? Lời này vừa nói ra, những người xung quanh mới chợt bừng tỉnh. Sau đó, hắn ta liền vô cùng cảm kích mà cúi mình hành lễ với Diệp Huyền và Vương Lâm. Hành động này cũng khiến hai người giật mình. Tiền bối không cần khách khí như vậy. Diệp Huyền vừa dứt lời, Dương Sâm liền lập tức từ trong túi trữ vật của mình lấy ra hai khối ngọc phù. Sau đó hắn ta đưa hai khối ngọc phù này cho Diệp Huyền và Vương Lâm trước mặt. Hai khối ngọc phù này là pháp bảo cấp nguyên anh mà ta luyện chế trước đây, nay ta đã thu hồi thần thức. Trận đại chiến này thực sự quá hỗn loạn, với tu vi của các ngươi muốn sống sót quả thực không dễ. Nhận lấy chúng có thể bảo toàn bình an cho các ngươi. Diệp Huyền và Vương Lâm hoàn toàn không ngờ rằng người này lại hào phóng đến vậy, ban tặng cho họ những vật quý giá như thế. Lúc này mà từ chối thì quả thật cũng không hay. Dù sao thì họ cũng đều là những đại lao cấp cao như vậy rồi, muốn tặng những thứ này thì chắc chắn là thật lòng tặng. Thế là Diệp Huyền lập tức nhận lấy, vô cùng vui vẻ mở miệng cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Vương Lâm ban đầu vẫn còn chút do dự, không biết mình bây giờ có nên nhận thứ này hay không, bởi vì thực ra đa số thời gian đều là đại ca làm mọi việc, mình chỉ là ở bên cạnh nhìn mà thôi. Hắn cảm thấy mình không bỏ ra nhiều sức lực cũng không làm được tốt lắm. Nhưng thấy đại ca đã nhận lấy, lúc này hắn cũng không tiện do dự nữa. Thế là hắn cũng nhận lấy, ta ơn nói. Đa tạ tiền bối. Dương Sâm không nói gì, mà cùng Phượng Loan đi về phía khác. Thấy hai người như vậy, Diệp Huyền và Vương Lâm đương nhiên không thể tiếp tục đi theo, thế là liền rời khỏi nơi này, đi đến trong đại quân tu sĩ phía trước. Không thể không nói, pháp bảo mà hắn ta tặng quả thực vô cùng lợi hại. Lúc này, Vương Lâm cũng thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Đại ca, nhờ có huynh, nếu không thì đệ cũng không thể nhận được thứ này. Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền cũng lập tức lắc đầu. Được rồi, đừng khách sáo như vậy, hơn nữa, chiến trường vực ngoại là chúng ta cùng đi, mọi thứ trải qua cũng là chúng ta cùng trải qua, đệ không cần phải tự ti như vậy. Vương Lâm gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng lúc này, trong lòng hắn cũng đã có một mục tiêu rất rõ ràng. Dù thế nào đi nữa, mình nhất định phải noi gương đại ca, nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi, tranh thủ có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Diệp Huyền cẩn thận liếc nhìn phía sau, sau đó mới hạ thấp giọng, mở miệng nói: "Không biết đệ có phát hiện ra không, đa số hỏa thú đều đang hướng về phía chúng ta, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, e rằng những con hỏa thú đó chính là lấy chúng ta làm mục tiêu mà truy đuổi tới." Hắn ta bây giờ căn bản không kịp nghĩ nhiều, phải nhanh chóng đưa Vương Lâm rời khỏi đây, nếu bị hỏa thú đuổi kịp thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Ngay từ đầu, mục tiêu của những con hỏa thú đó đã chuyển từ đám tu sĩ đông đảo này sang hai người họ. Huống chi là bây giờ, sau khi họ kết thù với hỏa thú, những con hỏa thú này đương nhiên không thể dễ dàng buông tha cho họ. Bây giờ phải nhanh chóng xử lý tốt mọi chuyện này. Ban đầu Vương Lâm căn bản không để ý nhiều chi tiết như vậy, nhưng khi nghe đại ca nói ra lời này, hắn cũng nghiêm túc nhìn xung quanh, phát hiện hình như đúng là như vậy. Họ cũng đã từng chiến đấu với hỏa thú, cho nên rõ ràng những con hỏa thú này lợi hại đến mức nào, bây giờ nhanh chóng rời xa là cách tốt nhất, nếu thực sự giao chiến thì họ cũng có thể bị yếu thế. Bởi vì số lượng những con hỏa thú này quá nhiều. Trời ạ, hình như đúng là như vậy, vậy chúng ta phải nhanh chóng chạy thôi. Vương Lâm cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, tự nhiên hiểu rõ mình bây giờ nên làm gì. Mà lúc này, những tu sĩ bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng đau khổ. Họ phát hiện mình đã đi một đoạn đường dài như vậy rồi, mà những con hỏa thú đó vẫn ở phía sau không ngừng truy đuổi họ. Điều này cũng khiến họ vô cùng bất lực. Hơn nữa, họ cũng vẫn luôn chiến đấu với những con hỏa thú này, thế nhưng số lượng những con hỏa thú này không những không giảm đi, mà ngược lại còn ngày càng nhiều hơn. Cũng không biết rốt cuộc khi nào mới là kết thúc. Thấy những con hỏa thú này ngày càng nhiều, nếu lúc này không tiếp tục đột phá vòng đây, e rằng muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy. Thế nên các trưởng lão của tứ đại tông môn hỏa phần quốc cũng tụ tập lại một chỗ, chuẩn bị bàn bạc kỹ lưỡng xem tiếp theo nên làm gì. Mọi người sau khi bàn bạc kỹ lưỡng một phen, quyết định phong ấn chúng ở một cái bồn địa không xa. Cái bồn địa đó dường như là nơi sinh ra hỏa linh thú. Nếu có thể lúc này phong ấn chúng ở nơi này, hơn nữa còn phối hợp với tòa quốc đại trận mà các tiền bối hỏa phần quốc trước đây đã bố trí, nói không chừng có thể thành công. Đây cũng được coi là một tia hy vọng mà họ tạo ra, nếu không thể nắm bắt được thì tất cả đệ tử của tứ đại môn phái này đều có thể chết ở đây. Không chỉ vậy, những con hỏa thú này cũng sẽ rời khỏi hỏa phần quốc đi đến các quốc gia khác hành hành. Nếu thực sự đến bước này, thì tình hình cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Thế nên rất nhanh, họ liền lập tức hợp lực bắt đầu phong ấn. Nhưng không thể không nói, điều này đối với hắn ta quả thực cũng vô cùng gian nan. Năm đó lao tổ của họ đã vất vả bao lâu mới tạo ra một trận chiến khóa quốc như vậy. Nếu là bởi vì đã đến thời khắc kiên định nhất, họ cũng tuyệt đối không thể đi bước cuối cùng này. Mà lúc này, thấy tiến độ chậm chạp như vậy, những con hỏa thú kia vẫn không ngừng tấn công những người xung quanh, một số đại lao khác trong môn phái cũng không nhịn được nữa. Hiện giờ đã đến lúc cùng tồn vong. Nếu lúc này vẫn còn chần chừ không tiến, thì mọi thứ cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Chương 80, tòa quốc đại trận chương 80, tòa quốc đại trận bởi vậy, càng lúc càng nhiều cường giả gia nhập vào đại trận khóa quốc này. Bọn họ cũng đang nỗ lực phong ấn nơi đây. Thế nhưng, đại trận khóa quốc này không chỉ cần tứ đại môn phái xuất lực, mà còn cần những tu sĩ nguyên anh tự nguyện ký gửi nguyên anh vào trong cơ thể, có như vậy mới đảm bảo vạn sự không sai. Không chỉ vậy, sau khi đại trận khóa quốc được kích hoạt, ngoại trừ phàm nhân có thể tự do qua lại, những người khác đều không thể ra vào. Bất kể là linh thú hay đệ tử các tông môn đều không thể ra vào được nữa. Dưới sự nỗ lực của mọi người, đại trận khóa quốc cuối cùng cũng được kích hoạt. Những hỏa thú kia cũng cảm nhận được điều bất thường, đồng loạt phát ra những tiếng gầm giống kinh hoàng, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi. Chúng điên cuồng muốn thoát khỏi nơi này, nhưng không ngờ, cho dù chúng có va chạm vào kết giới như thế nào đi nữa, cũng không một con nào có thể thành công phá vỡ. Trong tình cảnh này, các tông môn của hỏa phần quốc gần như đã dốc hết toàn lực, góp sức mình. Mặc dù ngày thường tứ đại môn phái ít nhiều cũng có tranh chấp, cũng có mâu thuẫn và xích mích, nhưng trong tình huống này, tất cả đều là châu chấu trên cùng một thuyền, dù thế nào cũng biết điều gì là quan trọng nhất đối với họ lúc này. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến được lãnh thổ Tuyên Võ Quốc. Đột nhiên, một tia kim quang xuất hiện trên đỉnh núi, giây tiếp theo, ngọn núi này liền chẻ đôi. Cho đến khi Diệp Huyền và Vương Lâm cũng thành công đến được Tuyên Võ Quốc, những người còn lại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhìn về phía xa, phát hiện những hỏa thú kia thật sự đã hoàn toàn bị nhốt trong hỏa phần quốc, không thể phá vỡ kết giới, lúc này mới an tâm. Giờ phút này, Vương Lâm cũng vô cùng hưng phấn nói, tuyệt quá huynh trưởng, lần này chúng ta đã bình an thoát hiểm. Lời này vừa thốt ra, Diệp Huyền cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết lần này quả thực vô cùng khó khăn, nếu như không tình cờ gặp hỏa phần quốc di cư toàn bộ, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Dựa vào sức mạnh của bọn họ, muốn tránh né công kích của những hỏa thú này, quả thực quá khó khăn. Đúng vậy, lần này chúng ta cũng coi như vận khí tốt, vừa vặn gặp hỏa phần quốc di cư toàn bộ, nếu không, chúng ta có lẽ đã phải bỏ mạng ở hỏa phần quốc rồi. Vương Lâm đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Đúng lúc này, một lão bà tóc bạc trắng bay đến trước mặt mọi người, vô cùng tức giận quát lớn, "Chư vị đạo hữu của hỏa phần quốc, các ngươi đây là có ý gì?" Dương Sâm tiến lên một bước, ánh sáng chói mắt kia lại một lần nữa xuất hiện từ trên trời, hóa thành một bàn tay khổng lồ. Nhìn thấy cảnh này, những tu sĩ kia cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhao nhao lùi lại. Lão bà kia lập tức hiểu ra Dương Sâm đang làm gì, giờ phút này cũng hiểu rõ mình tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương, vì vậy liền chuẩn bị nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng giờ đã quá muộn rồi. Dương Sâm nâng tay lên nhẹ nhàng vùng một cái, lao bà kia liền chết ngay trước mặt mọi người. Những tu sĩ vốn ở phía sau nàng cũng đồng loạt bắt đầu tán loạn khắp nơi. Bọn họ vốn là tông môn ở biên giới Tuyên Võ Quốc, nhưng không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Diệp Huyền và Vương Lâm ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng quả thực có rất nhiều cảm xúc. Không thể không nói, Dương Sâm này quả thực vô cùng lợi hại. Không chỉ vậy, khi tu vi của ngươi đạt đến một cảnh giới nhất định, quả thực sẽ vô cùng cường đại, có thể khiến tất cả mọi người đều phải sợ hãi ngươi. Hai người cũng thầm thề trong lòng, bất luận thế nào, cũng nhất định sẽ tìm mọi cách để bản thân trở nên cường đại hơn nữa. Chẳng mấy chốc, Chu Cẩn trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Lần này Hỏa Phần Quốc gặp phải đại loạn như vậy, cũng là điều chúng ta chưa từng nghĩ tới, nhưng giờ đây, đã đi đến bước này, vậy thì tiếp theo chúng ta nhất định phải lập chân ở Tuyên Võ Quốc, nếu không làm được, tiếp theo hỏa thú sẽ phá trận mà ra, đến lúc đó mọi thứ sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc. Mọi người cũng đang lắng nghe cẩn thận. Hiện tại, tứ đại tông môn của Hỏa Phần Quốc đã liên thủ lại, giờ đây, chúng ta chính là người của Hỏa Phần Minh. Phàm là đệ tử trong minh của chúng ta, mỗi người ở trúc cơ kỳ có thể nhận được một kiện đan bảo, còn kết đan kỳ sẽ có thể nhận được pháp bảo cấp Nguyên Anh. Giết càng nhiều người thì phần thưởng có thể nhận được càng nhiều. Giờ phút này, tu sĩ Nguyên Anh của Lạc Hà môn bên cạnh cũng lập tức gật đầu nói, "Đúng vậy, không chỉ vậy, mỗi người các ngươi sẽ nhận được một khối ngọc phù, nó có thể ghi lại số lượng kẻ địch mà các ngươi đã giết." Diệp Huyền và Vương Lâm cũng đang lắng nghe một cách nghiêm túc. Hắn đang kể lại một cách cẩn thận, nếu giết kẻ thù ở các cấp bậc khác nhau sẽ có bao nhiêu phần thưởng. Không thể không nói, phần thưởng lần này đối với mọi người mà nói, quả thực vô cùng hấp dẫn. Không chỉ có thể nhận được các loại pháp bảo, linh thạch, mà còn có thể nhận được linh dược. Điều này đối với những người tu tiên như họ, đương nhiên vô cùng quan trọng. Xem ra lần này, mọi người cũng đã dốc hết vô liếng. Đúng lúc này, đột nhiên có một lão giả đi đến trước mặt mọi người. Mỗi tháng người giết địch nhiều nhất, có thể nhận được một viên Thiên Ly đan. Lời này vừa thốt ra, thần sắc của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm trọng, bởi vì bọn họ đều biết Thiên Ly đan này quan trọng đến nhường nào. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, lại có thể lấy thứ này ra làm phần thưởng. Thiên Ly đan này ở Hỏa Phần Quốc quả thực là một loại linh đan quý hiếm, vô cùng lợi hại. Sau khi dùng nó, không chỉ có thể nâng cao cảnh giới, mà còn có thể ổn định chi tiết dựa trên cảnh giới hiện tại của ngươi. Chẳng mấy chốc, nhóm tu sĩ này liền chia thành các tổ. Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng xuất phát. Cũng may lần này Diệp Huyền và Vương Lâm được xếp vào cùng một tổ. Giờ phút này, Vương Lâm vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Huyền. Hắn khẽ hạ thấp giọng, mở miệng nói, "Đại ca, không ngờ lần này bọn họ lại nguyện ý đưa ra nhiều phần thưởng như vậy, xem ra cũng đã dốc hết vô liếng." Khi hắn nói ra lời này, Diệp Huyền sắc mặt nghiêm túc gật đầu, mở miệng nói, "Đúng vậy, lần này chúng ta có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, cố gắng giành được nhiều thứ hơn, những thứ đó đối với chúng ta đều vô cùng hữu dụng." Nhưng giờ khắc này, thứ hắn mong muốn nhất vẫn là bản đồ. Giờ đây Hỏa Phần Quốc xảy ra chuyện như vậy, mặc dù bọn họ hiện tại đang tiến công Tuyên Võ Quốc, nhưng sau khi đến Tuyên Võ Quốc, lại phải đi tìm bản đồ mới. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Vương Lâm nghe thấy lời này, đương nhiên cũng hiểu rõ mình nên làm gì. Hắn sắc mặt nghiêm túc gật đầu, "Được, không thành vấn đề, đại ca ta hiểu rồi." Chương 81, địa đồ chương 81, địa đồ. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một đệ tử xuất hiện trước mặt họ. Phượng Loan Thủy Tổ muốn hai vị qua một chuyến. Nghe lời này, hai người không khỏi liếc nhìn nhau, trong lòng cũng dâng lên chút kinh ngạc. Không biết giờ phút này Phượng Loan muốn bọn họ qua đó rốt cuộc là vì chuyện gì. "Được." Diệp Huyền gật đầu, sau đó theo hắn cùng đi đến một tòa các lầu vô cùng tinh xảo. Vương Lâm tự nhiên cũng theo sát phía sau. Nghe thấy động tĩnh của hai người, Phượng Loan mới chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, thần sắc biến ảo khó lường. Nàng cẩn thận đánh giá hai người một lượt, sau đó mới lên tiếng hỏi, "Hồng Nhi từng nói với ta, nguyên bản khi các ngươi ở chiến trường vực ngoại rất lợi hại, nhưng vì sao giờ phút này tu vi lại chỉ là chút cơ mà thôi?" Nàng thật sự không hiểu vì sao lại như vậy. Diệp Huyền và Vương Lâm nhìn nhau, há miệng nhưng một chữ cũng không nói ra. Giờ phút này bọn họ cũng không biết nên nói gì cho phải. Dù sao bọn họ cũng không thể đem tất cả bí mật của mình nói cho người trước mắt này được. Thấy bọn họ không nói gì, Phượng Loan lại đưa cho bọn họ một ngọc giản. Diệp Huyền tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức quét qua, phát hiện bên trong ghi lại là một nửa tấm bản đồ. Trong lòng hắn cũng dâng lên vô vàn kinh ngạc, hoàn toàn không biết Phượng Loan đây là có ý gì. Hắn lại nhìn kỹ một chút, phát hiện trên bản đồ này đánh dấu mấy quốc gia trong Hỏa Phần Quốc, không chỉ vậy, đặc điểm của mấy quốc gia này cũng được ghi chú rõ ràng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phản ứng lại, vì sao Phượng Loan lại vào lúc này làm ra chuyện như vậy với bọn họ? Mà nàng còn hỏi ra câu nói khó hiểu kia, nghĩ đến cũng là nghi ngờ thân phận của bọn họ. Chỉ là giờ phút này, Diệp Huyền vẫn không biết rốt cuộc nên trả lời như thế nào, bởi vì hắn cũng không biết Phượng Loan trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Đúng lúc này, Phượng Loan mới giơ tay vung lên, mở miệng nói, "Ta biết hai ngươi vô cùng muốn nhanh chóng có được bản đồ này, nếu đã vậy, ta có thể giúp các ngươi đạt thành tâm nguyện." Lời này vừa ra, trong mắt hai người lập tức lóe lên một tia sáng, hoàn toàn không ngờ nàng lại có ý nghĩ như vậy. Sau đó Phượng Loan lại tiếp tục nói, "Bản đồ như vậy còn có 3 phần, nếu hai ngươi có thể trong khoảng thời gian này giết 100 tu sĩ trúc cơ kỳ, ta sẽ cho các ngươi một phần khác, nếu trước khi chiến tranh kết thúc có thể giết đủ 300 người, ta sẽ cho các ngươi phần cuối cùng." Lời này vừa ra, trong mắt hai người đều lóe lên một tia sáng. Mặc dù bọn họ cũng biết, muốn làm được điều này, quả thực cần bọn họ tốn rất nhiều công sức. Nhưng dù sao đi nữa, vì bản đồ bọn họ chắc chắn cũng sẽ liều mạng tất cả. Hơn nữa, hiện giờ chiến trường này quả thực vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền cũng hiểu, đây cũng coi như là một loại khảo nghiệm của Phượng Loan đối với bọn họ. Hắn lập tức đồng ý, sau đó cùng Vương Lâm rời khỏi nơi đây. Chờ đợi bọn họ rời đi một khoảng cách rất xa, Vương Lâm mới có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, "Đại ca, ngươi nói nàng thật sự sẽ cho chúng ta bản đồ, thật sự không lừa chúng ta sao?" Giờ phút này Phượng Loan khó hiểu ném ra cành ô liu như vậy, cũng khiến trong lòng Vương Lâm cảm thấy hơi kỳ lạ, trong tình huống này, hắn đương nhiên không muốn dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Nếu nói nàng thật sự muốn cho mình bản đồ, vậy hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả những gì Lâm Đào nói, nhưng bọn họ vẫn trừng phạt Lâm Đào. Vì vậy Vương Lâm cảm thấy đối mặt với sự cám dỗ như vậy, vẫn nên suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Diệp Huyền đương nhiên biết Vương Lâm đang lo lắng điều gì, nhưng bây giờ tình huống này, hắn cảm thấy cũng không cần lo lắng, vì mọi chuyện đã phát triển đến bước này. Hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý. Diệp Huyền giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vương Lâm, sau đó mới mở miệng nói, "Không sao đâu, ngươi yên tâm, nếu nàng thật sự muốn giở trò xấu gì, tuyệt đối sẽ không cứu chúng ta lần trước, hơn nữa theo thực lực của nàng muốn giết chúng ta, đó đơn giản là quá dễ dàng, hoàn toàn không cần phải quanh co như vậy." Diệp Huyền đối với Phượng Loan vẫn tương đối tin tưởng. Mặc dù thời gian bọn họ tiếp xúc không dài, nhưng hắn đại khái cũng đã biết đối phương rốt cuộc là người như thế nào. Trong chiến tranh này, đủ loại chuyện đều có thể xảy ra. Hơn nữa giờ phút này đây là chiến tranh đoạt quốc. Nếu thật sự có thể đứng vững gót chân ở Tuyên Vũ quốc, vậy thì tất cả nỗ lực của bọn họ cũng coi như không uổng phí. Nhưng nếu nói lần này bọn họ thất bại, vậy thì các môn phái của Hỏa Phần quốc cũng sẽ vì thế mà suy tàn. Đối với bọn họ mà nói, đây sao có thể không coi là một chuyện vô cùng đáng buồn chứ? Hiện giờ bọn họ cũng đang cố gắng đạt được tất cả mục đích này, cho nên mới lấy ra con át chủ bài lớn như vậy, để các tu sĩ này càng có động lực để phấn đấu. Vương Lâm nghe Diệp Huyền nói xong, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đại ca đều không còn lo lắng, vậy thì mình quả thực cũng không có gì đáng lo lắng. Và rất nhanh, Diệp Huyền lại tiếp tục giải thích, không chỉ vậy, ta còn rất muốn viên thiên ly đăng kia, cho nên cũng coi như là nhất tiễn xong điều rồi. Đối với Diệp Huyền mà nói, đây quả thực là một chuyện tốt. Vốn dĩ khi hắn nghe mấy vị trưởng lão kia tuyên bố xong, hắn đã vô cùng hứng thú với viên thiên ly đan này. Bởi vì thiên ly đan này có thể giúp người tu hành. Đối với mỗi tu sĩ mà nói, đây đều là thứ mơ ước. Cho nên dù sao đi nữa, bọn họ chắc chắn cũng sẽ muốn có được. Vốn dĩ mình phải giết đủ nhiều người mới có thể có được một bảo vật tốt như vậy, nhưng bây giờ mình còn có thể có được một thứ khác, đó chính là bản đồ mà bọn họ vẫn luôn muốn, đây đương nhiên là chuyện tốt. Vương Lâm suy nghĩ kỹ, cũng cảm thấy đại ca nói quả thực rất có lý. Dù sao bọn họ cũng nhất định phải có được thiên ly đan kia, vậy thì điều đó có nghĩa là đây chỉ là tăng thêm phần thưởng cho bọn họ mà thôi. Được đại ca, vậy chúng ta cùng cố gắng lên. Giờ khắc này trong lòng hai người quả thực vô cùng có ý chí chiến đấu. Rất nhanh bọn họ liền lập tức gia nhập vào hàng ngũ những người khác đang chiến đấu. Vốn dĩ bọn họ được chia thành từng đội nhỏ, lần lượt đi công phá các nơi của Huyền Vũ quốc. Mà Diệp Huyền và Vương Lâm giờ phút này đã sắp giết điên rồi. Bởi vì trong lòng bọn họ có một mục tiêu rõ ràng, không chỉ muốn có được thiên ly đan, mà còn muốn có được bản đồ. Thấy bọn họ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy mà giết chết tu sĩ trúc cơ kỳ, những người cùng đội với bọn họ cũng kinh ngạc. Bọn họ quả thực không dám tin vào mắt mình, cũng không dám tin hai người này lại mạnh đến vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền cũng vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, đó chính là thiên ly đan chỉ có một. Chương 82, cứu viện chương 82, cứu viện kẻ nào đoạt mạng nhiều nhất sẽ được ban cho một viên thiên ly đan. Xong, thiên ly đan chỉ có một viên duy nhất. Nếu đã vậy, hắn và Vương Lâm, rốt cuộc ai mới là kẻ xứng đáng nuốt trọn viên đan này? Thành thực mà nói, hắn đương nhiên khao khát mau chóng để cao tu vi, mà thiên ly đan này quả thực có thể trợ giúp hắn tăng tiến thực lực một cách thần tốc. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy, nếu độc chiếm thiên ly đan, có chút bất ổn. Loại đan dược này không thể chia đôi, bởi vậy trong lòng hắn vô cùng rối bời, hoàn toàn không biết nên lựa chọn thế nào. Bởi thế, hắn vẫn chưa chủ động nói ra với Vương Lâm. Cho đến lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên nhìn thấy phía xa có một bóng người quen thuộc. Ban đầu hắn còn ngỡ mình nhìn lầm, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì quả nhiên là Lý Kỳ Khánh mà hắn đã gặp cách đây không lâu. Không chỉ vậy, giờ phút này hắn đang bị mấy tên tu sĩ của Tuyên Vũ quốc vây công, trông có vẻ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Chứng kiến cảnh này, Diệp Huyền không chút do dự, lập tức quay sang nói với Vương Lâm bên cạnh. "Đi thôi, chúng ta mau qua đó." Vương Lâm nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cũng lập tức hiểu rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì. Hai người nhanh chóng lao đến bên cạnh Lý Kỳ Khánh. Lý Kỳ Khánh hoàn toàn không ngờ mình lại vì một phút tham lam mà rơi vào tình cảnh này. Ban đầu hắn cũng muốn có thể tiêu diệt thêm nhiều tu sĩ, như vậy hắn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn. Hắn thân là đệ tử của Lạc Hà Môn, đương nhiên không muốn làm ô danh Lạc Hà Môn. Nếu giết càng nhiều, cũng càng làm Lạc Hà Môn giả danh. Thêm nữa, nếu muốn đoạt được Thiên Ly Đan thì phải hành động một mình, hắn không muốn đi cùng đồng đội khác, nên mới đơn độc ra ngoài, muốn tiêu diệt thêm nhiều tu sĩ. Mặc dù hắn muốn là đệ tử Lạc Hà Môn, mà Thiên Ly Đan cũng là vật của Lạc Hà Môn, nhưng cho dù vậy, ngày thường thứ này đối với hắn cũng là vật chỉ có thể nhìn mà không thể có được. Nay khó khăn lắm mới có được cơ hội này, hắn có thể đoạt được nó, làm sao hắn có thể không dốc toàn lực tranh đoạt đây? Cả Hỏa Phần quốc dường như chỉ có chưa đầy 50 viên, các trưởng lão của Lạc Hà Môn đều chân quý Thiên Ly Đan như vậy, đủ để chứng minh Thiên Ly Đan này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nhưng chính vì suy nghĩ này, khiến hắn giờ phút này bị nhiều người vây công. Hắn cũng không ngờ ở đây lại có mai phục như vậy. Hắn dốc hết sức muốn một trận tử chiến với bọn chúng, nhưng cuối cùng vẫn có chút không địch nổi. Giờ phút này, khoe miệng hắn đã rỉ máu tươi, cả người trông cũng yếu ớt vô cùng. Mấy tên tu sĩ của Tuyên Vũ quốc vẫn đang cười vang. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết chúng ta, thật là quá nực cười. Phải đó, cũng không xem mình là ai, lại dám hành động một mình. Được rồi huynh đệ, chúng ta đừng nói nhiều nữa, trực tiếp nhất kích đoạt mạng hắn đi. Khi mấy tên tu sĩ kia đang chuẩn bị trực tiếp đoạt mạng Lý Kỳ Khánh, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ âm hàn. Mấy người lập tức ngừng động tác, còn chưa kịp nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì, thì bỗng nhiên đã trực tiếp chết gục trước mặt Lý Kỳ Khánh. Ban đầu Lý Kỳ Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nhưng không ngờ mấy người trước mặt lại đột nhiên chết một cách khó hiểu. Điều này cũng khiến trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó tin, hoàn toàn không biết rốt cuộc là chuyện gì. Cho đến khi Diệp Huyền và Vương Lâm xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới cuối cùng phản ứng lại, lập tức khó nhọc cúi quyền, cảm tạ. Đa tạ hai vị đạo hữu. Lúc này, hắn vẫn chưa nhận ra hai người trước mặt rốt cuộc là ai. Ngay cả chuyện gặp họ lần trước, hắn cũng đã gần như quên mất rồi. Diệp Huyền lập tức tiến lên dẫn hắn đến một nơi vắng người, đơn giản kiểm tra vết thương của hắn. Người sao rồi? Không sao chứ. Giờ phút này, thân thể Lý Kỳ Khánh quả thực cũng vô cùng tồi tệ. Hắn vẫn cố gắng lắc đầu. Không sao, cho dù thế nào, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, ta nhất định sẽ không quên. Thấy Diệp Huyền dường như không nhận ra họ, Vương Lâm mới cười nói. Không sao, chúng ta trước đây cũng đã gặp nhau, hôm nay lại lần nữa gặp gỡ, đây cũng coi như là duyên phận. Lời này vừa ra, trong mắt Lý Kỳ Khánh lộ ra một tia nghi hoặc, có chút không hiểu họ đang nói cái gì. Hắn vẫn chưa phản ứng kịp, hai người trước mặt rốt cuộc là ai? Vừa rồi hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trong lòng tràn ngập nỗi đau khổ và khó chịu sâu sắc. Bởi vì bây giờ vết thương của hắn trở nên nặng nề như vậy, nghĩ lại căn bản không thể đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Biết thế này thì ban đầu mình không nên quá nóng nổi, cho nên mới trở thành bộ dạng hiện tại. Chỉ là bây giờ hối hận cũng vô dụng, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Và khi hắn nghe được lời của Vương Lâm, hắn mới ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn về phía hai người. Hắn chăm chú đánh giá hai người một lượt, trong mắt cuối cùng lộ ra một tia sáng, đột nhiên tỉnh ngộ mở miệng nói: "Phải đó, hai vị đạo hữu, ta trước đây dường như đã gặp qua, nếu không lầm, ban đầu ta dường như còn hiểu lầm các ngươi." Nói đến đây, hắn thực sự có chút hổ thẹn. Ban đầu mình đã hiểu lầm họ, thậm chí còn rút kiếm đối đầu. Nhưng không ngờ lúc đó họ không những không so đo, mà còn vào lúc này cứu mình. Giờ phút này hắn thực sự không biết phải nói gì cho phải. Hắn có chút ngại ngùng giơ tay gãi gãi sau gáy. "Thực sự xin lỗi, lần trước ta đã vô lễ với các ngươi như vậy, không ngờ các ngươi lại không kể hiếm kích cũ, lần này còn cứu ta, ta thật sự không biết phải cảm ơn các ngươi thế nào cho phải." Nghe thấy lời này, hai người trước mặt cũng chỉ khẽ mỉm cười. "Không sao, chúng ta có thể gặp nhau nhiều lần như vậy, cũng coi như có duyên phận, giờ đây cũng coi như là bằng hữu." "Phải đó, có lẽ là Lão Thiên gia an bài chúng ta gặp gỡ." Thấy hai người tính cách tùy tiện như vậy, trong lòng Lý Kỳ Khánh cũng cảm thấy một tia ấm áp. Và lúc này, những người vốn cùng đội với Diệp Huyền và Vương Lâm, thấy hai người kia lại mỉm cười, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ từ xa nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt cũng hiện lên sự chấn động mãnh liệt. Bởi vì vừa rồi khi Diệp Huyền và Vương Lâm ở cùng họ, hai người này giống như những pho tượng gỗ, hơn nữa trên người còn toát ra một loại khí thế áp bức khiến người ta cảm thấy mình cường đại một cách tự phụ. Hoàn toàn không giống như vẻ thân thiện mà họ đang thấy bây giờ. Mấy người khẽ mở to mắt. "Trời ơi, hai người này sao lại như biến thành người khác vậy?" Chương 83, phần thứ 2 địa đồ chương 83, phần thứ 2 địa đồ phải rồi, hai người bọn họ trong khoảng thời gian này thay đổi thật sự quá lớn. Chẳng lẽ nói, bọn họ quen biết người kia sao? Mấy người ở đằng xa thì thầm to nhỏ, nhưng lại không dám tiến lên. Mãi cho đến khi một người trong số đó lắc đầu với bọn họ, lên tiếng nói: "Thôi được rồi, đừng quản chuyện của bọn họ nữa, chúng ta cứ lo chuyện của mình trước đã. Hiện giờ, phải giết thêm nhiều người, chúng ta mới có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn." Nghe thấy người này nói ra lời ấy, mọi người cũng đều gật đầu lia lịa, sau đó lập tức chuẩn bị xuất phát, rời khỏi nơi này. Dù sao, đối với họ, lần thưởng này quá sức hấp dẫn, nếu có thể giết được nhiều tu sĩ hơn, bọn họ cũng có thể nhận được nhiều năng lượng, thậm chí là pháp bảo có thể tăng cường tu vi của mình. Mà giờ phút này, Diệp Huyền và Vương Lâm sau khi kiểm tra, thấy thương thế của Lý Kỳ Khánh đã không còn đáng ngại nữa, lúc này mới rốt cuộc chuẩn bị rời đi. "Nếu đã như vậy, vậy ngươi cứ về dưỡng thương trước đi. Chuyện phần thưởng không thể vội vàng, giờ đây mạng sống mới là quan trọng nhất. Nếu mạng còn không có, thì mọi thứ đều bằng không." Diệp Huyền giơ tay vô vô vai hắn, giọng điệu thâm thiế nói. Nghe thấy lời này, người đối diện cũng lập tức gật đầu nói: "Tốt, đa tạ hai vị đạo hữu." Trong lòng hắn đối với hai người quả thật cũng tràn đầy cảm kích, nếu không phải vì hai người, e rằng giờ phút này mình đã sớm chết dưới tay mấy vị tu sĩ kia. Diệp Huyền và Vương Lâm vốn đã có mục tiêu của riêng mình, cho nên giờ đây đương nhiên sẽ không thể cứ mãi ở lại đây. Thế là hai người cũng lập tức chuẩn bị rời đi, chuẩn bị đi giết thêm nhiều tu sĩ hơn để lấy được bản đồ. Trên đường đi, bọn họ hầu như đều cực kỳ cố gắng, bởi vì bọn họ biết mục tiêu của mình rốt cuộc là gì, đương nhiên sẽ vì mục tiêu của mình mà phấn đấu. Mãi cho đến khi bọn họ hợp lực đánh chết một tu sĩ đã đạt tới giả đan kỳ, Diệp Huyền ngược lại không nhịn được mà nhớ tới một loại công pháp mà mình từng thấy trong ngọc giản của Tôn Hữu Tài. Thế là hắn lập tức nuốt trường kim đan này, muốn thử xem rốt cuộc có được không. Khi Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng này, đối với hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không biết ca ca của hắn rốt cuộc đang làm gì. "Ca ca, sao ngươi lại nuốt kim đan của hắn xuống?" "Không chỉ vậy, Diệp Huyền còn để hứa lập quốc an linh hồn của người kia." Diệp Huyền giờ đây đã không kịp trả lời hắn rồi. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hình như có một luồng khí tức vô cùng linh tính đang không ngừng tuôn trào. Đột nhiên hắn cảm thấy xung quanh mình dường như xuất hiện rất nhiều kim quang. Giây tiếp theo, hắn phát hiện mình vậy mà trực tiếp đạt tới giả đan kỳ. Mà lúc này, Vương Lâm đương nhiên cũng nhận ra. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ, ca ca lại có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy. Hắn không chỉ vì ca ca mà cảm thấy vô cùng vui mừng, đồng thời cũng vô cùng tò mò, không biết ca ca lộ ra chút mừng rỡ, hắn lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, ta không ngờ rằng công pháp ta thấy trong ngọc giản của Tôn Hữu Tài lại là công pháp của Ma Tông. Ban đầu ta chỉ nghĩ là thử xem sao, nhưng không ngờ lại thật sự thành công, xem ra sau này, chúng ta cũng có thể làm theo cách này. Lời này vừa nói ra, Vương Lâm cũng không chút do dự gật đầu. Đúng rồi, nhị đệ, giờ đây chúng ta đã giết đủ số người để nhận được phần bản đồ thứ hai rồi, chúng ta vẫn nên đi tìm Phượng Loan Thủy Tổ để đổi bản đồ thứ hai trước đã. Vương Lâm đương nhiên cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Hắn đương nhiên hiểu rõ bản đồ này đối với hắn rốt cuộc quan trọng đến mức nào. Rất nhanh, hai người liền cùng nhau đi tới trước mặt Phượng Loan Thủy Tổ. Sau đó hai người liền lập tức đưa ngự phủ của mình cho Phượng Loan Thủy Tổ. Khi nàng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện ra bọn họ đã giết đủ số người. Ban đầu nàng đã nói ra lời ấy, giờ đây đương nhiên cũng sẽ không thể nuốt lời. Cho nên nàng cũng lập tức giao phần bản đồ thứ hai cho bọn họ. Nhưng đúng lúc này, nàng cũng chú ý tới Diệp Huyền dường như đã có chút thay đổi. Nàng đối với điều này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lần trước gặp hắn vẫn là ở trúc cơ kỳ, không ngờ giờ đây hắn vậy mà đã đạt tới giả đàn kỳ hậu kỳ của trúc cơ kỳ rồi. Tu vi của ngươi sao lại tăng trưởng nhanh đến vậy? Nghe thấy lời này, Diệp Huyền đương nhiên hiểu Phượng Loan Thủy Tổ rốt cuộc đang nói gì, nhưng hắn cũng không muốn quá kiêu ngạo. Khi đấu tranh với bọn họ, vừa vặn gặp được một tu sĩ giả đàn kỳ, ta nuốt kim đan của hắn, cho nên mới được như vậy. Nghe thấy hắn nói ra lời này, Phượng Loan Thủy Tổ nhìn kỹ, phát hiện trong cơ thể hắn quả thật có một tia dấu vết kim đan còn sót lại. Giờ phút này, trong lòng Phượng Loan Thủy Tổ quả thật cũng vô cùng phức tạp. Đúng lúc nàng chuẩn bị nói tiếp điều gì đó, đột nhiên có một tu sĩ hoảng hốt chạy tới trước mặt nàng, bẩm báo, xảy ra chuyện rồi, Thủy Tổ, hỏa thú đã phá vỡ phong ấn, đang tiến về phía này. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phượng Loan Thủy Tổ lập tức trở nên khó coi vô cùng, nàng hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Không chỉ vậy, nghe thấy lời này, Diệp Huyền và Vương Lâm đối với điều này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ những hỏa thú này lại có thể phá vỡ phong ấn trong thời gian ngắn như vậy. Điều này thật sự quá đáng sợ. Dù sao, ban đầu những đại lão của Hỏa Phần Quốc để phong ấn bọn chúng, thật sự đã hao tốn rất nhiều tinh lực. Không ngờ chỉ chống đỡ được một chút thời gian, đã xảy ra chuyện như vậy. Xem ra thực lực của những hỏa thú này thật sự quá mạnh rồi. Hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy, Phượng Loan Thủy Tổ cũng không còn tâm trạng nào để tiếp tục nói chuyện với Diệp Huyền và Vương Lâm nữa. Nàng lập tức giơ tay vẫy một cái, đối với hai người trước mặt lên tiếng nói, vậy các ngươi cứ tiếp tục đi, chờ giết đủ số người, ta sẽ theo ước định đưa cho các ngươi bản đồ thứ ba. Nói xong nàng liền vội vàng rời đi. Hai người gật đầu, đương nhiên cũng sẽ không chờ đợi ở đây, thế là lúc này mới rời khỏi nơi này. Nhưng khi bọn họ đi xa một đoạn đường, Diệp Huyền liền lập tức nghiêm túc nói với Vương Lâm trước mặt, giờ đây chúng ta không thể ở lại đây lâu nữa, phải nhanh chóng rời đi. Nếu hỏa thú thật sự đã phá vỡ cái giới, tiến về phía chúng ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Mục tiêu ban đầu của những hỏa thú đó vốn dĩ chính là bọn họ. Không ngờ giờ đây phong ấn vậy mà lại bị phá. Thế thì bọn họ cũng phải nhanh chóng rời đi. Lời này vừa nói ra, trong mắt Vương Lâm cũng mang theo chút do dự. Thật sao? Kaka, chẳng lẽ chúng ta không cần thiên ly đan nữa sao? Cũng không cần bản đồ thứ ba nữa sao? Chương 84, hồn huyết chương 84, hồn huyết giờ phút này, Vương Lâm quả thực thấy tiếc nuối vô cùng, dẫu sao bọn họ cũng đã bỏ ra biết bao tâm huyết. Nếu lúc này mà bỏ cuộc, quả thật là quá đáng tiếc, có nghĩa là mọi công sức ta bỏ ra trước đây đều đổ sông đổ biển. Diệp Huyền há lại không hiểu tâm tư của hắn. Lòng mình lúc này cũng có cùng cảm xúc, nhưng trong tình cảnh này, mình cũng thật sự có chút bất lực. Nếu không phải đột nhiên xảy ra chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Vương Lâm bàn bạc chuyện này. Nhị đệ, ta biết đệ chắc chắn sẽ thấy tiếc nuối vô cùng, nhưng giờ đây chúng ta cũng không còn cách nào khác, nếu không mau chóng nghĩ ra đối sách vào lúc này, e rằng đám hỏa thú kia sẽ xé xác chúng ta ra thành trăm mảnh. Dẫu sao đối với đám hỏa thú kia mà nói, chúng ta có thể xem như đã giết đua của chúng. Dù thế nào đi nữa, chúng cũng tuyệt đối không thể nào buông tha chúng ta. Cũng như Đằng Hóa Nguyên đã diệt sạch cả nhà ta và Vương Lâm vậy. Tuy rằng chúng là linh thú chứ không phải người, nhưng linh thú cũng có tư tưởng, cũng có linh trí của riêng mình, bởi vậy chúng mới không ngừng truy đuổi chúng ta, ngay cả đến bước đường này, vẫn liều mạng muốn xung ra. Ban đầu còn tưởng rằng các vị cường giả đã tốn bao nhiêu công sức và tâm huyết, cuối cùng cũng tạo ra tỏa quốc đại trận, có thể chống đỡ thêm một thời gian, nhưng không ngờ lại bị phá vỡ trong thời gian ngắn như vậy, đủ để chứng minh những linh thú lửa này đáng sợ đến nhường nào, lúc này rời đi mới là thượng sách. Trong lòng Vương Lâm tuy quả thực có chút tiếc nuối, nhưng khi nghe đại ca nói ra lời này, đương nhiên cũng biết mình nên lựa chọn thế nào. Lúc này hắn cũng không chút do dự gật đầu nói, được, không vấn đề gì, đại ca, nếu đã như vậy, vậy thì trước hết cứ chạy đi, sống sót mới là quan trọng nhất, nếu chết rồi, chúng ta cũng không thể báo thù được nữa. Hắn rõ ràng biết lúc này nên ngoan ngoãn nghe lời đại ca. Hơn nữa, hắn cũng từng giao chiến với hỏa thú, biết hỏa thú này đáng sợ đến nhường nào. Nếu lần này lại liều mạng với chúng, mình căn bản không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ngay cả các vị cường giả kia cũng không thể nào vây khốn được những hỏa thú kia, càng đừng nói đến mình và đại ca. Nếu nói rằng bọn họ đủ mạnh mẽ, thì lúc này đối mặt với tình huống này đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng cũng chính vì tu vi của bọn họ không đủ, cho nên chạy vẫn phải chạy, không thể liều mạng được, nếu quá giữ thể diện, đến lúc đó người chịu tổn thương cũng chính là mình. Nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm tràn đầy tiếc nuối, Diệp Huyền lúc này mới mở miệng nói với hắn, "Để yên tâm, đại ca tuyệt đối không thể quên được bản đồ đối với chúng ta quan trọng đến nhường nào, ta sẽ dùng cách khác để có được bản đồ." Lời này vừa ra, Vương Lâm vốn dĩ đang rất thất vọng cuối cùng cũng nở nụ cười, hắn vô cùng kích động hỏi, "Thật sao? Đại ca, huynh có biện pháp gì vậy?" Sau đó Diệp Huyền mới khẽ mỉm cười, mở miệng đáp, "Chút nữa đệ sẽ biết." Rất nhanh, bọn họ liền hẹn gặp Dương Hùng. Do hồn huyết của Dương Hùng vẫn còn ở chỗ Diệp Huyền, nên muốn tìm hắn cũng rất dễ dàng. Khi Dương Hùng nhìn thấy hai người, trông hắn cũng rất cung kính. Không chỉ vậy, lúc này hắn cũng có chút sợ hãi, không biết hai người tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì, dù sao mình và bọn họ cũng đã lâu không gặp. Thời gian này bọn họ gần như vẫn luôn bận rộn giết tu sĩ Tuyên Võ Quốc, cho nên căn bản không kịp làm chuyện khác. "Chủ nhân, người có gì phân phó không?" Dương Hùng căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt hai người. Lúc này Diệp Huyền mới nhàn nhạt nói, "Hôn huyết của Chu Tử Hồng ta đã trả lại cho nàng rồi." Lời này vừa ra, trong mắt Dương Hùng lập tức lóe lên một tia sáng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Trong lòng hắn đương nhiên vô cùng mong đợi, không biết hồn huyết của mình rốt cuộc khi nào mới có thể trở về trên người mình. Lần trước rõ ràng mình đã làm xong chuyện, nhưng chính vì mình nhất thời sai lầm, cho nên mới khiến bọn họ từ bỏ ý định trả lại hồn huyết cho mình. Mà lần này mình dù thế nào đi nữa, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, như vậy mới có thể lấy lại được hồn huyết. Rất nhanh, Diệp Huyền lại tiếp tục nói, "Giờ đây ta muốn, nếu ngươi giúp ta làm một việc, nếu ngươi làm tốt, ta sẽ trả lại hồn huyết cho ngươi." Nghe được lời này, Dương Hùng đương nhiên vô cùng vui mừng, khó khăn lắm mới có được cơ hội như vậy, hắn chắc chắn sẽ nắm bắt thật tốt. Đối với hắn mà nói, điều này đương nhiên rất quan trọng. Chỉ cần hồn huyết của mình còn ở chỗ Diệp Huyền một ngày, thì mình sẽ không thể yên tâm một ngày. "Chủ nhân cứ việc phân phó, chỉ cần là chuyện thuộc khả năng của ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức làm tốt." Nghe vậy, Diệp Huyền mới yên tâm gật đầu, sau đó mở miệng phân phó, "Vẫn là ở địa điểm cũ, nếu ngươi có thể đưa Chu Tử Hồng đến gặp ta, ta sẽ trả lại hồn huyết cho ngươi." Lời này vừa ra, Dương Hùng hầu như không chút do dự, liền lập tức đồng ý, bởi vì đối với hắn mà nói, điều này căn bản không phải là chuyện khó khăn gì. "Được chủ nhân, ta đi ngay." Lúc này hắn không muốn chậm trễ bất kỳ thời gian nào, muốn nhanh chóng để hồn huyết của mình trở về trên người mình. Diệp Huyền gật đầu. "Được, vậy ta sẽ đợi ngươi ở đây." Dương Hùng không quay đầu lại rời đi. Hắn trông rất vội vàng, chắc hẳn cũng muốn nhanh chóng hoàn thành chuyện này. Mà lúc này Vương Lâm lại có chút không hiểu, vì sao đại ca lại làm như vậy. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Dương Hùng dần đi xa, mở miệng hỏi, "Đại ca, huynh cứ gọi Chu Tử Hồng đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì?" Diệp Huyền đương nhiên không thể có bất kỳ che giấu nào với hắn. Thế là hắn mới mở miệng đáp, "Đương nhiên là muốn có được bản đồ. Lần trước Phượng Loan Thủy Tổ tuy không nói rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng nghĩ lại Chu Tử Hồng đối với Phượng Loan Thủy Tổ chắc chắn là rất quan trọng." Lời này vừa ra, Vương Lâm cũng không nhịn được gật đầu, lần trước hắn cũng đã phát hiện ra. Thậm chí vì bọn họ cứu Chu Tử Hồng, còn nhận được pháp bảo của Dương Sâm. Điều này cũng đủ để chứng minh địa vị của Chu Tử Hồng trong Chiến Thần Điện cũng có thể coi là khá cao. Nếu để nàng giúp chúng ta có được bản đồ, nghĩ lại cũng sẽ đơn giản hơn một chút. Diệp Huyền nói ra lời này xong, người trước mặt lúc này mới chợt hiểu ra, hắn cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên với đại ca, "Trời ạ, đại ca không hổ là huynh, sao ta lại không nghĩ ra chứ?" Không thể không nói, tốc độ của Dương Hùng quả thật rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, hắn đã trực tiếp dẫn Chu Tử Hồng đến trước mặt Diệp Huyền và Vương Lâm. "Chủ nhân, người đã được ta đưa đến rồi." Chương 85, địa đồ chương 85, địa đồ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đoạn lập tức trả lại hồn huyết cho người đối diện. Từ thở ban sơ đã hứa với hắn, giờ đây nàng há có thể nuốt lời, và lại cũng chẳng cần thiết phải đổi ý, mọi chuyện đã đến bước đường này. Hòa Phần Quốc gặp đại sự như vậy, sau này e rằng khó lòng gặp lại. Vậy nên, giờ đây để hắn giúp đỡ một việc, tiện thể trả lại hồn huyết, cũng chẳng có gì sai. Lúc này, hắn cũng vô cùng kích động, lập tức đón lấy hồn huyết, vô cùng cảm kích mà nói, "Đa tạ chủ nhân." Việc hắn cần làm đã xong, giờ đã đoạt được hồn huyết, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại đây, liền tức khắc rời đi. Còn lúc này, Chu Tử Hồng lại có chút bối rối, bởi nàng không biết Diệp Huyền và Vương Lâm đột nhiên gọi nàng đến, rốt cuộc là vì cớ sự gì. Giờ phút này, nàng quả thực có chút chột dạ. Dù sao, mẫu thân nàng là Phượng Loan Thủy Tổ, sau khi biết chuyện này, đã tìm đến hai người, đòi lại hồn huyết của nàng. Nhưng ngay từ đầu, nàng quả thực đã ngoan ngoãn nghe lời hai người, căn bản không hề nói ra ngoài. Thực lực của Phượng Loan Thủy Tổ quá đỗi cường hãn, bản thân nàng căn bản không cách nào giấu giếm được người. Ngay lúc này, nàng có chút ngượng ngùng mở miệng, ấp a ấp úng nói, hai vị tiền bối, ban đầu không phải ta muốn nói cho mẫu thân ta, tức Phượng Loan Thủy Tổ, việc này là nàng tự mình phát giác, cho nên mới tìm đến hai vị. Nàng cũng sợ hai người có thể trách tội nàng. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của nàng, Diệp Huyền còn tưởng nàng trong lòng đang nghĩ gì, hóa ra cũng chỉ là lo lắng chuyện này mà thôi. Nhưng hắn đối với chuyện này quả thực không có ý kiến gì. Diệp Huyền giơ tay vẫy vẫy, "Không sao, ta đã không để tâm nữa, hôm nay tìm ngươi đến là muốn ngươi giúp ta làm một việc." Khi hắn nói ra lời này, người đối diện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền và Vương Lâm, cẩn thận quan sát thần sắc của họ, không biết tiếp theo hai người rốt cuộc có chuyện gì muốn sai bảo nàng. "Hai vị tiền bối cứ nói." Chẳng mấy chốc Diệp Huyền liền trực tiếp mở lời, "Hôm nay ta muốn ngươi giúp ta đoạt được bản đồ, ngươi hẳn đã biết Lâm Đảo không thể hoàn thành, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đoạt được bản đồ." Chu Tử Hồng đương nhiên biết Lâm Đảo không thể hoàn thành nhiệm vụ này nữa. Là người của Chiến Thần Điện, nàng tự nhiên biết Lâm Đảo khi sao chép bản đồ đã xảy ra ngoài ý muốn, bị các đệ tử khác của Chiến Thần Điện phát hiện, do đó còn bị trừng phạt. Bởi vì giờ đây Hỏa Phần Quốc đột nhiên xảy ra đại sự như vậy, e rằng hắn giờ vẫn còn đang bị giam lỏng. Thấy Chu Tử Hồng vẻ mặt có chút khó xử, mãi không mở miệng nói lời nào, Diệp Huyền liền từ từ nói, "Việc này đối với ngươi mà nói hẳn không khó chứ. Ban đầu trước đó, hắn còn không biết Chu Tử Hồng và Phượng Loan Thủy Tổ rốt cuộc có quan hệ gì, cho nên Phượng Loan Thủy Tổ mới để tâm đến nàng như vậy, giờ mới biết thì ra Chu Tử Hồng là nữ nhi của nàng, trách chi Phượng Loan Thủy Tổ lại quan tâm nàng đến thế. Nếu đã vậy, điều đó chứng tỏ thân phận địa vị của nàng nhất định không thấp, muốn đoạt được bản đồ, quả thực cũng không phải là chuyện khó khăn gì." Chu Tử Hồng đã nói đến nước này, đương nhiên cũng không thể có bất kỳ sự che giấu nào đối với người đối diện, nàng cũng biết hai người đối diện vô cùng thông minh. Nếu bản thân nàng thực sự lừa dối họ, e rằng mọi chuyện cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nàng hít một hơi thật sâu, suy nghĩ nghiêm túc một lúc, sau đó mới gật đầu đồng ý được. Tiền bối, ta sẽ giúp người lấy bản đồ, nhưng ta có một điều kiện, không biết tiền bối có thể đồng ý không? Lúc này, nàng cũng đã dồn hết dũng khí của mình, mới nói ra những lời như vậy. Ban đầu nàng cũng vô cùng do dự, không biết mình giờ đây có nên nói ra lời này không. Dù sao, hai người này lợi hại đến mức nào, bản thân nàng cũng rõ ràng. Nàng cũng sợ mình không cẩn thận nói sai lời, sẽ khiến hai người này không vui. Khi đó, bản thân nàng e rằng cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của họ. Nàng rõ ràng biết mình tuyệt đối không thể là đối thủ của hai người này, cho nên trước mặt hai người họ, bản thân nàng vẫn luôn vô cùng cẩn thận, sợ rằng sẽ chọc giận họ. Lời này vừa ra, Diệp Huyền và Vương Lâm cũng không khỏi nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, không biết nàng rốt cuộc là cầu việc gì. Diệp Huyền trên dưới đánh giá nàng một lượt, có thể nhìn ra, cô gái đối diện vẫn còn có chút sợ hãi mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn ngừng lại vài giây, sau đó mới mở miệng hỏi, "Chuyện gì? Ngươi nói đi." Hiện tại bản đồ đối với họ quả thực vô cùng quan trọng, nếu là chuyện đơn giản thì hắn thuận tay cũng làm được, cũng không thấy có gì to tát. Nhưng nếu là chuyện tương đối khó khăn, hắn cũng quả thực nên suy tính một hai. Hiện tại hỏa thú đã phá vỡ phong ấn, điều đó có nghĩa là họ rất nhanh có thể sẽ đến đây, và mục tiêu của họ chính là bản thân hắn và Vương Lâm. Dù thế nào cũng phải nhanh chóng rời đi, chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn. Người đối diện nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt toát ra một tia lửa giận, nàng dừng lại một chút, sau đó mới cuối cùng mở miệng nói, "Nếu có thể, ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta giết hai người." Diệp Huyền rất ít khi thấy ánh mắt sát ý này từ Chu Tử Hồng. Khi mới gặp nàng, hắn đã có thể nhận ra nàng là một nữ tử vô cùng thiện lương, ôn nhu và biết thấu hiểu lòng người. Và bình thường còn rất quan tâm đến bản thân hắn và Vương Lâm. Ngay cả sau khi biết được thân phận thật sự của hai người họ, nàng cũng không làm bất kỳ điều gì quá đáng, thậm chí còn đưa cho họ đan dược, có thể khiến nàng cũng phải ghét bỏ. Vậy Diệp Huyền quả thực không thể tưởng tượng đối phương rốt cuộc đáng ghét đến mức nào. Ai? Sau đó ánh mắt giận dữ trong mắt người đối diện lại càng đậm thêm vài phần, lập tức mở miệng trả lời, "Một người tên Từ Tư, một người tên Chu An." Lời này vừa ra, trong lòng Diệp Huyền và Vương Lâm tức khắc bừng tỉnh, biết hai người này rốt cuộc là ai. Từ Tư và Chu An này ngay từ đầu khi họ trở về từ chiến trường ngoài vực, đã luôn nhắm vào họ. Không những thế, vừa rồi khi họ trở về giữa những tu sĩ này, Từ Tư cũng đến muốn giết họ. Có thể thấy, Từ Tư chắc chắn cũng rất ghét chủ nhân của hai thân thể này, nếu không, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Thấy Diệp Huyền cúi đầu dường như đang suy nghĩ gì đó, người đối diện liền bổ sung thêm, một người là trúc cơ trung kỳ, một người là trúc cơ đại viên mãn. Chương 86, giết người chương 86, giết người. Giờ khắc này, Chu Tử Hồng cũng không dám chắc hai vị trước mặt liệu có chịu giúp nàng hay không. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, nếu lần này ra đi, e rằng lần gặp mặt kế tiếp không biết sẽ là khi nào. Nếu có thể, nàng cũng mong mượn tay hai người này để trừ bỏ Từ Tư và Chu An, bởi vì hai kẻ này thật sự quá đáng ghét. Năm xưa, Diệp Huyền và Mã Lương nguyên bản ở chiến thần điện, hai người bọn họ đối đãi Từ Tư cực kỳ tốt, nhưng không ngờ Từ Tư chẳng những trước mặt người ngoài nói xấu họ, mà còn khắp nơi chèn ép, đặt điều nói bậy, thậm chí còn ba lần bảy lượt muốn lấy mạng họ. Chu Tử Hồng quả thực không ngứa hai kẻ này. Không chỉ vậy, Chu An này cũng là kẻ chủ mưu. Hắn ta luôn giúp Từ Tư ức hiếp các đệ tử khác trong tông môn. Chẳng qua bản thân nàng vốn là đệ tử chiến thần điện, cùng một tông môn với bọn họ, nên nàng căn bản không tiện ra tay, dù vô cùng chán ghét cũng không tiện lúc này làm ra chuyện gì. Nhưng giờ đây đã có cơ hội như vậy, nàng cũng mong mình có thể nắm bắt thật tốt, bất kể hai vị trước mặt có đồng ý hay không, nàng cũng phải thử nói ra. Giờ khắc này, Diệp Huyền cũng bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lại những chuyện xưa của hai người này. Mặc dù ký ức của nguyên chủ đã trở nên vô cùng rời rạc, nhưng hắn đại khái cũng nhớ lại một vài chuyện Từ Tư và Chu An ức hiếp họ năm xưa. Hắn vốn đang suy nghĩ những điều này, nhưng Chu Tử Hồng thấy hai người trước mặt vẫn không mở miệng nói lời nào, còn tưởng hai người không muốn giúp nàng, thế là mới cẩn thận dò hỏi. Hai vị tiền bối chẳng lẽ không muốn sao? Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Diệp Huyền và Vương Lâm lúc này mới cuối cùng từ thế giới của mình tỉnh lại. Diệp Huyền hầu như không chút do dự, liền lập tức gật đầu đồng ý tốt, đương nhiên không thành vấn đề. Nghe lời này, trái tim vẫn luôn treo cao của Chu Tử Hồng, cuối cùng cũng lúc này rơi về lồng ngực. Nàng lập tức chắp tay hành lễ. Đa tạ tiền bối, ta rất nhanh sẽ vì hai vị tiền bối lấy tới địa đồ. Có lời nói của nàng, Diệp Huyền cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ hiện tại quả thực rất cần nhanh chóng có được địa đồ, sau đó rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Sau đó hai phe người lúc này mới tách ra. Đợi Chu Tử Hồng rời đi một đoạn khoảng cách, Vương Lâm lúc này mới không nhịn được mở miệng nói. Không ngờ Chu Tử Hồng này lại chán ghét Từ Tư và Chu An đến vậy. Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền cũng không nhịn được gật đầu. Phải, trong ký ức của nguyên chủ, ta chỉ đại khái thấy, Từ Tư và Chu An này chẳng những ức hiếp hai chủ nhân nguyên bản của thân thể chúng ta, mà còn thường xuyên ức hiếp các đệ tử khác trong môn phái, nhưng bọn họ đối với Chu Tử Hồng còn coi như khá cung kính, có lẽ cũng là vì thân phận của Chu Tử Hồng. Vương Lâm gật đầu. Phải, hai kẻ đó quả thực không phải người tốt lành gì. Nhưng giờ đây Vương Lâm nhìn quanh bốn phía, lại không biết rốt cuộc nên tìm hai kẻ đó từ đâu. Dù sao hiện tại đệ tử tứ đại tông môn đều đã tập trung lại một chỗ, sau đó bị trưởng lão chia thành từng tiểu đội, phá vỡ kết giới Tuyên Vũ Quốc. Hắn lập tức nhún vai, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, "Nhưng chúng ta hiện tại rốt cuộc nên tìm hai kẻ đó từ đâu đây?" Nghe lời này, Diệp Huyền lúc này mới khẽ cười. "Ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp." Sau đó Diệp Huyền lúc này mới lập tức chuẩn bị lên đường. Và lúc này Vương Lâm cũng đi theo sát phía sau hắn. "Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu tìm bọn chúng?" Cuối cùng Diệp Huyền lúc này mới trả lời. ngươi còn nhớ mấy ngày trước chúng ta gặp Từ Tư không? Vương Lâm sao có thể quên được? Vừa nghĩ đến chuyện này, hắn lại có chút tức giận. Đương nhiên nhớ, năm xưa Từ Tư này lại còn nói chúng ta không phải đệ tử Chiến Thần Điện, thậm chí còn muốn giết chúng ta. Hôm đó ta đi ngang qua nàng ta, đã để lại một tia thần thức của ta trên người nàng ta, cho nên giờ đây muốn tìm nàng ta, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, Vương Lâm lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra là vậy. Chuyện đã đến nước này, Diệp Huyền cũng không cần giấu giếm hắn nữa, thế là còn bổ sung thêm một câu. Không chỉ vậy, sở dĩ ta sẽ để lại một tia thần thức của ta trên người nàng ta đã thiết lập xong, để nàng ta qua một thời gian nữa liền lập tức tử vong. Vương Lâm nghe lời này cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên với người trước mặt. Không hổ là ngươi a, đại ca, kẻ này quả thực đáng chết. Không thể không nói, đại ca hắn quả thực có tầm nhìn xa trông rộng, khi đó đã có suy nghĩ như vậy, bản thân hắn năm xưa hoàn toàn không nghĩ tới. Vì vậy Vương Lâm cũng cảm thấy mình quả thực cũng nên học hỏi đại ca nhiều hơn. Không lâu sau, Diệp Huyền liền dựa vào tia thần thức của mình để lại trên người Từ Tư, tìm thấy vị trí của nàng ta. Giờ khắc này hắn phát hiện, Từ Tư và Chu An lại đang cấu kết với nhau. Khi tất cả các tu sĩ đều đang hăng hái chống lại các tu sĩ Huyền Vũ Quốc, bọn họ lại ở trong rừng núi này làm ra chuyện như vậy. Trên người hai kẻ đều chỉ còn lại một chút vải vóc, âm thanh không ngừng vọng ra. Vương Lâm cũng không khỏi mở to mắt, hoàn toàn không ngờ hai kẻ này lại ở đây làm loại chuyện này. Trời ạ, đại ca không ngờ bọn chúng lại trốn ở đây làm chuyện như vậy. Diệp Huyền thì đã quen rồi. Bây giờ nghĩ lại, hai kẻ này quả thực là loại người như vậy, cho nên có thể làm ra chuyện như vậy cũng có thể hiểu được. Diệp Huyền lập tức cũng để lại một tia thần thức của mình trên người Chu An. Đợi đến thời gian, hai kẻ này liền sẽ lập tức bạo tẩu mà chết. Được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền cũng lười ở đây lãng phí thời gian với bọn chúng, thế là lúc này mới chuẩn bị đưa Vương Lâm nhanh chóng lên đường. Chắc hẳn Chu Tử Hồng bên kia cũng đã sắp xong rồi. Quả nhiên khi bọn họ đến địa điểm hẹn, phát hiện Chu Tử Hồng đã sớm ở đây chờ đợi bọn họ. Và lúc này Chu Tử Hồng lập tức đưa tấm địa đồ mà mình có được cho bọn họ. Đa tạ. Diệp Huyền nói xong, Chu Tử Hồng chỉ lắc đầu, sau đó liền lập tức rời đi. Giờ đây nàng không thể ở bên ngoài lâu được, tránh cho bị mẫu thân nàng phát hiện ra manh mối gì. Khi nàng rời đi, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, Diệp Huyền, Mã Lương sư tỷ cũng coi như là báo thủ cho các ngươi rồi. Và lúc này Diệp Huyền cũng lập tức không kịp chờ đợi mở tấm địa đồ ra. Vương Lâm bên cạnh cũng xích lại gần, chuẩn bị xem kỹ tấm địa đồ này rốt cuộc ghi chép những thứ gì. Nhìn kỹ, bọn họ lúc này mới phát hiện, nếu bọn họ muốn trở về Triệu Quốc, nhất định phải đi qua một nơi. Chương 87, Tu La Hải. Chương 87, Tu La Hải. Nơi đây chính là Tu La Hải. Chứng kiến cảnh này, Vương Lâm trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là nơi nào. Hắn giơ tay chỉ vào khu vực trên bản đồ. Đại ca, hình như chúng ta phải đi qua Tu La Hải này, rốt cuộc đây là nơi nào vậy? Đúng lúc này, hắn cũng phát hiện sắc mặt của đại ca đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Vương Lâm cũng nhận ra nơi này tuyệt đối không phải một nơi bình thường. Diệp Huyền cũng chợt phản ứng lại. Cái Tu La Hải này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Nếu hắn nhớ không lầm, nơi này vô cùng nguy hiểm. Ngay cả cường giả Nguyên Anh kỳ, trước khi tiến vào nơi này đều phải suy nghĩ thật kỹ. Diệp Huyền không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Nơi này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa hiện tại Hỏa Phần Quốc đại loạn, ta tin rằng nơi này nhất định sẽ còn đáng sợ hơn bình thường. Nghe thấy lời này, sắc mặt Vương Lâm trước mặt càng thêm khó coi. Nếu là vậy, thì quả thực có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh, Diệp Huyền lại tiếp tục giải thích. Không chỉ vậy, vốn dĩ nơi này căn bản không phải là biệt thật, mà là vào thời viễn cổ đại chiến, có một đại thần thông giả cực kỳ lợi hại muốn giết địch, liền dùng pháp thuật đem toàn bộ biển cả bốc hơi hết. Lời này vừa nói ra, thần sắc Vương Lâm càng thêm nghiêm trọng, hắn hoàn toàn không ngờ lại có chuyện như vậy. Nếu là vậy, thì quả thực có chút đáng sợ. Cũng chính vì vậy, nên toàn bộ Tu La Hải mới như bây giờ sương mù bao phủ, những sinh vật vốn sống trong biển để sinh tồn cũng dần tiến hóa, hiện tại cũng có thể sống sót ở nơi này rồi. Vương Lâm đại khái cũng biết nơi này hung hiểm đến mức nào. Nhưng dù cho cực kỳ hung hiểm, nhưng hiện tại bọn họ đã đi đến bước này, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng phải dũng cảm đưa ra quyết định như vậy. Hơn nữa, may mắn là mình không đơn độc, nếu chỉ có một mình, e rằng sẽ vô cùng lo lắng. May mắn có đại ca bầu bạn, hắn cũng tin rằng dù gặp phải chuyện gì, đại ca nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Sau đó Diệp Huyền lại tiếp tục nói. Không chỉ vậy, vì trên Tu La Hải có rất nhiều loại sương mù đặc biệt này, nên mỗi năm có một tháng, sương mù của chúng sẽ biến thành nước biển trở lại, nhưng sau một tháng lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Nghe xong những lời này của đại ca, Vương Lâm cũng đã hiểu rõ hơn về nơi này. Và lúc này, Diệp Huyền cũng đang nghiêm túc suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào cho tốt. Điều ta lo lắng không chỉ là địa thế nơi đây cực kỳ đáng sợ, mà còn một nguyên nhân rất quan trọng khác, đó là vì nơi đây vô cùng hung hiểm, nên căn bản không có mấy người đến đây, vì vậy cũng sẽ có rất nhiều kẻ cực ác đến đây để tránh bị truy sát. Nếu nói trên đường bọn họ gặp phải những kẻ hung ác như vậy, e rằng cũng phải tốn một chút thời gian và tinh lực để đối phó. Nếu là cùng cảnh giới với bọn họ thì còn đỡ, nhưng nếu cao hơn một chút thì muốn đối phó quả thực có chút khó khăn. Cái tên Tu La Hải nghe đã không phải là nơi bình thường, hơn nữa nơi đây cá rồng lẫn lộn, đủ loại người, xác suất bọn họ gặp phải kẻ xấu quả thực rất lớn. Dù sao người bình thường căn bản không thể nào tiến vào nơi này, tiến vào chẳng phải là tìm chết sao? Ai cũng biết nơi này hung hiểm đến mức nào, hơn nữa cũng biết sau khi tiến vào mình rất có thể sẽ chết ở đây, đương nhiên cũng không thể nào dễ dàng tiến vào. Vương Lâm nghe vậy liền gật đầu, mở miệng nói: "Thì ra là vậy, đại ca huynh yên tâm đi, hai chúng ta cùng nhau chắc sẽ không có chuyện gì đâu, hơn nữa, nếu thật sự bị truy sát, chúng ta chạy là được, không cần phải dây dưa với bọn chúng." bởi vì đối với bọn họ mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi đây, tức là trở về Triệu Quốc. Nếu nói vào lúc này bọn họ gặp phải trở ngại trên đường, cố gắng có thể chạy thì cứ chạy, bọn họ cũng không muốn gây chuyện, chỉ muốn nhanh chóng rời đi mà thôi. Diệp Huyền đương nhiên hiểu đạo lý này, chỉ là hắn cũng có chút lo lắng, đôi khi mọi việc không thể theo ý mình muốn, dù sao rất nhiều chuyện không đơn giản như vậy. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, thì hỏng bét rồi. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai Vương Lâm, nói với giọng điệu chân thành: chuyến này đi, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không được xảy ra sai sót nào. Hiện tại hắn cũng đang nghiêm túc căn dặn, hy vọng người trước mặt có thể nghe lọt tai những lời mình nói, bởi vì nơi này quả thực có chút nguy hiểm. Mà khi Vương Lâm nghe thấy lời này, làm sao có thể không biết mình nên làm gì chứ? Hắn tự nhiên không chút do dự gật đầu, nghiêm túc nói: được, không thành vấn đề, đại ca huynh yên tâm đi, đến lúc đó đệ nhất định sẽ nghe lời mình, tuyệt đối không chạy loạn khắp nơi đâu. Có lời nói của hắn, Diệp Huyền cũng an tâm hơn nhiều. Diệp Huyền và Vương Lâm ở chung lâu như vậy, đương nhiên cũng biết hắn là người như thế nào. Ít nhất hắn chịu ngoan ngoãn nghe lời mình, đối với Diệp Huyền mà nói đã đủ rồi. Cứ như vậy, sẽ không xảy ra quá nhiều vấn đề. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Bọn họ không muốn tiếp tục ở lại Tuyên Võ Quốc. Dù sao những hỏa thú kia đều đã phá vỡ phong ấn, nếu vào lúc này tiếp tục ở lại, e rằng những hỏa thú kia cũng sẽ rất nhanh tìm thấy bọn họ. Cuối cùng hai người mới lấy hết dũng khí cùng nhau bước vào Tu La Hải. Khi bọn họ đến đây, quả nhiên phát hiện nơi đây sương mù dày đặc, toàn bộ thiên địa dường như đều bị một lớp sương mù bao phủ. Nói là sương mù, chi bằng nói nơi này giống chướng khí hơn. Bởi vì khi bọn họ đến đây, cũng có thể cảm thấy mình rất khó chịu, cả về thể chất lẫn tinh thần đều không thoải mái. Trên đường đi, bọn họ cũng có thể coi là vô cùng cẩn thận, luôn quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Ai ngờ đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy người. Không chỉ vậy, mấy người kia dường như còn đang truy đuổi một nữ nhân dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là khoảng cách hơi xa, bọn họ cũng không nhìn rõ lắm. Lúc này, người đàn ông đuổi theo nữ nhân kia bắt đầu cười cợt nói: "Tiểu nương tử, ngươi đừng chạy nữa, ngươi có trốn thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu." Chương 88, đạo hữu cứu ta. Chương 88, đạo hữu cứu ta. Theo sau đó, hắn quay sang đồng bạn bên cạnh, cười phá lên một tiếng điên cuồng: "Thập tam vị đồng đạo trong đội ngũ của ngươi, toàn bộ đã bị ta đích thân đoạt mạng, ngươi chẳng bằng quy phục ta đi." Nghe lời lẽ ấy, Diệp Huyền và Vương Lâm tức khắc hiểu rõ mọi sự. Xem ra, nữ tử kia hẳn cũng là người của Hỏa Phân Minh. Thế nhưng, hai người họ đã sớm giao ước, sẽ không xen vào chuyện bao đồng, điều trọng yếu nhất là phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Bởi vậy, khoảnh khắc này, hai người họ chỉ xem như không thấy, lập tức hướng theo phương mình mà tiến. Chính như lời người xưa nói, đa sự chi bằng tiểu sự hướng hồ, đối mặt với việc như vậy, họ cũng không cần thiết phải nhúng tay vào. Nào ngờ, ngay lúc ấy, nữ nhân kia bỗng nhiên lao thẳng về phía họ. Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã nấp sau lưng họ, run rẩy cất tiếng nói: "Hai vị đạo hữu, xin hãy cứu ta." Chờ nàng xuất hiện bên cạnh hai người, Diệp Thần mới phát hiện ra, hóa ra người này chính là Lý Mộ Uyển. Ban nãy vì cách quá xa, hắn hoàn toàn không thể nhìn rõ, giờ đây nhìn rõ rồi, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Lý Mộ Uyển lại xuất hiện trong Tu Ma Hải. Dù sao nơi đây vô cùng hung hiểm, cho dù có đại chiến với các tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc, cũng không thể đến nơi này được. "Sao lại là ngươi?" Diệp Huyền cau mày, vẻ mặt đầy khó tin. Vương Lâm bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Ngươi sao lại đến đây?" Nghe vậy, Lý Mộ Uyển mới tủi thân nói: "Toàn bộ đồng đội của ta đều bị hắn sát hại, giờ đây cũng vì hắn liên tục truy đuổi, ta bất đắc dĩ mới lạc bước vào Tu Ma cảnh này." Lý Mộ Uyển cũng nhận ra, nàng dường như đã từng gặp mặt hai người này. Cũng chính vì lẽ đó, nàng mới cả gan tiến đến trước mặt hai người, hy vọng hai người có thể cứu nàng. Hơn nữa, nàng cũng nhận ra, y phục của hai người này ắt hẳn là đệ tử của Chiến Thần Điện. Dù sao đi nữa, họ ít nhất cũng là người cùng một quốc gia, rơi vào tay họ ít nhất cũng tốt hơn là rơi vào tay kẻ vô sỉ trước mặt này. Khi thấy hai người không nói gì, nàng lo lắng hai người có thể bỏ rơi mình, bèn lại một lần nữa khẩn cầu: "Cầu xin hai vị đạo hữu, hãy cứu ta." Lúc này, khóe mắt nàng đã ửng đỏ, và toàn thân nàng trông vô cùng suy yếu, hẳn là vừa rồi để tránh né hắn, nàng đã hao phí không ít tâm sức. Ban đầu, Diệp Huyền và Vương Lâm quả thực không muốn xen vào chuyện bao đồng, bởi vì họ đều có mục đích riêng, biết rõ điều quan trọng nhất mình cần làm tiếp theo là gì. Thế nhưng giờ đây, đã gặp được Lý Mộ Uyển, dù sao đi nữa, họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vậy, Diệp Huyền liền gật đầu nói: "Được, đừng lo lắng." Có được câu nói này của Diệp Huyền, trái tim Lý Mộ Uyển vốn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi về lòng ngực. Ban đầu, thấy hai người bình tĩnh như vậy, nàng lo lắng hai người có thể bỏ rơi mình, nhưng giờ đây xem ra, quả thực là nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cũng may mắn là họ đã đồng ý với nàng, nếu không thì nàng hoàn toàn không biết phải làm sao. Lúc này, nam tử vẫn truy đuổi nàng cũng lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Vương Lâm. Hắn ta chăm chú đánh giá Diệp Huyền và Vương Lâm, khóe miệng lại nết lên một nụ cười lạnh lẽo: "Ta khuyên các ngươi bây giờ vẫn nên ngoan ngoãn tức thời, đừng làm hỏng chuyện của ta, nếu không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Hai vị đồng đạo bên cạnh hắn cũng cười gật đầu nói: "Đúng vậy, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng kính rượu mà không uống, lại phải uống phản rượu. Chúng ta đã hảo tâm nhắc nhở các ngươi rồi, chuyện này không phải là chuyện các ngươi có thể xen vào." Nhưng Diệp Huyền chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hoàn toàn không có ý muốn rời đi. Thanh niên kia thấy Diệp Huyền và Vương Lâm vẫn che chắn Lý Mộ Uyển sau lưng, trên mặt cũng hiện lên một tia giận dữ nồng đậm. "Tốt lắm, đã cho các ngươi cơ hội sống, các ngươi không muốn thì cứ chết ở đây đi." Ngay lập tức, bên cạnh hắn xuất hiện mấy thanh trường kiếm, nhắm thẳng vào Diệp Huyền và Vương Lâm, chuẩn bị đâm về phía họ. Không chỉ vậy, đương nhiên cũng có trường kiếm nhắm vào Lý Mộ Uyển. Nhưng rõ ràng trường kiếm nhắm vào Lý Mộ Uyển hoàn toàn không nhắm vào vị trí hiểm yếu, xem ra trong lòng hắn ta ắt hẳn cũng có ý đồ xấu với Lý Mộ Uyển, muốn làm một số chuyện xấu xa, cho nên mới không muốn đoạt mạng nàng vào lúc này. Diệp Huyền cũng không muốn lãng phí thời gian với hắn ở đây. Hiện tại bản thân vốn dĩ muốn nhanh chóng trở về Triệu Quốc, chỉ là vừa đúng lúc trên đường gặp phải chuyện như vậy mà thôi. Bởi vậy, khoảnh khắc này, hắn không chút do dự kéo tay Lý Mộ Uyển, trực tiếp độn thổ mà đi. Lúc này, Vương Lâm tự nhiên cũng bám sát theo sau. Thế nhưng, thanh niên kia hoàn toàn không có ý định buông tha họ, luôn dùng trường kiếm khóa chặt vị trí của họ. Nhưng hắn dần dần lại phát hiện ra tốc độ của họ lại nhanh đến vậy, bản thân hoàn toàn không thể đâm trúng họ một cách chính xác. Điều này cũng khiến trong lòng thanh niên kia nhận ra điều bất thường, hai người này có lẽ không phải là kẻ tầm thường. Ban đầu, hắn ta quả thực rất khinh thường Diệp Huyền và Vương Lâm, cho rằng họ hoàn toàn không xứng đáng giao đấu với mình, nhưng giờ đây xem ra, bản thân phải tập trung tinh thần rồi. Diệp Huyền có thể cảm nhận được thuật độn thổ này quả thực rất lợi hại, hơn nữa trong khoảng thời gian này mình cũng thường xuyên vận dụng. Thế nhưng đây cũng không phải là bản chính thức hoàn toàn, cho nên trong một số trường hợp vẫn có một số nhược điểm. Ví dụ như bây giờ khi mang theo một người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ này dường như chậm hơn một chút so với trước đây. Mặc dù không chậm đi bao nhiêu, nhưng bản thân vẫn có thể nhận ra được. Nếu đã như vậy, hắn không khỏi nghĩ rằng nếu thực sự là thuật độn thổ bản chính thức hoàn toàn, nói không chừng sẽ càng lợi hại hơn. Ban đầu, Diệp Huyền chỉ nghĩ đến điểm này, nhưng Lý Mộ Uyển cũng thấy sắc mặt Diệp Huyền dường như trở nên rất nặng nề. Nàng còn tưởng là Diệp Huyền cảm thấy mình phiền phức, bởi vậy mới có chút ngượng ngùng mở lời giải thích, kẻ đó vốn là trưởng lão của song tu môn của Tuyên Vũ Quốc, không biết vì sao, hắn đột nhiên biết được ta có một viên tiên ly đan trên người, cho nên mới liên tục truy đuổi ta. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức tỉnh táo lại từ thế giới của mình, quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Cái gì? Ngươi lại có tiên ly đan? Hắn cũng hoàn toàn không ngờ trên người Lý Mộ Uyển lại có vật quý giá đến vậy. Ngay cả Vương Lâm bên cạnh cũng không khỏi mở to hai mắt. Lúc này, hắn cũng không khỏi kinh hô một tiếng, đúng vậy, ngươi lại có tiên ly đan. Chương 89, thỉnh cầu chương 89, thỉnh cầu nhìn thấy hai người như vậy, trong lòng Lý Mộ Uyển lúc này cũng có chút hoảng sợ. Bởi vì nàng rõ ràng biết thiên ly đan này đối với mọi người mà nói quan trọng đến mức nào. Hơn nữa, có rất nhiều người đều muốn đoạt được thiên ly đan. Mà nàng sở dĩ lúc này chủ động nói ra, cũng chỉ là vì lo lắng Diệp Huyền và Vương Lâm sẽ bỏ mặc nàng lại. Nếu nói mình đã nói ra lời này, có lẽ bọn họ sẽ nể mặt thiên ly đan mà tiếp tục mang theo mình rời khỏi nơi đáng sợ này. Nàng hít sâu một hơi thật dài, sau đó mới gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng ta đang có bản bán thành phẩm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Huyền và Vương Lâm lập tức trở nên có chút khó coi. Hai người còn chưa nói gì, nhưng Lý Mộ Uyển đã lập tức hiểu rõ trong lòng hai người đang nghĩ gì. Nàng biết mình bây giờ căn bản không có chút ưu thế nào, cũng căn bản không đáng để hai người này cứu mình, dù sao mình và bọn họ căn bản không quen biết. Cũng chính vì vậy, nàng mới mạo hiểm nói ra chuyện mình có Thiên Ly Đan. Thế là nàng lập tức giải thích, nhưng Thiên Ly Đan ở Lạc Hà Môn cũng gần như là bán thành phẩm, nhưng xin hai vị đạo hữu yên tâm, ta thân là đệ tử Lạc Hà Môn, tự nhiên thấu hiểu phương pháp chế tác những đan dược kia, ngay cả Thiên Ly Đan cũng không ngoại lệ, chỉ cần cho ta một cái lò luyện, ta liền có thể chế ra. Hơn nữa đan dược này phải uống trong một khoảng thời gian nhất định sau khi chế ra mới có hiệu nghiệm. Hiện giờ nàng cũng coi như là nói rất rõ ràng rồi. Nghe được lời này, trong lòng Vương Lâm lại có chút do dự, hắn cũng không biết người này nói thật hay giả, cũng không biết có nên tin nàng hay không. Nhưng lúc này trong lòng Diệp Huyền tự nhiên đã có quyết định của riêng mình. Hắn đại khái biết rõ tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, cho nên bây giờ cũng biết Lý Mộ Uyển trước mắt căn bản không nói dối. Nhìn Lý Mộ Uyển vẻ mặt cẩn thận, khóe mắt hơi đỏ hoe, hắn liền biết Lý Mộ Uyển sở dĩ nói ra tất cả những điều này cũng là để bọn họ có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Nhưng thực ra trong tình huống này, cho dù Lý Mộ Uyển không nói những điều này, mình tuyệt đối không thể bỏ mặc nàng. Lý Mộ Uyển ở phía sau là một vai trò vô cùng quan trọng, lúc này Diệp Huyền cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ban đầu, thanh niên kia vẫn còn truy đuổi bọn họ không ngừng, nhưng thấy bọn họ lại đi sâu vào trong Tu La Hải, thanh niên kia cũng không dám tiếp tục truy đuổi nữa. Cảm ứng được thanh niên kia căn bản không truy đuổi nữa, Diệp Huyền lúc này mới dừng bước. Lúc này Lý Mộ Uyển nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Ban đầu nàng đến Tu La Hải, vẫn là vì vẫn luôn lẩn tránh sự truy đuổi của mấy người kia. Nếu những người đó rời đi, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự rời khỏi cái nơi quỷ quái này, bởi vì nàng rõ ràng biết nơi này đáng sợ đến mức nào, cho nên đương nhiên không muốn ở lại đây lâu. Nhưng bây giờ Diệp Huyền và Vương Lâm lại trực tiếp đưa nàng đến sâu bên trong nơi này, điều này cũng khiến lòng nàng có chút bất lực. Vương Lâm lập tức nhìn về phía thanh niên vừa rồi, xác nhận hắn đã rời đi rồi mới lên tiếng. Hiện giờ hắn đã rời đi rồi. Diệp Huyền đương nhiên cũng hiểu điểm này, thế là khẽ gật đầu. Mà lúc này Lý Mộ Uyển cũng đang nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc nên rời khỏi đây bằng cách nào. Ban đầu mình nói ra Thiên Ly Đan là hy vọng hai người này có thể nể mặt Thiên Ly Đan mà bảo vệ mình. Nhưng lúc này nàng cũng thực sự có chút hối hận, bởi vì nàng biết rằng vì cả hai người đều đã biết tin tức này, nên lúc này chắc chắn cũng không thể dễ dàng để mình rời đi. Lúc này, Lý Mộ Uyển khẽ cắn môi, vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên dùng cách nào để hai người đồng ý cho mình rời đi trước. Diệp Huyền đang chuẩn bị nói chuyện với Lý Mộ Uyển, không ngờ Lý Mộ Uyển lại giành trước một bước, nàng vô cùng do dự nói với hai người trước mặt: "Đa tạ hai vị đạo hữu đã cứu một mạng của Uyển Nhi, Uyển Nhi nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của hai vị, sau này nhất định sẽ báo đáp." Diệp Huyền và Vương Lâm nghe được lời này, sắc mặt cũng hơi khó coi một chút, bởi vì cả hai người đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe ra Lý Mộ Uyển lúc này nói lời này là có ý muốn rời đi. Nhưng trong tình huống này, nói thật trong lòng bọn họ cũng có chút do dự, bởi vì bọn họ biết trên người Lý Mộ Uyển có Thiên Ly Đan, mà bọn họ vẫn luôn muốn có được thứ này, tự nhiên không hy vọng nàng dễ dàng rời đi. Nhìn thấy thần sắc của hai người, Lý Mộ Uyển lập tức hiểu ra, xem ra suy đoán của mình là chính xác. Cho nên còn chưa đợi hai người mở miệng, nàng lại một lần nữa chắp tay hành lễ, mở miệng nói: "Hiện giờ trong Tu La Hải thật sự là đáng sợ vô cùng, nếu hai vị nguyện ý tin tưởng Uyển Nhi, không bằng trước tiên thả Uyển Nhi rời đi, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ dâng Thiên Ly Đan." Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền và Vương Lâm cũng trở nên vô cùng trầm mặc, nhất thời bọn họ cũng không biết nên nói gì cho phải. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, thứ này đích xác là một loại đan dược tốt hiếm có. Bọn họ đương nhiên không muốn dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào. Thấy thần sắc hai người có chút phức tạp, hơn nữa vẫn không mở miệng nói chuyện, Lý Mộ Uyển lúc này mới cẩn thận lại lần nữa mở miệng nói: "Nếu hai vị đạo hữu không tin được, không bằng cùng ta đi đến địa giới ngoài Tu La Hải, tùy tiện tìm một cái động, ta sẽ lại vì hai vị chế tác Thiên Ly Đan có được không?" Hiện giờ nàng sở dĩ muốn nhanh chóng rời đi, chẳng qua là vì sợ hãi mình trong Tu La Hải có thể gặp phải chuyện gì. Tu La Hải này thật sự là quá đáng sợ, nàng thực sự không muốn ở lại một nơi quỷ quái như vậy. Nàng bây giờ cũng coi như là đã lùi một bước. Nếu nói hai người trước mặt này không muốn tin nàng, vậy nàng hoàn toàn có thể để hai người đi theo mình đến địa giới ngoài Tu La Hải, mình lại luyện đan cho bọn họ là được. Thế nhưng khi nàng nói ra những lời này, hai người vẫn vô cùng trầm mặc, căn bản không mở miệng nói thêm gì nữa. Điều này cũng khiến lòng nàng có chút thất vọng, không biết hai người này rốt cuộc có ý gì. Mọi người trầm mặc một lát, nàng lúc này mới lại lần nữa thăm dò mở miệng hỏi: "Hai vị có nguyện ý không?" Mà lúc này thần sắc của Diệp Huyền và Vương Lâm cũng trở nên phức tạp hơn. Nói thật, bây giờ đây quả thực là một thử thách lớn đối với bọn họ. Vương Lâm suy nghĩ nghiêm túc một lát, sau đó liền không chút do dự lắc đầu từ chối. "Không được, tuy nói như vậy, nhưng lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào." Chương 90, mục tiêu chương 90, mục tiêu thiên hạ rộng lớn cuối cùng, sau này liệu có thể tương phùng hay không vẫn còn là một tần số. Đối với Vương Lâm mà nói, có lẽ từ nay về sau bọn họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, nếu lúc này để nàng rời đi, chẳng phải là uổng công cứu nàng sao? Nhưng Diệp Huyền lại đã thông suốt. Hiện giờ cảnh giới của Vương Lâm vẫn chưa đột phá, chắc hẳn là cực kỳ cần đến Thiên Ly Đan này. Không chỉ vậy, sau khi cảnh giới của Vương Lâm đột phá, cảnh giới của bản thân hắn cũng sẽ tăng tiến và đột phá, bởi vậy thứ này đối với bọn họ mà nói quả thực vô cùng quan trọng. Dù thế nào đi nữa, bản thân hắn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ban đầu, Lý Mộ Uyển nghe Vương Lâm nói vậy, trên mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Huyền liền giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai Vương Lâm, rồi mở miệng nói: "Cũng không cần phải như thế, Tu La Hải này quả thực có chút nguy hiểm, đã ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta cứ tìm một hang động ở bên ngoài, ngươi giúp chúng ta luyện đan là được." Vương Lâm hoàn toàn không ngờ đại ca lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy. Nhưng đã đại ca đã nói ra lời này, lúc này hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Hắn tin rằng đại ca làm như vậy, nhất định có đạo lý của riêng mình. Lý Mộ Uyển thấy hắn đồng ý, tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Trong đôi mắt nàng chợt lóe lên một tia sáng, rồi mới vô cùng phấn khích mở miệng nói: "Được, không thành vấn đề, bây giờ chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, lập tức chuẩn bị xuất phát thôi." Sau đó ba người mới cùng nhau đi ra phía ngoài Tu La Hải. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, lập tức tìm được một hang động gần Tu La Hải. Nhưng ai ngờ, ngay lúc này, Diệp Huyền đông cảm nhận được một luồng thần thức cực kỳ mạnh mẽ. Giây phút này, hắn lập tức hiểu rõ mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Xem ra hỏa thú đã phá vỡ phong ấn và vẫn luôn không ngừng tìm kiếm nơi hắn và Vương Lâm đang ở. Luồng thần thức mạnh mẽ mà hắn cảm nhận được này, chắc hẳn chính là thần thức của những hỏa thú đó. Không ngờ chúng bây giờ đã sắp tiếp cận bọn họ rồi. Nếu đã như vậy, dù thế nào đi nữa, hắn bây giờ cũng không thể ở lại đây lâu hơn nữa, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Vì vậy, khi bọn họ vừa đến đây, sắc mặt Diệp Huyền liền trở nên vô cùng phức tạp, lập tức nói với mấy người trước mặt: "Không được, bây giờ chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn nữa, những hỏa thú đó đã đuổi tới rồi." Nghe thấy lời này, sắc mặt Vương Lâm cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn đương nhiên biết đây là chuyện quan trọng đến mức nào. Lý Mộ Uyển đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh hô một tiếng: "Cái gì? Chẳng lẽ những hỏa thú đó đã phá vỡ phong ấn rồi sao?" Nghĩ đến đây, nàng cũng trở nên vô cùng lo lắng. "Nếu đã như vậy, vậy chúng ta phải đến Hỏa Phần Minh thông báo cho mọi người trước." Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần quay về thông báo cho bọn họ đã sớm biết chuyện này rồi." Chính vì bọn họ đã sớm biết, nên Diệp Huyền và Vương Lâm mới nhận được tin tức từ bên đó và lập tức rời đi. Bây giờ Diệp Huyền và Vương Lâm cũng hiểu, rời đi trước mới là quan trọng nhất. Vì vậy, giây tiếp theo, Diệp Huyền liền nắm tay Lý Mộ Uyển, dẫn nàng chuẩn bị nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, bọn họ cũng phát hiện ra một bầu trời đỏ rực không xa. Không ngờ tốc độ của những hỏa thú này lại nhanh đến vậy, vừa nãy Diệp Huyền mới cảm nhận được thần thức của chúng, bây giờ chúng đã sắp đuổi tới rồi. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lý Mộ Uyển tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được tại sao những hỏa thú này lại vô duyên vô cớ tiến về phía ba người bọn họ. Nếu nói những hỏa thú này căm ghét tu sĩ, vậy thì chúng nên đến Hỏa Phần Minh, vì bên Hỏa Phần Minh có nhiều tu sĩ hơn. Và giây tiếp theo, nàng như đột nhiên phản ứng lại điều gì đó, tim không khỏi đập lỡ nhịp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền và Vương Lâm bên cạnh mình. Chẳng lẽ là ảo giác của nàng sao? Nàng sao cứ có cảm giác những hỏa thú đó hình như đang đuổi theo hướng hai người bọn họ. Mục tiêu của chúng hình như chính là hai người trước mặt. Lý Mộ Uyển quả thực không thể tưởng tượng được hai người này rốt cuộc đã làm gì mà khiến hỏa thú tức giận đến mức không tiếc tốn công sức lớn như vậy phá vỡ phong ấn cũng phải đến tìm hai người. Mặc dù trong lòng nàng vô cùng tò mò, nhưng trong tình huống này, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi nhiều, sợ rằng mình biết càng nhiều, hai người trước mặt có thể vì thế mà nổi giận, sau đó giết chết nàng. Trong tình huống này, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Và lúc này, bọn họ cũng nhận ra hỏa thú cách bọn họ ngày càng gần, giờ phút này bọn họ gần như có thể nhìn thấy được hình dáng của những hỏa thú ở không xa. Thấy những hỏa thú này đã sắp đuổi kịp mình, trong lòng Lý Mộ Uyển cũng vô cùng sợ hãi. Nàng đã từng nhìn thấy một số đồng đội của mình bị hỏa thú nuốt chửng khi chiến đấu với hỏa thú trong đội của mình, cảnh tượng đó quả thực quá đáng sợ, nàng thực sự không muốn tự mình trải qua thêm một lần nữa. Lúc này, sắc mặt Diệp Huyền và Vương Lâm cũng vô cùng nghiêm túc, trên đường đi hai người gần như không nói lời nào, mà vẫn luôn không ngừng đổ thổ. Bởi vì bọn họ biết rõ hỏa thú này lợi hại đến mức nào, nếu lúc này dừng lại, chỉ sợ đến lúc đó sẽ xảy ra nhiều chuyện đáng sợ hơn. Vì vậy, lúc này bọn họ cũng vô cùng cẩn thận. Trong tình huống này, căn bản không dám chậm trễ một khắc nào. Cho đến khi hai người thực sự không còn đường nào khác, lại một lần nữa tiến vào Tu La Hải. Và lúc này, những hỏa thú đó gần như chỉ cách bọn họ một chút xíu. Nhưng không ngờ, khi hắn tiến vào đó, những hỏa thú đó lại vô duyên vô cớ dừng lại, cả một đám lớn chúng đều ở bên ngoài Tu La Hải, dường như căn bản không dám bước vào mảnh đất này. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Diệp Huyền và Vương Lâm cũng hiện lên một tia nghi ngờ, không biết chúng vì sao lại như vậy. Đặc biệt là Vương Lâm, hắn hoàn toàn không biết tại sao những hỏa thú này lại vô duyên vô cớ dừng lại. Đại ca, chuyện này là sao vậy? Sao chúng đột nhiên dừng lại rồi? Vừa nói ra lời này, đột nhiên có một con hỏa thú mạnh mẽ lao về phía bọn họ, nhưng khi nó vừa tiến vào, toàn bộ cơ thể liền lập tức thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đống tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, những hỏa thú khác dù có muốn tiến vào giết bọn họ đến mấy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này nữa. Bởi vì vừa tiến vào còn chưa chạm vào Diệp Huyền và Vương Lâm, chúng đã lập tức chết đi, đương nhiên chúng không thể mạo hiểm như vậy được. Ban đầu bọn họ còn không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Chương 91, không phải mái chương 91, không phải mái hóa ra, những hỏa thú này căn bản không thể tiến vào Tu La Hải. Đối với Diệp Huyền và Vương Lâm mà nói, đây đương nhiên là một tin cực kỳ tốt. Đã như vậy, bọn họ liền có thể ẩn náu tại đây, tránh né sự truy kích của đám hỏa thú. Bởi vì những hỏa thú này thực sự vô cùng khó nhằn, chúng không chỉ số lượng khổng lồ, mà mục tiêu cũng cực kỳ thống nhất, muốn giết chết chúng cũng cần phải hao tốn một phen sức lực. Nếu thật sự cứ mãi bị truy đuổi như vậy, đối với hai người mà nói đều coi như là một đả kích cực lớn. Tuy rằng bọn họ rõ ràng Tu La Hải cũng vô cùng đáng sợ, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ở lại đây. Lý Mộ Uyển nhìn thấy cảnh này, đôi mắt không khỏi khẽ mở to, nàng cũng cảm thấy vô cùng khó tin, hoàn toàn không ngờ những hỏa thú này lại sợ Tu La Hải. Ban đầu khi Diệp Huyền vừa định tiến vào Tu La Hải, hắn còn nghĩ rằng trong Tu La Hải có nhiều sinh vật đáng sợ như vậy, e rằng chúng cũng sẽ ngăn cản hỏa thú tiến lên. Hơn nữa Tu La Hải có diện tích rộng lớn, lớn hơn Hỏa Phần Quốc rất nhiều, không chỉ một chút. Cho nên hắn vốn cũng định rằng nếu thật sự tiến vào Tu La Hải, đám hỏa thú muốn tìm được mình và Vương Lâm thì cũng cần phải tốn một khoảng thời gian. Nhưng hoàn toàn không ngờ, điều này dường như đơn giản hơn hắn tưởng. Đã như vậy, đương nhiên cũng rất tốt. Mà hiện tại, bọn họ đương nhiên không thể cứ mãi ở mép cái giới. Thế là giây tiếp theo, Diệp Huyền liền lập tức kéo tay Lý Mộ Uyển, hướng về phía sâu thẳm mà đổ đi. Lúc này, Vương Lâm đương nhiên cũng đi theo sát phía sau bọn họ. Lúc này, trong lòng Lý Mộ Uyển cũng vô cùng thất vọng. Bởi vì nàng khó khăn lắm mới thoát khỏi Tu La Hải đáng sợ kia, nhưng hoàn toàn không ngờ hiện tại lại một lần nữa tiến vào nơi đáng sợ này, hơn nữa xem ra hiện tại dường như không có cách nào dễ dàng đi ra, bởi vì một khi đi ra, đám hỏa thú sẽ lập tức truy kích bọn họ. Điều này cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng đau khổ. Khi nàng một lần nữa tiến vào nơi đây, cũng có thể cảm nhận được những luồng khí sương mù khiến thân thể nàng dường như cũng vô cớ phát sinh một vài biến hóa. Nàng cảm thấy thân thể mình hiện tại dường như trở nên mềm nhũn. Hơn nữa, nàng vừa mới vì tránh né sự truy kích của mấy tu sĩ kia, y phục trên người đã có chút xốc xếp, thậm chí còn có vài chỗ bị rách một chút. Mà hiện tại, khi bị sương mù xâm nhập, khiến một phần da thịt trên người nàng ẩn hiện, thực sự khiến nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Tuy rằng nàng nhận thấy Diệp Huyền và Vương Lâm dường như hoàn toàn không chú ý đến điều này, nhưng bản thân nàng thực sự cảm thấy có chút xấu hổ. Hiện tại Diệp Huyền đã hiểu rõ, trong tình huống này, bọn họ căn bản không thể dễ dàng rời khỏi Tu La Hải, một khi rời đi, thì đám hỏa thú sẽ lập tức đuổi theo bọn họ, đến lúc đó muốn giao chiến với chúng cũng thực sự là tương đối khó khăn. Cho nên mình nhất định phải khai phá một động phủ trong Tu La Hải, hơn nữa mình và Vương Lâm đều phải nhanh chóng kết đan. Bằng không thì, dù không đi ra, trong Tu La Hải cũng sẽ gặp đủ loại sinh vật kỳ lạ, thậm chí còn có một vài kẻ hung ác cực độ, đến lúc đó muốn đối phó với bọn chúng cũng sẽ tương đối khó khăn. Toàn bộ địa thế của Tu La Hải hơi giống một cái bồn địa. Diệp Huyền đã dẫn Lý Mộ Uyển và Vương Lâm trầm xuống hồi lâu, nhưng vẫn không có cách nào có thể đến được nơi đáy sâu nhất, điều này cũng khiến trong lòng hắn có chút buồn chồn lo lắng, sợ rằng bên dưới có thể còn có nhiều sinh vật đáng sợ hơn. Lúc này Vương Lâm đương nhiên cũng nhận ra điều này. Hắn cũng không kìm được những mày, khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói. Trời ơi, địa thế này thực sự quá kỳ lạ, chúng ta đã trầm xuống lâu như vậy rồi, vậy mà vẫn chưa đến được vị trí đáy sâu nhất. Khi hắn nói ra lời này, Diệp Huyền cũng không kìm được gật đầu, dị trạng hiện tại cũng khiến trong lòng hắn có chút lo lắng. Đúng vậy, quan trọng nhất là trong Tu La Hải này chắc chắn có một vài sinh vật vô cùng đáng sợ, hy vọng vận may của chúng ta tốt một chút, ngàn vạn lần đừng gặp phải chúng. Dù sao hiện tại cảnh giới của hai người bọn họ cũng không được coi là đặc biệt cao. Mặc dù bọn họ hiện tại ở trúc cơ kỳ là vô địch, nhưng bạn nhất gặp phải người kết đan kỳ thì sao? Lại bạn nhất bọn họ gặp phải người có cảnh giới cao hơn thì sao? Vậy thì đến lúc đó bọn họ có thể sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Trên đường đi, Diệp Huyền cũng tản ra thần thức của mình, liên tục quan sát xung quanh, xem có sinh vật đáng sợ nào không. Ban đầu, thần thức của hắn quả thật đã thăm dò được một vài dao động linh lực kỳ quái, nhưng cũng may, những sinh vật kia căn bản không tấn công bọn họ. Quan trọng nhất là bọn họ trên đường đi gần như đều vô cùng cẩn thận, căn bản không dám làm ra hành vi và cử chỉ quá khoa trương. Ai ngờ, lúc này Lý Mộ Uyển đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Mặc dù lần trước bọn họ tiến vào Tu La Hải cũng đã đi sâu một phần, nhưng căn bản không hề giống như hiện tại lại trầm xuống một đoạn đường dài như vậy. Nàng ban đầu khi ở Hỏa Phân Quốc đã từng nghe rất nhiều truyền thuyết về nơi này. Nơi đây thực sự vô cùng đáng sợ, không chỉ có những sinh vật đáng sợ kia, thậm chí còn có một vài người vô cùng đáng sợ. Bọn họ không thể sống sót ở quốc gia của mình nữa, hoặc là đã làm ra một vài chuyện quá đáng ở quốc gia của mình, bị người ta trục xuất, bị người ta truy nã, cho nên mới chỉ có thể đến Tu Ma Hải để ẩn náu. Những người như vậy căn bản không có bất kỳ nhân nghĩa đạo đức nào đáng nói, chỉ cần bắt được nữ tu, liền sẽ làm ra một vài chuyện vô cùng quá đáng đối với bọn họ. Vì vậy, nữ tu trong Tu La Hải này đơn giản là ít ỏi đến đáng thương, bởi vì nếu bọn họ không có một chỗ dựa vững chắc, thì sẽ phải chịu đựng sự hành hạ phi nhân tính. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng càng thêm hoảng sợ, bởi vì nàng cũng không chắc Diệp Huyền và Vương Lâm khi gặp nguy hiểm, rốt cuộc có bỏ mặc mình mà chạy trốn hay không. Nàng cũng biết nếu bản thân một mình ở trong Tu La Hải này, muốn sống sót rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể cố gắng hít thở sâu vài hơi, tự an ủi mình trong lòng. Không sao, không sao, đừng nghĩ nhiều như vậy trước đã. Thực ra trong lòng Vương Lâm cũng có chút lo lắng, bởi vì trước đó, hắn đã từ đại ca của mình mà biết được Tu La Hải này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Mà khi hắn đến nơi sâu thẳm này, cũng có thể cảm nhận được sương mù này rốt cuộc dày đặc đến mức nào. Hiện tại y phục của hắn đã sắp bị ướt sũng, tất cả y phục đều dính chặt vào người, khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chương 92, đáng sợ chương 92, đáng sợ cho nên bây giờ hắn cũng không nhịn được mở miệng lần nữa nói. Lớn ca, chẳng lẽ kế tiếp ta nhóm không thể đi ra ngoài sao? Nhất định phải đợi ở chỗ này sao? Ở đây cho hắn một loại vô cùng cảm giác không thoải mái, không chỉ là những sương mù kia, còn có những cái kia nguy hiểm không biết. Mà khi hắn nói ra lời này về sau, Diệp Huyền tự nhiên là không chút do dự gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Đúng vậy, bây giờ xem ra ta nhóm chính xác không có có thể dễ dàng rời đi, nhất định phải nhanh chóng tìm được một cái thích hợp hang động, hơn nữa ngươi ta đều phải mau chóng kết đan. Nếu là ở lúc này liền trực tiếp đi ra ngoài, cái kia cũng chỉ có một con đường chết, những cái kia hỏa thú chính là đuổi theo ta nhóm tới, bọn hắn tuyệt đối không thể lại buông tha ta nhóm. Vương Lâm nghe lời này về sau cũng coi như là hiểu rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn cũng biết rõ Lớn ca nói không sai. Tốt ta, Lớn ca. Bên cạnh Lý Mộ Uyển nghe được Diệp Huyền nói ra lời này về sau cũng coi như là cuối cùng hiểu rồi. Hiện tại xem ra chính mình vừa mới cái kia ngờ tới thật là đúng, những hỏa thú kia thật là hướng về phía bọn họ chạy tới. Lúc này, nàng thật là có chút khó có thể tưởng tượng, không rõ hai cái này cá nhân đến cùng chọc cái gì họa, lại có thể để cho hỏa thú nhóm tức giận như vậy, không tiếc chạy xa như vậy chỗ đều phải qua tới đem bọn hắn giết chết. Tại trên con đường này, Vương Lâm cũng vẫn luôn tại thận trọng quan sát đến xung quanh. Vừa nghĩ tới vừa mới Lớn ca nâng lên trong này có rất nhiều cùng hung bệnh hiểm nghèo người, hắn cũng không nhịn được lần nữa lo lắng hỏi. Lớn ca, ngươi nói những cái kia cùng hung cực ác người có thể hay không liền tại đây phụ cận? Nghe được câu này về sau, Diệp Huyền cũng biết Vương Lâm đang lo lắng cái gì, thế là hắn cũng lập tức mở miệng an ủi. Đừng lo lắng, bây giờ ta nhóm còn chưa tới vị trí trung tâm nhất, những cái kia thế lực cường đại cơ hồ đều tại vị trí trung tâm nhất, ta nhóm bây giờ vẫn còn biên giới, phụ cận đây hẳn là cơ hồ cũng là một chút thế lực nhỏ, chỉ cần chúng ta hơi chú ý một chút, hẳn sẽ không xảy ra chuyện lớn hơn gì. Nghe nói như thế về sau, Vương Lâm lúc này mới cuối cùng hơi yên tâm một điểm. Nhưng lúc này Lý Mộ Uyển cả người tâm hoàn toàn rối loạn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn cũng đã đi sâu vào dài như vậy một khoảng cách, lại còn là tại ranh giới vị trí. Xem ra cái này Tu La Hải thật sự chính là rất lớn, hơn nữa so Hỏa Phần Quốc lớn rất nhiều. Nàng trước đây đối với nơi này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng nghe đến cũng là từ mấy cái tu sĩ khác trong miệng nghe được, cho nên khi nhiên đối với nơi này cũng không phải đặc biệt liễu giải. Mà bây giờ làm nàng nghe được những lời này về sau, trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chút. Nàng thật sự không biết được rốt cuộc lúc nào mới có thể rời đi cái này địa phương đáng sợ, nàng thật là không muốn tiếp tục chờ tại cái này địa phương đáng sợ. Thế nhưng là nàng vừa mới lại rõ ràng nghe được Diệp Huyền nói, nhất định phải chờ bọn hắn hai người kết đan về sau mới có thể rời đi. Lúc này nàng tâm cũng đã lạnh một nửa. Đồng dạng xem như tu sĩ, nàng như thế nào có thể sẽ không biết muốn từ trúc cơ kỳ đến kết đan kỳ rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn đâu. Cái này không chỉ cần có cố gắng, hơn nữa còn cần nhất định thiên thời địa lợi. Nếu như bọn hắn trong một đoạn thời gian rất dài cũng không có kết đan mà nói, cái kia nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cũng nhất định phải bồi tiếp bọn hắn ở đây sao? Lúc này Lý Mộ Uyển trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi nàng đang suy nghĩ điều này, đột nhiên Diệp Huyền không hiểu thấu ngừng lại. Nàng còn có chút không biết làm sao, không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một giây sau, liền nghe được Diệp Huyền hướng về một cái trong đó phương hướng hung tợn mở miệng. Người nào, lăn ra đến. Mà lúc này tại trong sương mù xuất hiện ba cái gầy gò thật cao bóng người. Bọn hắn một mực mượn sương mù đi theo phía sau bọn hắn. Nguyên bản từ mới vừa bắt đầu thời điểm, Diệp Huyền cũng lười để ý bọn hắn. Nhưng không nghĩ tới mấy người này rốt cuộc lại theo một khoảng cách, cái này cũng thật là để cho hắn cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục nhịn xuống đi. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái này ba cái tu sĩ chẳng qua là chút cơ kỳ thôi, chính mình cũng có thể tùy tùy tiện tiện để cho bọn hắn chết đi. Cho nên mới sẽ chủ động làm rõ. Ba cái kia nam tính tu sĩ rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, không chỉ có như thế, trong mắt của bọn hắn mang theo có chút tham lam, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng nụ cười bị ổi. Bọn hắn sắc híp mắt nhìn chằm chằm Lý Mộ Uyển đánh giá hảo một phen, tiếp đó lúc này mới liếm liếm khóe miệng, mở miệng nói ra. Nơi đây chính là ta Đấu Tà phái phạm vi thế lực, thức thời liền đem ngươi sau lưng nữ tu lưu lại, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta nhóm đối với ngươi nhóm không khách khí. Nghe lời này về sau, Lý Mộ Uyển dọa đến thần sắc đều trở nên có chút bối rối, nàng lập tức núp ở Diệp Huyền cùng sau lưng Vương Lâm, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng lo lắng. Nàng thật sự rất sợ. Nguyên bản vừa mới nàng đều đang lo lắng chuyện này, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền xảy ra. Giờ này khắc này nàng đương nhiên là có chút đau đớn, bởi vì dọc theo con đường này chính mình cùng Diệp Huyền cùng Vương Lâm căn bản là không có quá nhiều câu thông, nàng cũng không rõ ràng hai người kia sẽ hay không trợ giúp chính mình. Diệp Huyền đã lười nhắc cùng bọn hắn nói thêm gì nữa lời nói, chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu lên liếc bọn hắn một cái, mở miệng nói ra. Chết. Một giây sau, một đạo hồng sắc thiểm điện từ trong ánh mắt của bọn hắn chợt lóe lên, phía dưới dây ba người trên mặt liền lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó liền triệt để bỏ mình. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Lý Mộ Uyển hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nàng không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới là Diệp Huyền đã vậy còn quá mạnh, thật đơn giản một chữ, vậy mà liền trực tiếp để cho mấy người này chết đi. Mà lúc này Diệp Huyền cũng lập tức lấy đi ba người túi trữ vật, tiếp đó lúc này mới mang theo Lý Mộ Uyển, còn có Vương Lâm một lên rời đi. Mặc dù ở sau đó đại gia cũng không có nói chuyện gì, nhưng mà Lý Mộ Uyển trong lòng đã cảm nhận được cường đại không thích hợp. Nếu là mình nhớ không lầm, tại trong đoạn thời gian trước trận đại chiến kia, chính mình giống như nghe ca ca nói qua, số lớn Huyền Vũ quốc trúc cơ kỳ tu sĩ vậy mà không hiểu thấu sẽ chết rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn cảm thấy vô cùng không thể tin được, còn tưởng rằng ca ca là đang cùng mình nói đùa, nhưng mà làm nàng bây giờ thấy một màn này về sau, cũng cuối cùng xem như hiểu rồi, thì ra ca ca vẫn luôn không có lừa gạt mình. Hiện tại xem ra, trước đây có thể tạo thành tràng cảnh này người, cũng hẳn là trước mặt mình Diệp Huyền. Nàng hỏi cũng không dám hỏi, bởi vì nàng trong lòng đã có đại khái kết luận. Đã như thế, người này chính xác đã đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Chẳng thể trách có thể mặt không đổi sắc trực tiếp tiến vào Tu La Hải bên trong. Nếu như không có đủ cường đại thực lực, căn bản cũng không có thể sẽ làm được hắn giống như vậy. Nguyên bản vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Mộ Uyển trong lòng còn có một tia phản kháng kế hoạch. Nhưng là bây giờ làm nàng hiểu rồi đây hết thảy về sau, cũng triệt để đem cái này kế hoạch cho bỏ đi. Chương 93, Tử chú thuật chương 93, Tử chú thuật thế nhưng loại công pháp này thật sự quá khủng khiếp rồi. Nàng ta gần như không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là công pháp gì mới có thể đạt tới mức độ này. Rồi nàng ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu nàng ta nhớ không lầm, thở xưa trong tàng thư các của Lạc Hà Môn, nàng ta dường như từng nghe nói về sự giới thiệu liên quan đến điều này. Khoan đã, chẳng lẽ công pháp mà kẻ này tu luyện chính là tử chú thuật? Nghĩ đến đây, nàng ta không kìm được khẽ mở lời hỏi một câu. Thuật pháp ngươi vừa dùng là tử chú thuật sao? Nghe lời này, trong lòng Diệp Huyền cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Thế nhưng trên mặt lại không hề lộ ra bất kỳ biến động cảm xúc nào. Hắn hiếu kỳ không biết vì sao Lý Mộ Uyển lại biết được thuật pháp này. Ngươi cũng biết tử chú thuật sao? Khi hắn thốt ra lời này, trong lòng Lý Mộ Uyển càng thêm hoảng loạn. Ban đầu nàng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng giờ phút này Diệp Huyền đột nhiên nói ra những lời như vậy, càng khiến nàng ta tin chắc rằng thuật pháp hắn đang sử dụng hẳn là tử chú thuật. Thứ này chính là thần thông thượng cổ, không chỉ vậy còn cực kỳ khó luyện thành, người bình thường tuyệt đối không thể tự dưng đi luyện thuật pháp này, nhưng nếu thực sự luyện thành thì sẽ vô cùng khủng khiếp, chỉ cần nói ra một chữ chết thì đối phương sẽ lập tức bạo thể mà vong. Thứ này có thể nói là vô cùng độc địa, hơn nữa muốn luyện thành công pháp này cũng không dễ dàng, phải đạt được tam khí quý nhất. Khí thứ nhất là âm khí, khí thứ hai là tử khí, khí thứ ba chính là sát khí. Hai loại sau không có hiểu, tử khí là hơi thở của thi cốt, còn sát khí là sát ý xuất hiện trong cơ thể mỗi khi ra tay. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc cải âm chi thuật này cần tích lũy nguyên âm của nữ giới, trong lòng Lý Mộ Uyển tự nhiên càng thêm sợ hãi. Bởi vì nếu hắn thực sự luyện thành thuật này, thì bản thân nàng ta chính là nguyên âm tốt nhất để hắn thu thập bên cạnh. Vạn nhất nàng ta xảy ra chuyện gì trong tay hắn thì phải làm sao? Nàng ta căn bản không thể đánh bại được đối phương. Giọng Lý Mộ Uyển hơi run rẩy, khẽ gật đầu. Trước kia từng thấy thuật này trong tàng thư các. Nghe lời này, Diệp Huyền cũng không nói thêm gì nữa, mà dẫn nàng ta tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, trong lòng Lý Mộ Uyển đã có vô số suy đoán. Nàng ta vô cùng sợ hãi. Hơn nữa nàng ta cũng biết muốn luyện thành thuật này, mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau cực lớn, đây có thể nói là vô cùng khó chịu. Không chỉ vậy, cứ 3 năm lại trải qua một lần cựu tử nhất sinh đào thải, phải tuần hoàn rất nhiều lần như vậy mới coi là tiểu thành, nếu tự mình tu luyện, thì bản thân rất có khả năng sẽ vì thế mà chết đi. Cũng chính vì vậy, nên thứ này căn bản không phải người có thể luyện được, tỷ lệ đại thành gần như bằng không. Ngay cả những người trong ma đạo cũng ít khi luyện thuật này, chỉ vì thời gian cần rất dài, hơn nữa phải tốn quá nhiều, hiện tại mọi người đều không thể đánh cược tính mạng của mình để luyện loại thuật pháp có thể căn bản không thể đại thành này. Nếu có một loại thuật pháp cực kỳ khó luyện, nhưng sau khi luyện thành lại có thể đạt được thành tựu lớn, thì rất nhiều người cũng sẽ nỗ lực để đạt được trình độ đó. Dù sao trên thế giới này vẫn có rất nhiều kẻ si tình, vì muốn đạt được mục đích nào đó, họ sẵn lòng ngày qua ngày làm cùng một việc, sẵn lòng dành tất cả thời gian và sức lực của mình. Nhưng giống như tử chú thuật này thì căn bản sẽ không có ai đi luyện, trừ khi thực sự đã hạ quyết tâm rất lớn, hơn nữa đã sớm chuẩn bị cho việc thất bại, thậm chí rất có thể khiến bản thân cũng vì thế mà mất mạng. Cũng chính vì vậy, nên Lý Mộ Uyển cũng cảm thấy Diệp Huyền này thật sự càng thêm thâm bất khả trắc. Hiện giờ nhìn trạng thái của hắn hẳn là đã đại thành, nàng ta thật sự không biết Diệp Huyền trước đây đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, đã trải qua bao nhiêu gian nan. Nghĩ kỹ lại, thật sự vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền đương nhiên cũng nhìn ra, lúc này Lý Mộ Uyển dường như rất sợ hai hắn cũng không đốc, tự nhiên biết đối phương đang sợ hai điều gì, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa giải thích quá nhiều. Không chỉ vậy, hắn cũng biết cực cảnh thực sự rất giống với tử chú thuật, nhưng hầu hết mọi người hẳn sẽ không nghĩ đến cực cảnh, bởi vì trạng thái cực cảnh này thực sự quá hiếm có, gần như ngàn năm khó gặp một lần. Vì vậy hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến tử chú thuật, chứ không nghĩ đến cực cảnh. Sau khi đi về phía trước một đoạn thời gian, Diệp Thần cuối cùng cũng dẫn Vương Lâm và Lý Mộ Uyển lặn xuống đáy biển. Sương mù ở đây còn đậm đặc hơn phía trên, hơn nữa bọn họ có thể cảm nhận được nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều độ, một luồng âm hàn khí nồng đậm đang xâm chiếm cơ thể bọn họ. Lúc này, Vương Lâm vốn đã gần như ướt sũng, lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Hắn cũng không kìm được lắc đầu nói: "Ai da, trời ơi, đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Nơi này thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu quá, xung quanh đều là sương mù mịt mờ." Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đến một nơi như vậy. Diệp Viên khẽ gật đầu, sau đó mở lời giải thích: "Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng tìm một hang động, bây giờ chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian nào nữa, phải tăng tốc độ." Khi hắn thốt ra lời này, vẻ mặt Vương Lâm cũng trở nên nặng nề hơn, hắn đương nhiên biết điều quan trọng nhất đối với họ lúc này là gì. "Vâng, đại ca." Chẳng mấy chốc hắn cũng im lặng, không nói thêm gì nữa, mà đi theo Diệp Huyền cùng tìm kiếm hang động thích hợp. Sau một lúc lâu, Diệp Huyền cuối cùng cũng dừng lại, hắn phát hiện phía trước có một ngọn núi. Hắn chăm chú quan sát, phát hiện nếu có thể đục một hang động ở đây, quả thực là một lựa chọn không tồi. Khi hắn đã xác định được ý định trong lòng, đương nhiên cũng không thể lãng phí thời gian, thế là lập tức điều khiển phi kiếm của mình đâm về phía tảng đá lớn trên thân núi. Nhưng không ngờ ngọn núi này lại cứng rắn đến vậy, hắn thử một lúc mà vẫn không thể làm cho nó rơi xuống. Lúc này, lông mày của Diệp Huyền cũng không kìm được khẽ nhíu lại. Khi Vương Lâm nhìn thấy lông mày đại ca nhíu lại, liền lập tức hiểu ra đại ca muốn làm gì. Hắn lập tức chỉ vào chỗ thân núi mà Diệp Huyền vừa dùng phi kiếm tấn công. "Đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta ổn định ở đây trước sao?" Thấy Vương Lâm đã đoán ra, Diệp Huyền đương nhiên cũng không giấu hắn, thế là lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, xem ra đây quả thực là một nơi thích hợp." Chương 94, Cửu Ly Thi Cốt Trận. Chương 94, Cửu Ly Thi Cốt Trận. Hơn nữa, hắn cho rằng không có nơi nào thích hợp hơn chỗ này. Ngay sau đó, Diệp Huyền lập tức khống chế những phi kiếm trong túi chứa vật bay ra. Rồi hắn liền điều khiển những phi kiếm này tấn công vào nơi mà mình vừa công kích. Nếu một thanh phi kiếm không thành, vậy thì bấy nhiêu thanh phi kiếm có lẽ sẽ thành công. Không ngờ lần này quả nhiên đúng như hắn dự liệu, giữa sườn núi đột nhiên xuất hiện một hang động. Lý Mộ Uyển chứng kiến cảnh này, cũng đối với Diệp Huyền có một cái hiểu biết sâu sắc hơn. Nàng rõ ràng biết người này tuyệt không phải kẻ tầm thường, nếu không thì cũng không thể luyện thành tự chú thuật, hơn nữa còn có thể đồng thời điều khiển mấy chục thanh phi kiếm này. Bởi lẽ muốn điều khiển những phi kiếm này, đối với thần thức của tu sĩ có yêu cầu cực lớn, một khi không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị phản vệ. Thế nhưng hắn lại làm được. Điều này cũng đủ để chứng minh người này lợi hại đến mức nào. Và rất nhanh sau đó, sườn núi này đã bị đào ra một cái độc lớn. Ánh mắt Vương Lâm cũng lộ ra một tia sáng, nhịn không được giơ ngón tay cái lên hướng về phía Diệp Huyền, mở miệng nói: "Trời ơi, đại ca huynh thật sự là quá lợi hại rồi." Nghe vậy, Diệp Huyền cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười. "Trước mắt hang động đã có, nhưng chúng ta còn cần phải bố trí một trận pháp. Dù sao ở trong Tu La Hải nguy hiểm này, nếu không có cách nào bố trí một trận pháp, vậy thì sau này rất có thể sẽ có đủ loại người tới quấy nhiễu bọn họ. Vạn nhất đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì hỏng bét rồi. Dù sao bọn họ tới đây không phải để chơi, mà là để có thể nhanh chóng đạt tới kết đăng kỳ." Diệp Huyền nói xong lời này, gần như không chút do dự, liền lập tức kết một trận pháp này có thể đại khái chống đỡ được một vài kẻ xâm lấn, nhưng nếu là người lợi hại thì có lẽ căn bản không thể chống đỡ được quá lâu. Khi Lý Mộ Uyển nhìn thấy trận pháp này, nàng cũng phát hiện ra rằng Diệp Huyền đối với việc kết trận hình như không mấy am hiểu, bởi vì trận pháp này không thể coi là quá lợi hại. Diệp Huyền đương nhiên nhìn ra vẻ mặt nàng có dị, nhưng trước mắt hắn cũng không chỉ ra rõ ràng, mà chỉ nhàn nhạt nói với người trước mặt: "Trước mắt ta và nhị đệ sẽ ở lại đây một thời gian, nếu bị người phá trận xông vào, chúng ta đại khái có thể bỏ đi, nhưng ngươi thì chỉ có thể tự lo liệu." Hắn đã nói rất rõ ràng. Nói xong, hắn liền lập tức cùng Vương Lâm tiến vào trong động. Chỉ còn lại Lý Mộ Uyển một mình đứng tại chỗ, có chút hoang mang. Nói thật, lúc này Lý Mộ Uyển trong lòng cũng mang theo nhiều do dự, không biết mình có nên giúp hắn kết trận hay không. Bản thân nàng muốn học cái này, cho nên tự nhiên có thể kết một vài trận pháp phòng ngự lợi hại hơn. Hơn nữa nhìn Diệp Huyền và Vương Lâm tự mình đã đi vào trong động, hình như căn bản không có ý định ép nàng ở lại. Nếu như nàng muốn rời đi vào lúc này, nghĩ rằng bọn họ hẳn là cũng sẽ không ngăn cản. Nàng nhịn không được nhìn về phía xa, nhìn thấy nơi sương mù mịt mờ, xung quanh còn mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú của một vài hung thú, nàng liền nhịn không được dùng mình một cái. Trong tình huống này, một mình nàng khó lòng thành công rời khỏi đây, hơn nữa vừa rồi bọn họ đã đi sâu vào Tu La Hải như vậy, nếu như bây giờ nàng đi ra ngoài, không chừng lại bị kẻ nào đó để mắt tới, đến lúc đó e rằng sẽ còn nguy hiểm hơn bây giờ. Nếu đã vậy, bây giờ xem ra mình cũng chỉ có thể ở lại với bọn họ trước, đợi bọn họ thành công kết đan xong, rồi xem tiếp theo sẽ làm gì. Ít nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ không làm gì quá đáng với mình, hơn nữa mình cũng coi như là khá an toàn, cho dù thật sự có ai đến xâm phạm, hai người này lợi hại như vậy, hẳn là cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Lý Mộ Uyển cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nàng lập tức từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một bộ cờ đen và cẩn thận bố trí rất nhiều trận pháp ở gần đó. Hiện tại nàng không chỉ để bảo vệ Diệp Huyền và Vương Lâm, quan trọng hơn là bảo vệ chính mình, như vậy, nếu như có ai đó muốn tấn công bọn họ, ít nhất cũng có thể cản được một lúc. Ban đầu khi Vương Lâm cùng Diệp Huyền tiến vào trong động phủ, còn rất ngạc nhiên, không biết đại ca vì sao lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. "Đại ca, chẳng lẽ chúng ta không quản nàng nữa sao?" Hắn khẽ hạ thấp giọng, nói nhỏ. Lúc này, Diệp Huyền lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười. "Ngươi cứ xem đi." Không ngờ không bao lâu, hắn liền cảm nhận được xung quanh lại có thêm một vài trận pháp. Lúc này hắn mới cuối cùng hiểu được, vì sao đại ca vừa rồi lại làm như vậy. Còn đối với Diệp Huyền, hắn quả thật không cần thiết phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm Lý Mộ Uyển, bởi vì ngay khi hắn vừa gặp nàng, đã để lại một tia thần thức trên người nàng. hắn đã sớm có phòng bị, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không biểu lộ rõ ràng như vậy. Nếu như Lý Mộ Uyển thật sự có hành động bất thường gì, hắn lập tức có thể phát hiện ra. Một lát sau, Lý Mộ Uyển làm xong mọi thứ, lúc này mới cuối cùng đến bên cạnh Diệp Huyền và Vương Lâm. Hai vị đạo hữu, trận pháp nơi này cộng thêm những gì huynh đã bố trí, hiện tại tổng cộng có 214 tòa, nhưng đây đều là trận pháp sơ cấp, chỉ có thể ngăn chặn tu sĩ trúc cơ kỳ xâm nhập, nhưng ta vừa rồi đặc biệt dùng xương thú tinh thể bố trí cựu ly thi cốt trận, chỉ là xương thú không nhiều, chỉ có thể phát huy 3 thành uy lực, nếu có tu sĩ kết đăng kỳ đến xâm phạm cũng có thể cản được một giờ. Nghe những lời này, Diệp Huyền liền lập tức hiểu ý nàng, nếu có thêm xương thú tinh thể, có lẽ sẽ khiến trận pháp càng thêm vững chắc. Chưa đợi hắn nói, Lý Mộ Uyển liền lập tức ném cho hắn một cái ngọc giản. Hắn xem kỹ, phát hiện trên ngọc giản này ghi lại phương pháp tiến vào cựu ly thi cốt trận. Sau đó hắn lại đưa ngọc giản này cho Vương Lâm, để hắn xem xét kỹ lưỡng. Cho đến khi hai người đều xem xong, Diệp Huyền lập tức lấy lại ngọc giản và bóp nát. Mặc dù Lý Mộ Uyển hiện tại nhìn có vẻ không có ác ý gì, nhưng dù sao đi nữa, trong tình huống này, mình cũng phải cẩn thận hơn. Sau đó hắn liền cùng Vương Lâm đi ra ngoài trận pháp. Hắn không nói một lời, chỉ giơ tay chỉ về phía trước, Lý Mộ Uyển liền lập tức hiểu được Diệp Huyền rốt cuộc có ý gì. Nàng biết Diệp Huyền bây giờ căn bản không muốn dễ dàng tin tưởng mình. Chương 95, dò xét lẫn nhau chương 95, dò xét lẫn nhau bất quá Lý Mộ Uyển ngược lại cũng không cảm thấy phải cái này có gì ghê gớm, dù sao mình cùng bọn hắn chính xác không thể nào quen biết, trong tim mình đối bọn hắn thậm chí đều có chút cảnh giới, chớ nói chi là bọn hắn đối với chính mình. Lại nói, bọn hắn có thể tại loại kia tình huống cứu chính mình liền đã vô cùng không dễ, dưới mắt, nàng đương nhiên không thể lại đang đùa cái gì khác tâm tư. Nàng tin tưởng biết nếu là mình tại Tu La Hải bên trong còn nghĩ gọi điện thoại, như vậy rất có thể đó là một con đường chết, dù sao mình căn bản là không cách nào thành công từ cái này Tu La Hải bên trong chạy đi. Trong này thật sự là có quá nhiều đáng sợ người, chỉ sợ chính mình chân trước vừa rời đi, chân sau liền sẽ bị những cái kia tà tu bắt đi. Nàng khẽ gật đầu, tiếp đó lúc này mới lập tức hướng về bên trong đi vào. Mà lúc này, thấy nàng có thể bình an đi vào, trận pháp này cũng không có vấn đề gì về sau, Diệp Huyền cùng Vương Lâm lúc này mới cuối cùng đã đi vào. Không chỉ có như thế, Diệp Huyền phát hiện trận pháp này chính xác cũng coi như là tương đối xảo diệu. Nhìn ra được cái này, Lý Mộ Uyển ở trên đây hẳn là hao tốn một chút tâm tư, hơn nữa nàng phía trước chắc có hệ thống học qua. Tiến vào về sau, Diệp Huyền cũng không nhịn được nhìn nhiều Lý Mộ Uyển vài lần. Diệp Huyền đương nhiên hiểu được Lý Mộ Uyển tại nguyên bản trong nội dung cốt truyện đến cùng đảm nhiệm dạng nhân vật gì. Nhưng khi hắn tận mắt thấy, nhìn nhỏ yếu như vậy nữ tử lại có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy mãnh liệt như vậy dùng thời điểm, trong nội tâm chính xác cũng là có chút điểm cảm khái. Chẳng thể trách trước đây Vương Lâm sẽ yêu sâu đậm nàng. Nói thật, mình bây giờ trong nội tâm đối với nàng cũng chính xác sinh ra một điểm bội phục. Nhưng bây giờ hắn nhịn không được dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút bên cạnh Vương Lâm, lại phát hiện Vương Lâm nhìn về phía Lý Mộ Uyển trong ánh mắt mang theo nồng nặc cảnh giác, tựa hồ vẫn như cũ không muốn dễ dàng tin tưởng một nữ nhân. Mà Lý Mộ Uyển thấy Diệp Huyền dùng loại này ánh mắt cổ quái nhìn mình, trong lòng cũng vô cùng thất vọng, hoàn toàn không biết hắn đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng liếm liếm môi, nhịn không được nuốt mấy lần nước bọt. Đặc biệt là nghĩ đến đây cái Diệp Huyền rất có thể em mở luyện chính là tử chú thuật, mà tử chú thuật cũng vô cùng cần thu thập nữ tử nguyên âm về sau, nàng cũng cảm thấy càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ nói đối phương đã chuẩn bị bắt đầu động thủ sao? Bây giờ nàng như thế nào có thể sẽ không sợ đâu? Bởi vì bây giờ trước mặt mình thế nhưng là hai cái cực kỳ cao thâm mặt chắc nam nhân. Bất kể như thế nào, chính mình cũng không khả năng lại là bọn hắn đối thủ ai cho nên bây giờ, nàng lúc này mới cuối cùng lấy dũng khí thận trọng rời đi chủ đề, mở miệng dò hỏi. Sư Minh, ta nói bây giờ bắt đầu luyện đan sao? Nghe nói như thế về sau, Diệp Huyền lúc này mới cuối cùng từ trong thế giới của mình phản ứng lại. Mặc dù nói hắn tin tưởng nguyên bản Lý Mộ Uyển rốt cuộc là ai, nhưng là bây giờ chính mình tới ở đây về sau, nguyên bản một chút kịch bản chính xác cũng là có một chút chết đi cùng biến hóa, hắn cũng không khả năng sẽ đi dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Lại nói, từ lúc mới bắt đầu thời điểm chính mình thậm chí cũng không có dự định xen vào việc của người khác. Nữ nhân nào có tu tiên trọng yếu, cho nên dưới mắt hắn đối với đối phương chính xác vẫn có một ít đề phòng. Hắn vô cùng thẳng thắn lắc đầu, mở miệng nói ra, dưới mắt ngươi luyện chế đan dược ta cũng không dám ăn. Nghe lời này, Lý Mộ Uyển trong lòng cũng cảm thấy cả kinh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại như thế hiểu nói cho nàng. Nhưng bây giờ nàng trong lòng cũng chính xác cảm thấy có điểm khó chịu. Chính mình vừa mới vì có thể chứng minh chính mình đối với hắn tuyệt không ý khác, thậm chí còn cố ý trước để cho mình đi vào trận pháp này bên trong. Hắn rõ ràng biết trận pháp này cũng không có gì vấn đề, vì cái gì bây giờ còn muốn như thế để phòng chính mình đâu. Nghĩ đến đây, nàng trong đầu liền xuất hiện một màn chua xót, bây giờ cũng không biết đến cùng nên nói cái gì mới tốt. Nàng chậm rãi cúi đầu, điều chỉnh một chút dòng suy nghĩ của mình, lại phát giác đầu mũi của mình có chút mỏi nhừ. Thẳng đến nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Diệp Huyền lại phát hiện nàng hốc mắt đã trở nên hồng hồng. Lý Mộ Uyển âm thanh cũng rất nhu rất nhẹ. Hai vị sư huynh đối với ta có ân cứu mạng, ta như thế nào có thể sẽ làm hại hai vị sư huynh đâu, ta không biết ta nên làm như thế nào mới có thể để cho hai vị sư huynh tín nhiệm tại ta. Nhìn xem nàng dạng này một bộ dáng vẻ đáng yêu, Diệp Huyền trong lòng cũng đúng là có chút mềm nhũn. Mặc dù mình xem như nam nhân, nhưng mà hắn cũng biết rõ một cái nữ tu tại bực này tình huống nguy hiểm phía dưới, rốt cuộc có bao nhiêu thân bất do kỷ, rốt cuộc có bao nhiêu không dễ dàng, suy nghĩ nàng trong lòng chắc chắn cũng là thời thời khắc khắc tràn đầy sợ. Chỉ là dưới mắt chính mình bởi vì đủ loại nguyên nhân, chính xác hẳn là hơi cảnh giác một điểm. Cho nên bây giờ hắn nghiêm túc nghĩ một lát về sau, ngẩng đầu lên hướng về phía trước mặt Lý Mộ Uyển mở miệng nói ra. Ta đương nhiên có thể tin ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Lời này vừa nói ra, trong mắt Lý Mộ Uyển cũng xuất hiện một màn về sau không biết Diệp Huyền đến cùng sẽ nói ra dạng gì yêu cầu. Sư Minh mời nói. Rất nhanh, người trước mặt mở miệng nói ra. Nếu là ngươi có thể đem hồn huyết giao cho ta mà nói, cái kia ta tự nhiên sẽ tín nhiệm ngươi. Gặp Lý Mộ Uyển thần sắc tựa hồ có một chút động dung, Diệp Huyền lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Bất quá tại ta nhóm không có kết đan phía trước, ta cần ngươi vì ta nhóm luyện chế thật nhiều đan dược, kết đan về sau, ta nhóm liền sẽ tiễn đưa ngươi bình an rời đi nơi đây, tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương. Diệp Huyền tự nhận là chính mình cái cách làm này đã rất khá. Lý Mộ Uyển trong lòng chính xác vẫn có chút khó chịu, nhưng mà việc đã đến nước này, nàng cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, dù sao bọn hắn giữa song phương đều sẽ có một chút không tín nhiệm. Mặc dù nói chính mình đem hồn huyết giao cho hắn về sau, trong lòng của mình cũng biết càng thêm lo lắng, nhưng dưới mắt bọn hắn cũng là có thể che chở mình người. Nàng nghiêm túc suy tư một hồi về sau, cuối cùng lúc này mới cuối cùng xem như gật đầu đáp ứng, sau đó đem chính mình hồn huyết giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu nàng hồn huyết về sau, lúc này mới cuối cùng là yên tâm rất nhiều. Rất nhanh hắn cũng đem những cái kia túi chứa vật toàn bộ đều giao cho người trước mặt. Những thứ này túi chứa vật cũng là hắn cùng Vương Lâm phía trước dọc theo con đường này giết chết trong tay của người túi chứa vật. Tất cả tài liệu đều ở nơi này, ngươi có thể xem dùng những tài liệu này có thể luyện chế được dạng gì đan dược. Hắn cùng Vương Lâm đã đem những thứ này trong túi chứa vật linh thạch còn có pháp bảo toàn bộ đều lấy đi, còn lại những vật này hai người bọn họ đều không thế nào biết luyện đan, cho nên đối với này cũng không lắm quen thuộc. Dưới mắt vừa bạn có thể thừa dịp cơ hội này để cho Lý Mộ Uyển thật tốt phân biệt một chút trong này đến cùng là dạng gì đồ vật. Mà khi Lý Mộ Uyển mở ra những thứ này túi chứa vật, thấy được ngay mặt đồ vật về sau, đối với cái này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng không khỏi mở to hai mắt. Bởi vì những thứ này trong túi đựng đồ vật chính xác vô cùng hi hữu, hơn nữa còn có một chút tại Hỏa Phần Quốc thậm chí cũng đã diệt tuyệt đồ vật. Chương 96, hi hữu tài liệu chương 96, hi hữu tài liệu ban đầu, nàng còn vì Diệp Huyền và Vương Lâm không tin tưởng mình mà sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy những vật phẩm trong túi chứa vật, ánh mắt chợt bừng sáng, trong lòng vô cùng vui mừng. Nàng có chút không thể tin nổi, hỏi người trước mặt, "Sư Minh, những thứ này ta thật sự có thể tùy ý sử dụng sao?" Thấy nàng hưng phấn như vậy, Diệp Huyền cũng nghĩ có lẽ những thứ bên trong có thể luyện chế thành một số đan dược tốt, trong lòng cũng vô cùng mong đợi. Hắn gật đầu nói, "Đương nhiên có thể, ta chỉ cần thành phẩm đan dược mà thôi." Nghe vậy, Lý Mộ Uyển trong lòng tự nhiên càng thêm vui mừng. Nàng ở Lạc Hà môn vẫn luôn học luyện chế đan dược, nhưng bình thường vật tư trong Hỏa Phân Quốc cũng không có nhiều. Giờ đây nàng lại có được nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, điều này thực sự khiến nàng vô cùng sung sướng. Nàng hưng phấn gật đầu, "Sư Minh cứ yên tâm, ta tính toán một chút, nếu dùng những vật này của mình, ta có thể luyện chế 300 viên Hoàng Linh đan có thể tăng cường tu vi, còn có thể luyện chế 50 viên Tị Độc đan, cùng các loại đan dược khác có công hiệu khác nhau." Nghe những lời này, Diệp Huyền trong lòng đương nhiên cũng vô cùng vui mừng, những đan dược này đối với hắn và Vương Lâm đều vô cùng quan trọng, hơn nữa hiện tại bọn họ quả thực cũng cần một số đan dược để tăng trưởng tu vi của mình. Sau đó, Lý Mộ Uyển lại lấy ra một thanh gỗ màu đỏ từ bên trong. "Các sư minh, vật quan trọng nhất trong đây chính là cây ma huyết đằng này, đây là một trong những tài liệu chính để luyện chế Thiên Ly đan, hơn nữa trước đây ta chưa từng thực sự nhìn thấy vật thật của nó, nhưng lần đầu tiên ta thấy nó, ta chỉ từng nhìn thấy trên cổ tịch mà thôi." Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của họ, Diệp Huyền cũng có thể nhận ra nàng hẳn là không nói dối. Và rất nhanh, Lý Mộ Uyển lại tự mình nói tiếp, "Không chỉ vậy, những dược liệu khác cần để luyện chế Thiên Ly đan vẫn cần tìm một số vật thay thế." Khi nàng nói ra những lời này, Diệp Huyền cũng đã có một cái nhìn đại khái về vấn đề này. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Được, ta đã rõ. Nhưng tiếp theo ta và nhị đệ chuẩn bị ra ngoài một chuyến, có lẽ phải vài ngày mới về. Trong khoảng thời gian này, muội phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Mặc dù có trận pháp ở đó, đáng lẽ không cần lo lắng quá nhiều, nhưng Tu La Hải này có đủ loại người và vật không thể nói rõ, vẫn nên cẩn thận thì hơn." Nghe vậy, Lý Mộ Uyển cũng nhẹ nhàng gật đầu, nếu hai người không luôn ở bên cạnh mình, nàng cũng sẽ cảm thấy tự tại hơn một chút. "Được rồi các sư minh, nhưng còn một chuyện rất quan trọng, đó là ta hy vọng các sư minh có thể giúp ta tìm một lò luyện đan, có một số tài liệu ta có thể dùng vật thay thế khác, nhưng lò luyện đan cần cho Thiên Ly đan vô cùng quan trọng, cần một lò luyện đan tương đối tốt." Nói đến đây, nàng cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Chủ yếu là vì trong tình huống này, nàng cũng phải nói rõ ràng với hai người, bởi vì chuyện này vô cùng quan trọng, bản thân nàng hiện tại đã giao hồn huyết cho bọn họ, cũng không cần thiết phải che giấu họ trong những chuyện như thế này. Sau đó, Lý Mộ Uyển mới nghiêm nghị tiếp tục bổ sung, nếu dùng lò thường, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa, hơn nữa bình thường thành phẩm Thiên Ly đan đều được hoàn thành bằng thiên địa dung lô trong môn phái. Nàng cho rằng mình phải nói rõ ràng với hai người về vấn đề tỷ lệ này, tránh trường hợp sau này xảy ra vấn đề gì đó thì rất có thể sẽ có chuyện. Vạn nhất thất bại, có lẽ hai người cũng sẽ chút giận lên mình. Nghe vậy, hai người cũng đã hiểu đại khái, liền gật đầu, "Được, ta đã rõ." Và rất nhanh, hai người cuối cùng cũng cùng nhau rời đi. Đợi bọn họ rời đi khỏi đây, Vương Lâm không khỏi hỏi, "Lại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu?" Sau đó, Diệp Huyền mới nghiêm túc nói, "Hiện tại chúng ta cần ra ngoài tìm xương thú linh, bởi vì đệ cũng đã nghe nàng nói, Cửu Ly Thi Cốt trận cần nhiều xương thú linh hơn mới có thể phát huy uy lực lớn nhất." Nghe vậy, Vương Lâm mới chợt bừng tỉnh gật đầu. Lúc này, Diệp Huyền lại tiếp tục giải thích, "Không chỉ vậy, hiện tại thuật luyện khí chúng ta học được từ chiến thần điện, cũng cần đầu lâu linh thú để làm lò phản ứng." Hắn thật lòng nghĩ vậy, cho nên bản thân hắn phải ra ngoài một chuyến. Vương Lâm đã hiểu kế hoạch của đại ca, hiện tại tự nhiên cũng biết mình rốt cuộc nên làm gì. Hắn nhìn làn sương mù xung quanh, tự tin nói, xem ra chúng ta sẽ sớm tìm thấy thôi, dù sao nơi này sương mù dày đặc, chắc chắn có không ít linh thú. Mặc dù nói vậy, nhưng Diệp Huyền vẫn không hề lơ là, bởi vì hắn biết bên trong đó ẩn chứa vô vàn hiểm nguy. Sở dĩ hắn muốn tăng cường Cửu Ly Thi Cốt trận, chính là vì khi kết đan, bọn họ hoàn toàn không thể chống lại những người bên ngoài, nhưng Tu La Hải này lại vô cùng nguy hiểm, cũng phải cẩn thận một chút. Bọn họ cứ thế không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy xương thú, nhưng rất nhiều xương thú gần đó đều đã bị người khác đào đi mất, nên bọn họ tìm rất lâu cũng không tìm thấy một bộ nào. Không chỉ vậy, bọn họ càng đi sâu vào trong, sương mù càng lớn, và mắt thường căn bản không thể nhìn rõ xung quanh rốt cuộc là cảnh tượng gì, nên bọn họ cũng phải thông qua thần thức mới có thể dò xét bốn phía. Ban đầu, Vương Lâm còn tràn đầy tự tin, cho rằng bọn họ chắc chắn có thể tìm thấy thứ mình muốn trong thời gian nhanh nhất. Nhưng sau một khoảng thời gian dài như vậy, bọn họ vẫn không tìm thấy, điều này cũng khiến Vương Lâm trong lòng cảm thấy khó chịu, hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy. Hơn nữa, càng đi xuống, quần áo trên người bọn họ càng trở nên ẩm ướt, hiện tại những bộ quần áo này đã dính chặt vào da thịt, điều này cũng khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Vương Lâm lúc này mới nhận ra rằng mình từ đầu thực sự đã nghĩ quá đơn giản. Hắn bất lực thở dài, nói, ai, xem ra ta đã nghĩ quá đơn giản rồi, ban đầu còn tưởng có thể nhanh chóng tìm thấy xương thú, nhưng chúng ta đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy một bộ xương thú nào, lẽ nào những bộ xương thú gần đây đều đã bị người khác lấy đi hết rồi sao? Điều này cũng khiến lòng hắn tràn đầy bất lực, hoàn toàn không biết phải làm sao cho tốt, bọn họ đã ra ngoài một khoảng thời gian dài rồi.